nguyên bản vậy cái kia truyền tấn quan viên cần phải lui ra, chỉ là hắn do dự một chút, vẫn là kiên trì lại nói một câu, thế nhưng là hắn nói hắn có lẽ có thể cứu sống nữ bạt công chúa. Hiên viên cọ đến đứng dậy, chạy đến truyền tấn quan diện trước một thanh bắt lấy hắn, mặt mũi tràn đầy kích động, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Người kia nói hắn có lẽ có thể cứu sống nữ bạt công chúa. Ngươi tới, nhanh, nhanh đi nghênh đón, không, ta tự mình đi nghênh đón cao nhân. Hiên viên cũng không lo được thân phận gì không thân phận, vội vàng hướng ngoài điện bay đi, đa bảo, quảng thành tử bọn người lẫn nhau nhìn một chút vội vàng đuổi theo, đối với cái này tự xưng có thể cứu sống nữ bạt tướng thần bọn họ tràn đầy hoài nghi, phải biết nữ bạt đã sớm hồn phi phách tán, dù cho thánh nhân đều chưa chắc có cứu chữa chi pháp, cái này đem thần là người thế nào, dám khen hạ như thế cửa biển. Hiên viên bọn người rất mau tới đến ngoài cung, một cái hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn nam tử chính đứng ở nơi đó an tĩnh đứng ở nơi đó. Hiên viên liền vội vàng tiến lên, hiên viên gặp qua cao nhân nói có thể cứu sống ta nữ, việc này có thể là thật. Nhân hoàng không cần đa lễ, trực tiếp xưng ta tướng thần là được, về phần cứu chữa nữ bạt công chúa sự tình, phải chờ ta gặp sau khi xem lại nói. Thôi đi, ta còn tưởng rằng thật sự là cái gì cao nhân, nguyên lai chỉ là lường gạt. Nói chuyện lại là Tam Tiêu bên trong Quỳnh Tiêu, tại nàng muốn đến thánh nhân đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, hắn tướng thần có thể nào làm có thể. Bây giờ nghe tướng thần kiểu nói này cho là hắn là vì tại hiên viên trước mặt lộ cái mặt, làm sao có gấu, phụ tá hiên viên tốt vì tương lai kiếm lấy công đức, mới cố ý cầm nữ bạt nói sự tình, dù sao hắn cũng không nói nhất định có thể cứu sống, sau cùng thất bại cũng không ai có thể nói thêm cái gì. Im ngay. Vân Tiêu vội vàng quát tháo một tiếng, ta muội trẻ người non non dạ, còn có xin thứ tội, ngày sau ổn thỏa chặt chẽ quang hàn giáo. Kỳ thực Vân Tiêu không phải là không cùng Quỳnh Tiêu đồng dạng ý nghĩ, còn lại như đã bảo. Huyền Đô, Quảng Thành tử bọn người cũng là như thế, có thể lời này tại thẩm nghị trong lòng liền tốt, không thể nói ra được nha. Quỳnh Tiêu không phục lắm muốn phản bác, chẳng qua bị Vân Tiêu ngăn lại, chỉ có thể ở một bên mọc lên một ngạn, nhìn lấy tướng thần, mặt mũi tràn đầy bất thiện biểu lộ, chẳng qua tướng thần đối với cái này bạc không thèm để ý, thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không nằm trên cùng một trục hành, miệng tranh phong hoàn toàn không có ý nghĩa. Hiên viên tuy nhiên cũng đối tướng thần có chút hoài nghi. Chẳng qua chỉ cần có một tia cứu sống nữ bạt cơ hội thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tướng thần tiên sinh xin mời đi theo ta, ta nữ thi thân liền trong cung. Hiên viên đi đầu đi ở trước nhất, cho tướng thần dẫn đường, hướng để đặt nữ bạt thi thể địa phương đi đến, một chúng tiên nhân cũng theo sau, đa bảo đạo nhân cố ý đằng sau mấy bước, đi vào Quỳnh Tiêu bên cạnh thân, bí mật truyền âm nói, không nên nói lung tung, cái này tướng thần thật không đơn giản, thực lực tại phía xa người trên ta. Truy cập, để đọc chuyện. Quỳnh Tiêu bị đa bảo mà nói giật mình, đồng dạng truyền âm cái này, không thể nào, ta làm sao không có cảm giác đến. Ta cũng không có cảm giác, tại ta cảm giác giữa cái kia tướng thần theo người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là đấy lòng lại có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, theo lão sư có một chút rất giống. Lão sư đại sư mình, ngươi sẽ không tính sai đi, cái này sao có thể. Ta cũng hy vọng chính mình tính sai. Quỳnh Tiêu chật vật nuốt một chút nước bọt, nhìn xem bước nhanh rời đi đa bảo đạo nhân bóng lưng, hít sâu một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, thực lực cường thì thế nào, ta chính là thánh nhân đệ tử sao lại sợ ngươi, ta cũng không tin ngươi dám đắc tội lao sư ta, sau đó liền hướng đa bảo bọn người đuổi theo. Tại hiên viên chỉ huy hạ, mọi người rất mau tới đến thịnh phong nữ bạt thi thể quan tài bên cạnh, tướng thần đi ra phía trước đem quan tài đẩy ra, nhìn thấy bên trong tuy nhiên đã chết 3 ngày, lại vẫn sinh động như thật nữ bạt, đây cũng là hiên viên hoàng đế sai người cẩn thận chăm sóc nguyên nhân. Tướng thần xuề bàn tay ra đặt ở tại nữ bạt thi thể cái chán nhắm mắt cảm ứng một chút. Sau đó nói với hiên viên, nữ bạt công chúa tuy đã hồn phi phách tán, lại chấp niệm chưa tiêu, một ngụm đoán khí tích tụ thể nội, ta xác thực có thể còn lại hắn phục sinh, bất quá ta muốn sớm nói rõ, ta phục sinh phương pháp so sánh đặc thù, chính là đem nữ bạt công chúa chuyển hóa thành một loại không phải người không phải quỷ, không phải tiên không phải thần, không phải vu không phải yêu đặc thù tồn tại, từ đó đạt tới phục sinh mục đích. Không biết tướng thần tiên sinh nói là loại nào tồn tại. Cương thi, hiện tại ta là giữa thiên địa duy nhất cương. Nữ bạt công chúa có thể sẽ là đệ hai cái. Cái gì gọi là cương thi có gì chỗ khác thường? Cương thi, tập hợp trời cũng chi lệ khí mà sinh, không vào luân hồi, không trải qua lục đạo, lấy máu làm thức ăn, bất tử bất diệt, là thiên đạo chỗ vứt bỏ, nhân hoàng phải suy nghĩ kỹ, cứu hay là không cứu, ta có thể đợi 3 ngày lại. Không cần các loại, cứu sống nàng. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Quảng Thanh Tử, đa bảo, Huyền Đô bọn người gần như đồng thời phản đối. Vừa rồi bọn họ nghe tướng thần nói lên liên quan tới cương thi sự tình, đều bị hù sợ, không nớt đạo đều sẽ phỉ nổ, cái kia cương thi là bực nào sợ bày tồn tại, hiên viên vì cứu nữ bạn, để cho nàng chuyển hóa thành cương thi, phần này ác nghiệp hơn phân nửa rơi vào Hiên Viên trên đầu, đối với hắn sau này chứng đạo nhân hoàng quả vị có nhiều bất lợi. Ý ta đã quyết, hết thảy hậu quả từ ta phụ trách, còn mời tướng thần tiên sinh xuất thủ. Hiên Viên đối với nữ bạn hoài ấy nấy, không để ý mọi người phản đối, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Tướng thần gặp Hiên Viên đối với nữ nhi của mình cảm tình sâu như thế, trong lòng bội phục, âm thầm quyết định, tận lực để bọn hắn cha và con gái thiếu thụ chút kiếp nạn, muốn chuyển hóa cương thi chi thể, cần mượn cửu âm chi địa hội tụ trí âm chi khí, tốn thời gian 7-7-49 ngày có thể thành công. Ta cần đem nữ bạn công chúa tiến về Bắc Phương 3.000 dặm bên ngoài âm manh sơn, còn mời nhân hoàng lẫn chuẩn. Tốt, ta lập tức sai người làm chuẩn bị cẩn thận, tiến về âm manh sơn, ta muốn đích thân. Báo. Hiên Viên lời còn chưa nói hết, liền bị một trận cấp báo âm thanh cắt ngang, một cái lính liên lạc chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, cửu lê bộ lạc Si Vu sai người đưa tới chiến thư, ước định sau 7 ngày lại đi quyết chiến, xin bệ hạ định đoạt. Si Vu khinh người quá đáng. Hiên Viên miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Quay đầu đối với tướng thần tiên sinh, đại chiến sắp đến, Hiên Viên không thể bởi vì tư quên công, cứ vậy rời đi, nữ bạt thì nhờ ngươi, ta lại phái một đội tinh nhuệ chi sư cùng tiên sinh cùng nhau đi tới. Nhưng bằng nhân hoàng làm chủ. Tướng thần minh bạch, nếu là không khiến người ta theo, Hiên Viên vô luận như thế nào cũng sẽ không yên tâm đến hạ. Đã như vậy, cái này liền mang theo Hiên Viên an bài nhân thủ chính là, nhiều nhất tốc độ chậm một chút, dù sao hắn không thời gian đang gấp. Cứ như vậy. Tướng thần mang theo nữ bạt thi thể tại mấy trăm người bảo vệ dưới trước vị âm manh sơn, Hiên Viên làm theo cùng người khác tiên thương nghị tiếp xuống chiến sự. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 157, 3 điều kiện. Hữu hùng bộ lạc, Hiên Viên hoàng đế chính gấp muốn chết, vài ngày trước đánh với cửu lê một trận, có thể nói đại bại thua thiệt, không chỉ có tổn thất cứu 10 vạn chiến sĩ, đối với bên mình khí thế đả kích càng lớn, hiện tại Si Vu lại hạ chiến thư. Hiên Viên không biết nên ứng đối ra sao, như đánh, thực sự không có nhiều phần thắng, như phòng thủ mà không chiến, Hiên Viên không hề nghĩ ngợi qua, nếu thật là dạng này cả nhân tộc mặt mũi thì mất hết, hắn người này hoàng cũng không cần làm. Các vị đạo trưởng, đối với Si Vu khiêu chiến nhưng có ứng đối chi pháp? Hiên Viên hướng Huyền Đô bọn người hỏi. Đa bảo đạo nhân tiến lên, nhân hoàng không cần lo lắng, lần trước đại chiến chúng ta bại lui quan trọng chỉ ở Si Vu một người, đợi ta giữa tìm thêm mấy vị đạo hữu rời núi tương trợ. Vây công Si Vu, chỉ cần đem hắn cầm xuống, tất có thể nhất chiến thắng chi, mời người hoàng chỉnh đốn hảo binh mã, đợi đến bần mời đến viện binh, lại quyết thắng thua. Không sai, ta cũng trở về Côn Lôn Sơn một chuyến, hướng lao sư thỉnh giáo lương sách, thuận tiện nhiều mời mấy cái sư huynh đệ xuống núi tương trợ, trong vòng 7 ngày tất nhiên trở về. Quảng Thanh Tử cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng dự định mời giúp tay. Như thế làm phiền lao sư cùng đa bảo đạo trưởng, vừa vặn ta cũng thừa dịp cái này 7 ngày thời gian chiêu mộ một số chiến sĩ. Lần trước đại chiến tuy nhiên tổn thất cực lớn, bất quá ta hữu hùng nhân khẩu hơn xa cửu lê, lại tổ kiến mấy chục vạn đại quân cũng không là vấn đề, lần này nhất định phải đánh bại cửu lê, chém giết Si Vu, vì chết đi mấy chục vạn chiến sĩ báo thù. Hiên Viên cũng là quyết tâm, lại tổ kiến mấy chục vạn đại quân đều có chút tổn hại cùng hữu hùng bộ lạc căn cơ. Đã thương lượng xong biện pháp, Hiên Viên liền sai người ai đi đường ấy, có nhiệm vụ lập tức hành động lên, không có chuyện gì các về chính mình ở bên ngoài, lặng chờ đại chiến đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ bộ lạc bầu không khí thay đổi càng thêm ngưng trọng lên. Đảo mắt 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hữu Hùng, Cửu Lê lần nữa quyết đấu xa trường, Hiên Viên đứng phía sau vài trăm người, Quảng Thanh Tử, Văn Thủ, Câu Lưu Tôn, Phổ Hiền, Từ Hàng, Thanh Hư Lợi Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên đều trình diện, mà lại càng có chuẩn thánh tu vi Nhiên Đăng đạo nhân tự mình chỉ huy, Tiệt Giáo bên kia càng là tăng thêm mấy trăm hình thù kỳ quái đạo nhân, hoặc hung thần ác sát, hoặc yêu khí bừng bừng. Đây đều là tiệt giáo môn hạ cao thủ, tốt nhất tranh đấu, thủ. Đa bảo tới yêu cầu, đến đây tương trợ. Cửu lê bên này cũng là nhiều mấy cái đại vu, đây đều là vu tộc bên trong tự nguyện đến đây tương trợ Si Vu. Chẳng qua so với hữu hùng bên này coi như kém xa, trước đó vu tộc đại lực chống đỡ Si Vu tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Đối với Si Vu có thể nói cầu được ước thấy, nhưng từ khi Si Vu thân thủ chém giết mấy chục vạn người tộc về sau, bình tâm cùng bản cổ điện bên này chúc dung thông qua khí về sau. Đối với Si Vu chống đỡ đột nhiên đình chỉ. Nhớ tới việc này Si Vu thì đầy bụng tức giận, còn tốt Vu tộc không có tướng liễu, Vũ sư Lợi Đại Vu gọi trở về qua, Cửu Lê tổng thể thực lực không đến mức hạ xuống quá nhiều, nhưng hắn cũng biết mất đi Vu tộc chống đỡ, Cửu Lê tiềm lực chiến tranh nghiêm trọng không phải, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, chính là bởi vì như thế Si Vu mới có thể tại phe mình còn chưa kịp tiêu hóa thành quả thắng lợi. Thậm chí còn không có sắp xếp cẩn thận thụ thương cùng chiến tử cựu lê chiến sĩ thời điểm thì vội vã khai chiến, hắn phải thừa dịp hữu hùng hư nhược thời điểm, ở những người khác kịp phản ứng trước đó nhất chiến định càn khôn. Sivu ra lệnh một tiếng, cựu lê chiến sĩ lao ra, lần này Sivu trực tiếp chiến trường, không có như lần trước như thế trước đây ở một bên quan sát cục thế. Hiên viên gặp này, đã không còn gì để nói, đồng dạng chỉ huy đại quân xông đi lên. Ngay tại hai nhánh đại quân sắp đụng vào nhau thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh, chỉ nghe Sivu hét lớn một tiếng biến trận, cựu lê mấy chục vạn chiến sĩ bỗng nhiên chia ra làm 81 chi đội, tiếp lấy Sivu từ trong ngực lấy ra huyền cờ, dùng lực vung lên, mỗi chi đội ngũ trước đó xuất hiện một bóng người cao to, tại thân ảnh cao lớn kia chỉ huy hạ, toàn bộ cựu lê đại quân bố thành một tòa đại trận. Hiên viên nhìn thấy loại tình huống này mắt thử muốn nức, không nghĩ tới Sivu thế mà đem chọn cái cựu lê đại quân đặt vào cựu huyền âm đại trận bố trí bên trong. Tuy nhiên bởi như vậy đại trận chỉ có thể làm biến ảo, nhưng lại càng thích hợp loại này mấy chục vạn quân đội đại quy mô giao chiến. Này song phương đằng trước bộ đội cách xa nhau chính mình không biết trăm mét, dung không được hiên viên suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì xông đi lên, hai nhánh đại quân triệt để chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy kế hoạch của mình thuận lợi, Sivu cười ha ha một tiếng, đem huyền âm cờ giao cho 81 vu nô giữa dáng người đặc biệt cao lớn, mà lại toàn thân che kín thần bí vu phù một cái vu nô, từ hắn lên an chế đại trận. Sivu bản thân làm theo tay cầm hổ phách ma đao thẳng hướng hiên viên bên kia. Vuno sớm đã mất đi linh trí, vốn không pháp khống chế đại trận, bất quá lần trước đại chiến Sivu cũng phát hiện cửu huyền âm đại trận không đủ, nguyên cớ chuyên môn phân ra một tia nguyên thần dung nhập một cái Vuno bên trong, hình thành một cái cùng loại đệ nhị nguyên thần tồn tại, thay thế mình khống chế đại trận, để cho mình giải thoát đi ra. Hiên viên một phương đội ngũ, vô luận là đa bảo, huyền đô cái này tu vi cao thâm đại năng, vẫn là bình thường nhân tộc chiến sĩ. Vừa vào đại trận lập tức nhận áp chế, 10 thành thực lực không phát huy ra 7 thành, mà vu tộc cao thủ lại nhận ra chỉ, thực lực đề cao 1-2 thành. Tam giáo cao thủ bị Sivu mang theo một đám đại vu một trận đánh đập, nhất là Sivu, ma đao vung chặt, kỳ chiêu xếp ra, cuồng phong, liệt hỏa, băng bạc quét qua một mảng lớn, nhân, xiển, tiệt tam giáo tu sĩ thương vong hơn 10 người, hữu hùng bộ lạc đại quân cũng bị giết đến liên tục bại lui, duy nhất đáng được ăn mừng chính là song phương đại quân quấn quýt lấy nhau. Sivu như lần trước cái kia diệt địa loại hình phạm vi lớn sát chiêu không dám thi triển, để tránh làm bị thương người mộ. Tê nhà, mà cửu huyền âm đại trận có lẽ là bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, chưa từng xuất hiện lần trước loại kia sát khí hắc vụ, cuối cùng hiên viên chỉ huy đại quân lao ra, về sau một mực có tam giáo cao thủ dây dưa Sivu, để phòng Sivu lại thi triển ra chiêu kia diệt địa. Hữu hùng đại quân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, Sivu chỉ huy cửu lê đại quân theo đuổi không bỏ. Những ngày tiếp theo hiên viên bọn người cơ hồ là đang đảo tẩu giữa vượt qua, dù cho hiên viên mấy lần điều binh khiển tướng, cùng Sivu đại chiến, đáng tiếc đều là thất bại, chẳng qua hiên viên cũng biểu hiện ra kinh người dẻo dai, liên bại liền chiến, chưa bao giờ từ bỏ. Sau cùng vì thoát khỏi Sivu truy kích, lệnh đa bảo, huyền đô, nhiên đăng bọn người chỉ huy tam giáo tu sĩ, liên thủ thi triển di sơn đảo hải pháp thuật, rời đến đại sơn, giang hà, lúc này mới ngăn trở Sivu đại quân. Hiên viên mang theo tàn binh bại tướng trở về hữu hùng bộ lạc về sau, lập tức triệu tập tam giáo tu sĩ cùng trong tộc đại thần, tướng quân đến đây thương nghị đối sách. Hiên viên không có nửa câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, cục diện hiện thời thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, không biết chư vị có gì lương sách bảo ta. Lúc này tam giáo môn hạ đến đây tương trợ tu sĩ từng cái ủ rũ, không hề giống lúc mới tới cái kia ngạo khí trùng thiên, tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật sự là bị đả kích đến. Nghe được hiên viên tra hỏi, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này hiên viên thủ hạ đại tướng Lực Mục đứng ra, khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ cho rằng chiến sự tuy đối với ta địa phương bất lợi, nhưng cũng không phải không có phần thắng, quan trọng ở chỗ đạt thành ba điều kiện. Lực Mục, ngươi lại nói này ba điều kiện. Thứ nhất, chúng ta phải có một kiện có thể khắc chế hổ phách ma đao thần binh, chí ít có thể ngăn cản được, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng cái kia ma đao uy lực, nhất là những đại đó phạm vi sát chiêu, chúng ta cùng cửu lê mấy lần giao chiến. Chết tại dưới ma đao chiến sĩ nhiều vô số kể, hai quân giao chiến thế giận làm trọng, nhưng ta quân khí thế đều bị Sivu một người áp chế, vậy làm sao có thể thắng? Mọi người ở đây nghe được Lực Mục lời nói, nhao nhao đồng ý, cảm thấy có lý. Hiên viên cũng là gật đầu xác nhận, như vậy điều kiện thứ hai đâu? Thứ hai, muốn tìm tới phá giải cửu huyền âm đại trận phương pháp, này trận đối với chúng ta áp chế thực sự quá lớn, nếu không bài trừ trận này, quân ta thực sự phần thắng xa vời. Lực Mục nói đến đây không khỏi thở dài. Hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua cửu huyền âm đại trận năng lực, chính mình bực này tu vi ở trong trận đều sẽ có loại cảm giác lực bất tòng tâm, lại càng không cần phải nói phổ thông binh sĩ. Lực Mục nói xong điều kiện thứ hai về sau, cũng không có đình chỉ, tiếp tục nói, thứ ba, chúng ta phải có một chi chân chính tinh nhuệ chi sư, cửu lê binh mã tuy nhiều thực lực tuy mạnh, nhưng mạnh nhất vẫn là vu tộc chi chậm mấy vạn vu tộc chiến sĩ, chính là bởi vì có bọn họ xông ở phía trước, còn lại cửu lê chiến sĩ tài năng, hung hãn không sợ chết, bách chiến bách thắng, chúng ta nhất định phải có một chi quân đội, có thể theo chi này toàn từ vu tộc thành viên tạo thành quân đội liều mạng. Dạng này mới có thể đem cửu lê khí thế đè xuống. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tờ có động lực làm việc. Chương 158, hiên viên được bảo hỏa vận động. Theo lực mục lời nói xong, tất cả mọi người ở đây đều lâm vào trong trầm tư, tự hỏi như thế nào giải quyết cái này ba cái vấn đề. Hơn phân nửa thưởng, hiên viên bỗng nhiên mở miệng nói, nhiên đăng đạo trưởng, đa bảo đạo trưởng, theo ta được biết nguyên thủy thánh nhân dành nhất về luyện khí, thông thiên thánh nhân lớn ở trận pháp, không biết xin hai vị thánh nhân truyền xuống, luyện khí chi thuật, phá trận chi pháp, hiên viên vô cùng cảm kích. Cái này nhiên đăng, đa bảo hai người khổ sở vạn phần, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên nhìn ra được cái kia hổ phách đao tuy là hậu thiên luyện chế, thế nhưng là uy lực nhưng so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại vô cùng thích hợp Sibiu. Hổ phách đao tại Sibiu trong tay có thể phát huy càng đại uy lực, bọn họ thực sự không dám xác định thánh nhân phải chăng luyện chế ra thắng qua hổ phách binh khí, kỳ thực có thể đủ thắng quá hổ phách bảo vật cũng có, thái cực. Đồ, bàn cổ phiên, chu tiên tứ kiếm cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là thôi động những thứ này tiên thiên trí bảo cần thiết pháp lực quá nhiều, nếu là cuối cùng bởi vì pháp lực không đủ dẫn đến thánh nhân tiên thiên trí bảo thua với hổ phách ma đao, cái kia mất mặt coi như ném đại. Còn cửu cửu huyền âm đại trận chính là vu tộc đỉnh cấp đại trận, mà vu tộc trận pháp quỷ dị nhất, thông thiên giáo chủ có thể hay không phá giải ảo diệu trong đó vẫn là ẩn số. Tiệt giáo bên trong cũng có chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên đại trận có thể phá cửu cửu huyền âm đại trận, có thể cái này hai cái trận pháp một cái cần tiệt giáo chấn giáo trí bảo chu tiên tứ kiếm, một cái cần tiệt giáo toàn viên xuất động, đều là không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm cho dùng át chủ bài. Nhiên đăng, đa bảo một có biết không nên như sau trả lời, không biết nên không nên hạ luyện bảo, phá trận sự tình. Cuối cùng vẫn là nhiên đăng so sánh khéo đưa đẩy, nhân hoàng yên tâm, ngài chính là thiên mệnh chi nhân, nhất định thống nhất nhân tộc, thành tựu nhân hoàng đạo quả, đợi ta đem việc này báo cáo thánh nhân, tất có lương sách ban thưởng. Nhiên đăng tức không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, về phần cái gọi là lương sách, ai biết là dạng gì lương sách, hết thể chỉ có thể chờ bọn hắn hỏi qua riêng phần mình thánh nhân lại nói, như thế làm phiền hai vị đạo trưởng, tiếp xuống chúng ta thương thảo một chút nên đi này tìm một chi có thể đối kháng mấy vạn vu tộc đại quân tinh nhuệ chi sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư tiến lên, thời đại thượng cổ có thể cùng vu tộc đối kháng chỉ có yêu tộc, chỉ là yêu tộc cùng nhân tộc thù sâu như biển, trong nhân tộc có nhiều không muốn tiếp nhận yêu tộc hàng người, mà lại từ vu yêu đại chiến về sau, còn sót lại yêu tộc thoái ẩn Bắc Câu Lô Châu, chỉ sợ cũng không muốn xuất thủ. Chẳng qua long tộc ngược lại là có thể thử một chút, vu yêu nhị tộc trưởng khống thiên địa thời điểm, long tộc phụ thuộc yêu tộc, có không ít cùng vu tộc giao chiến kinh nghiệm, mà nhiều năm khôi phục nguyên khí, thực lực so với vu yêu đại chiến thời điểm cường thịnh hơn. Tổ kiến một chi đối kháng mấy vạn vu tộc long tộc đại quân có thể nói dễ như trở bàn tay. Như thế nói đến chúng ta cần hướng long tộc cầu chậm mượn binh, phải chăng cần ta tự mình tiến về? Không cần phiền toái như vậy, long tộc nhiều năm trước chính mình hướng thiên đình xưng thần, trưởng quản thiên hạ hô mưa gọi gió chi trách, nhân hoàng chỉ cần đem việc này thượng cáo thiên đình, ngọc đế tự sẽ hàng ý chỉ tại long tộc, lệnh nó phát binh tương trợ. Như thế rất tốt, ta lập tức sai người an bài tế thiên đại điện, cầu nguyện thượng thiên, cầu hạo thiên thượng đế tương trợ. Hiên viên lập tức hành động lên, sai người chuẩn bị tế phẩm, mặt khác liên quan tới long tộc sự tình hiên viên ngắm lại, trực tiếp thiên đình hạ lệnh long tộc xuất binh tương trợ có chút ép buộc chi ý, liền sai người chuẩn bị tốt hậu lễ, tiến về long tộc, sớm đả hảo chiêu hô, mà lại đặc biệt bàn giao tiến về long tộc sứ giả muốn khách khí một số. Nhìn lấy đi sứ long tộc đội ngũ đi xa, hiên viên thở dài, đáng tiếc, cửu lê cùng hữu hùng chi chiến là nhân tộc nội bộ chi tranh, nhân tộc bí mật trong kính chư vị nhân tộc đại năng vô pháp xuất thủ tương trợ. Nếu không này dùng phiền toái như vậy, ồ. Năm đó vu tộc cũng từng giết hại nhân tộc cùng vu tộc cừu hận cũng không so yêu tộc kém, ta nếu là đem Sivu cùng vu tộc hợp tác sự tình bóc lộ ra, chắc hẳn sẽ khiến một số nhân tộc bất mãn, đến lúc đó Sivu hậu viện cháy, muốn chiến thắng cừu lê thì dễ dàng nhiều, chuyện rất quan trọng, ta muốn tìm người thương lượng một chút, tính toán cẩn thận tổng cộng. Mấy ngày kế tiếp hiên viên trừ chỉ huy văn võ bá quan tiến hành tế thiên đại điện, thỉnh cầu thiên đình tương trợ. Phái người khác lẫn vào Sivu cho thống trị các nhân tộc bộ lạc chế tạo lời đồn đại, cái gì Sivu cùng đã từng trắng trận giết hại nhân tộc vu tộc hợp tác, ý đồ nô dịch nhân tộc, cái gì Sivu dùng tàn nhẫn gậy tay luyện chế thi vu, cái gọi là Sivu 81 huynh đệ đều là gạt người, đã sớm bị sát hại, hiện tại bọn hắn chỉ là vô số cố bị khống chế thi thể. Lời đồn đại vừa ra, lập tức thấy hiệu quả, những bị đó Sivu thu phục nhân tộc bộ lạc trước hết nhất đối với Sivu đề phòng, một số cửu lê cao tầng cũng bắt đầu hoài nghi. Nếu không phải Sivu uy hiếp lực đủ lớn, chỉ sợ sớm có người tạo phản. Sivu cũng minh bê. Ạch chuyện nghiêm trọng, thế nhưng là vẫn lại không có cách nào giải thích cái gì, những lời đồn đại kia có thật có giả, hắn căn bản không dám giải thích nha. Sivu bị lời đồn đại huyên náo đầu góc quay cuồng, Hiên Viên nơi này lại là hảo vận liên tục, thần nông biết được Hiên Viên chiến bại về sau, lại từ chính mình bộ lạc bên trong triệu tập 20 vạn chiến thổ giao cho hắn vung, đây cũng là thần nông biết Sivu cùng Vu tộc quan hệ mới hạ quyết định quyết tâm. Thiên đình cũng ứng Hiên Viên chi xin, phái ra 5 vạn long tộc cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng phân biệt từ ứng long cùng cửu thiên huyền nữ chỉ huy đến đây trợ trận, cửu thiên huyền nữ còn có truyền Hiên Viên một bộ binh pháp chiến trận chi thư, trợ Hiên Viên hàng quân bố trận, huấn luyện binh tốt. Không có qua mấy ngày Hiên Viên lại từ Huyền Đô đại pháp sư cái kia bên trong biết được, nhân tộc thánh địa hỏa vân động giữa có thần kiếm có thể địch hổ phách M. A Đao, có linh bảo hồ lô có thể phá cửu cửu huyền âm đại trận, việc này chính là Huyền Đô, Nhiên Đăng, Đa Bảo bọn người thắp hương cầu nguyện, cùng mình dạy trung thánh nhân liên hệ về sau, Tam Thanh sau khi thương nghị cho ra biện pháp, đáng lẽ bọn họ là không muốn Hiên Viên sử dụng hai món bảo vật này, bởi vì này nhị bảo vì Phục Hy sở luyện, dạng này không phải liền là cho Phục Hy dương danh sao? Có thể trong lòng vội vàng bọn họ bây giờ không có càng dễ làm hơn pháp, đành phải như thế, vì Phục Hy dương một lần tên. Hiên Viên biết được trong nhân tộc có như thế chí bảo về sau, mừng rỡ trong lòng, vội vàng lấy trên 5 con dao long dắt kéo xà giá, hướng hỏa vân động tiến đến. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân cùng một chỗ đi theo, bảo hộ Hiên Viên an toàn. Đối với hỏa vân động vị trí phụ trách đánh xe tất phương rõ ràng nhất, bởi vì lúc trước Đế Tuấn muốn chiếm lấy Hồng Vân Hồng Mông tử khí lúc, một mực phái người giám thị hỏa vân động, mà giám thị hỏa vân động đại yêu chính là Tất Phương. Hiên Viên ba người rất mau tới đến hỏa vân động trước, sau khi xuống xe phát hiện ngoài động sớm có một tên đồng tử tại loại kia đợi, cái kia đồng tử tiến lên thi lễ, mở miệng nói, ba vị khách quý xin, lao ra nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Cái kia đồng tử nói xong, đi đầu ở phía trước dẫn đường, trước khi đến Hiên Viên đã hướng Huyền Đô hỏi qua hỏa vân động tình huống, biết đồng tử nói tới lao ra hơn phân nửa là chỉ toại hoàng, toại nhân thị. Hiên Viên, Ngọc Đỉnh hai người vội vàng sửa sang một chút quần áo, theo sát đồng tử tiến vào trong động, về phần Tất Phương làm theo lưu không nhìn xe đẩy điều khiển. Thông qua một đầu thật dài thông đạo, Hiên Viên, Ngọc Đỉnh hai người cảnh tượng trước mắt đại biến, 8 tòa cung điện đứng sừng sững ở cách đó không xa, phân biệt theo tam tài, ngũ hành phân bố. Đồng tử đem lấy bọn hắn đi vào tam tài người vị trí chỗ cung điện đại môn bảng hiệu bên trên toại hoàng cung ba chữ to khí thế bằng bạc. Đi vào ủ tơ rồ, đi vào một chỗ đại điện. Chỉ gặp một người đàn ông tuổi trung niên đã chờ ở nơi đó, Hiên Viên, Ngọc Đỉnh liền vội vàng tiến lên, Hiên Viên, Ngọc Đỉnh, bái kiến Toại Hoàng. Toại nhân thị mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, hai vị miễn lễ, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, hiện tại nhân tộc tình thế nguy cấp, ta cũng không nhiều lời còn lại, xin mời đi theo ta đi. Toại nhân thị nói xong liền đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện, Hiên Viên, Ngọc Đỉnh hai người tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tại Toại Nhân Thị chỉ huy xuống tới đến bên cạnh Tam Tài Thiên Vị Cung Điện đi vào, Hiên Viên nhìn qua môn biển, chính là Hy Hoàng Cung. Rất nhanh ba người tới một chỗ tế đàn, Hiên Viên nhìn kỹ lại, chỉ gặp trên tế đài cung cấp nhất kiếm, một hồ lô. Kiếm này tiền thân chính là yêu tộc Đế Tuấn sở luyện đồ vũ kiếm, từng cấm cố vô số nhân tộc quan hồn, Phục Hy Thánh Hoàng đem đoan hồn độ hóa về sau, luyện chế lại một lần mà thành. Kiếm này bên trong có 100 tỷ nhân tộc dấu vết, sắc bén dị thường, uy lực quá lớn, có thể địch hổ phách ma đao. Phục Hy Thánh Hoàng từng có bằng giao, vô luận vị nào nhân hoàng tới lấy, kiếm này liền trở về người nào sở hữu, nhìn ngươi dùng cẩn thận chi. Đúng, kiếm này một mực không có lấy tên, đã bảo kiếm vì ngươi đoạt được, không bằng tiểu Hiên Viên kiếm đi. Toại nhân nói liền hai tay đem bảo kiếm lấy ra, đưa cho Hiên Viên. Hiên Viên thấy thế, vội vàng quỳ xuống, trên hai tay bày, tiếp nhận bảo kiếm, Toại Hoàng yên tâm, Hiên Viên định sẽ không để cho Toại Hoàng, Hy Hoàng thất vọng. Tiếp xúc đến bảo kiếm. Hiên Viên phảng phất cảm nhận được bảo kiếm giữa có vô số người ý niệm tụ tập, Hiên Viên trong lòng kế tiếp quyết định, hai tay giơ cao bảo kiếm, sáng sủa âm thanh vang lên, thiên đạo tại thượng, Hiên Viên ở đây thể, Hiên Viên trưởng kiếm này, trong đó tu văn nước, ngoại luyện võ công, đối nội thi nhân nước, đối ngoại gia hoài nhiếp, như Hiên Viên bất hiếu, Toại Hoàng có thể bằng kiếm này chẳng chi, như con cháu bất hiếu Toại Hoàng có thể bằng kiếm này chẳng chết. Theo Hiên Viên lời nói xong, thiên địa cảm ứng phía dưới, vô lượng huyền hoàng chi khí hạ xuống. Rơi vào Hiên Viên kiếm giữa, bảo kiếm lập tức hình tượng đại biến, thân kiếm một mặt hiện hiện nhật nguyện tinh thần, một mặt hiện sơn xuyên thảo mục, chuôi kiếm một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, một mặt sách làm nông nuôi chi thuật. Hòa vân động động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được Phục Hy cùng chư thiên thánh nhân, hơi thôi toán liền biết rõ tiền căn hậu quả, Tam Thanh cùng Tây Phương nhị thánh khó xử, Hiên Viên này thề vừa ra, tất nhiên thụ người chế trụ, bọn họ lúc trước quyết định ngũ đế đối kháng tam hoàng kế hoạch thì không dễ làm, cần mặt khác mưu đổ một phen. Hoa hoàng cung bên trong Phục Hy nhìn thấy Hiên Viên kiếm xuất thế, tâm lý có chút lạ quái, không nghĩ tới Hiên Viên kiếm lại là chính mình luyện được. Toại nhân thị cũng bị Hiên Viên hành vi đả động, chẳng qua lại không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, lại đem trên tế đài hồ lô gỡ xuống. Này hồ lô tên là Cửu Hồn Hồ Lô, có thể trợ ngươi phá giải Cửu Cửu Huyền Âm đại trận, chỉ có thực tình vì nhân tộc người, địa phương có thể phát huy toàn bộ nó uy lực. Bảo vật này việc quan hệ nhân tộc số mệnh, không được coi như không quan trọng, dùng xong sau, mau chóng trả lại, nếu không nhân tộc số mệnh bất ổn, tội lớn lao chỗ này. Hiên Viên hai tay tiếp nhận hồ lô, tại cùng hồ lô tiếp xúc trong nháy mắt, vô số hình ảnh tại Hiên Viên trong đầu thoáng hiện, Hiên Viên không khỏi nhắm mắt lại quan sát, một hồi lâu mới một lần nữa mở to mắt, hắn đã minh bạch hồ lô lai lịch cùng sử dụng chi pháp, ánh mắt thay đổi càng thêm kiên định lên. Đi thôi, toại nhân nhẹ nhàng nói ra. Hiên Viên hướng toại nhân trùng điệp túi đầu liền quay người rời đi, Ngọc Đỉnh theo sát phía sau, toại nhân thẳng đến Hiên Viên thân ảnh biến mất mới hướng chính mình cung điện đi đến, trên mặt còn có mang theo nụ cười vui mừng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 159, hạn bản xuất thế. Hiên Viên mang theo hai kiện bảo vật trở lại Hữu Hùng, trong bộ lạc mấy cái đại thần, tướng quân lập tức lửa cháy đến đây tìm hắn. Nguyên lai Hiên Viên rời đi trong khoảng thời gian này, Sivu đã đả thông tam giáo tu sĩ liên thủ rời đến Đại Sơn ngăn chặn con đường, chuyển đến hoành ở trên đường Giang Hà cũng nhanh lấp đầy, nếu là Hiên Viên chậm thêm mấy ngày trở về, chỉ sợ Cửu Lê liền muốn đánh tới cửa. Những ngày này Hiên Viên lại tại, có thể nói quần long vô thủ, nếu không có phong hậu, lực, mục đệ ép, lại có tam giáo tu sĩ tương trợ, còn không biết biết náo ra loạn gì. Hiên Viên nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, trước đem nhân tộc được bối rối bình phục lại qua, ổn định nhân tâm. Lập tức truyền lệnh chiêu trước mọi người đến nghị sự. Đợi mọi người đến đông đủ, Hiên Viên trực tiếp mở miệng nói, ta ý hẹn nhau Sibiu, 3 ngày sau, tại Trác Lộc chi địa, cùng Cửu Lê một quyết thắng thua, mong rằng các vị hết sức giúp đỡ. Lực Mục hơi có chần chờ nói, vậy hạ, liên quan tới hổ phách ma đao cùng Cửu Cửu Huyền Âm đại trận. Yên tâm, lần này ta tiến về Hỏa Vân Động, đến Phục Hy Thánh Hoàng lưu lại hai kiện bảo vật, có này nhị bảo tương trợ có thể phá giải Cửu Cửu Huyền Âm đại trận, chống đỡ hổ phách ma đao, đánh bại Sibiu. Chiến thắng Cửu Lê ở trong tầm tay. Hiên Viên nói, sắc một tiếng, rút ra Hiên Viên kiếm, huyền hoàng quang mang mang theo một cố vương giả chi khí tán giật mà ra, sở hữu ở đây nhân tộc không khỏi quỳ đi xuống, tam giáo tu sĩ, ứng long cùng mấy cái long tộc cường giả, cửu thiên huyền nữ cùng thiên đình mấy chục ngày đêm cũng cảm thấy từng đợt uy áp, nhìn kỹ lại, trong lòng không khỏi thầm khen, tốt một thanh nhân tộc thanh kiếm, nhìn nó huyền hoàng quang mang lập lòe, đây rõ ràng là một kiện công đức trí bảo, Phục Hy Thánh Hoàng. Thật là hào phóng. Loại bảo vật này cũ, NG chịu lưu cho hắn nhân. Kiếm này chính là Phục Hy Thánh Hoàng sở luyện, trải qua toại hoàng tay mà tặng, lấy tên Hiên Viên kiếm, nay ngay hôm đó lên, Hiên Viên kiếm vì ta nhân tộc thanh kiếm, có thể thượng trảm hôn quân, trảm xuống kẻ định thần, nhân tộc trung giám chi. Bệ hạ thánh minh. Phía dưới văn võ bá quan cùng kêu lên hô ứng. Về phần một món khác bảo vật, cũng là Phục Hy Thánh Hoàng sở luyện, chẳng qua bảo vật này chuyện rất quan trọng, so với Hiên Viên kiếm uy lực mạnh hơn. Không sai, bảo vật này liên quan đến nhân tộc số mệnh, không thể nhẹ bày ra tại nhân, ta tạm thời mượn đến bảo vật này, mong rằng chư vị cùng ta tề tâm hiệp lực, tốc chiến tốc thắng, cũng tốt sớm ngày trả lại bảo vật, vững chắc ta nhân tộc số mệnh. Lực Mục đi đầu đi tới tỏ thái độ, bệ hạ yên tâm, Sivu cấu kết Vu tộc, nô dịch ta nhân tộc, chúng ta cùng hắn thể không bỏ qua, sẽ làm dốc hết toàn lực, trợ bệ hạ đánh bại Sivu, còn có nhân tộc căn bình, hữu hùng tất thắng, nhân tộc tất thắng. Lúc này Sivu cùng Vu tộc hợp tác sự tình đã truyền khắp cả nhân tộc, Sivu trực tiếp bị đánh trên phản nhân tộc nhãn hiệu, nếu không phải Sivu rất cường thế, thực lực lại cao, chỉ sợ sớm đã bị nhân đuổi xuống đài. Phía dưới văn võ bá quan cùng nhau phụ họa, giống to, hữu hùng tất thắng, nhân tộc tất thắng, hữu hùng tất thắng, nhân tộc tất thắng. Thiên đình, long tộc cùng tam giáo tu sĩ cũng bị nhân tộc tăng cao khí thế lây từng cái vung tay vung chân, chuẩn bị làm một vô lớn, nhao nhao trở lại chính mình lâm thời vị chỗ. Chuẩn bị tiếp xuống đại chiến khả năng dùng bảo vật. Cùng một thời gian, âm anh sơn giữa một chỗ âm khí âm u trong sơn động, tướng thần nhìn lấy nằm tại trong quan tài nữ bạn, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, sắc mặt chuyển xanh, trong miệng rỗi ra một đôi thật dài răng nanh, thân thể thay đổi hết bệnh càng mạnh mẽ lên mặt, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng dung nhập ra thịt, để nữ bạn phòng ngự lực tăng nhiều. Đồng nhiên nữ bạn hai mắt vừa mở, từ trong quan tài nhảy lên một cái, chỉ gặp nữ bạn hai mắt huyết hồng, đồng tử tán loạn. Hiển nhiên không có chút nào lý trí, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, theo nàng tiếng giống, phạm vi ngàn dặm bên trong hơi nước đều bị xua tan, không khí thay đổi khô ráo. Tướng thần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng thân hình thoát một cái, đi vào nữ bạt sau lưng, muốn đem nàng chế trụ. Đây chính là cương thi chỗ xấu một trong, một không nhỏ thì sẽ tạo thành thiên hạ đại hạn hán, đất cằn ngàn dặm tai nạn. Ngay tại tướng thần bàn tay sắp đè vào nữ bạt trên bờ vai thời điểm, nữ bạt bản năng cảm thấy nguy hiểm đến, đột nhiên quay người, hai tay khoanh, quả thực là đem tướng thần bàn tay ngăn lại, tuy nhiên liên tiếp lui về phía sau, lại chưa từng nhận tổn thương chút nào. Ý thế. Tướng thần không khỏi kinh ngạc, chính mình một trưởng này tuy nhiên không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng cầm kế tiếp đại la kim tiên cấp cao thủ khác là tuyệt đối không có vấn đề, không nghĩ tới nữ bạt vừa mới chuyển hóa thành cương thi chi thân thì có tiếp cận chuẩn thánh thực lực. Tướng thần sau khi kinh ngạc vừa cao hứng, không uổng công chính mình tiêu hao tự thân thi vương tinh huyết trợ nàng luyện thể, tư chất như thế đúng là hiếm thấy, đợi một thời gian, tam giới tuyệt đỉnh cao thủ. Liệt kê tất có nó một chỗ cắm rủi. Sau đó tướng thần lại nghĩ tới, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm, nếu là không có thể nhanh lên đem nữ bạt chế phục, thoát thời gian càng lâu, tạo thành hạn diệt thì càng nghiêm trọng hơn, phần này nghiệp lực cuối cùng vẫn phải rơi ít. Uống nữ bạt trên thân. Tướng thần đột nhiên ra tốc phóng tới nữ bạt. Mà nữ bạt tại mất lý trí tình huống dưới, bản năng tựa hồ bị cường hóa đến lớn nhất, tại tướng thần quyền đầu sắp đụng phải nàng thời điểm, cưỡng ép chật xoay người, tránh đi tướng thần một kích này. Nữ bạt lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó xoẹt xẹt một tiếng, một đôi màu đen cánh rơi xé rách nữ bạt y phục, ở sau lưng nàng bày ra, hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo hắc quang, hướng tướng thần công tới. Nữ bạt lúc này lực lượng cùng tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Không gặp này biến cố, tướng thần đầu tiên là sửng sở, sau đó đại hỉ. Không nghĩ tới ngươi có thể giác tỉnh loại này hình thái, đã như vậy, ta cũng phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự tới. Tướng thần hai mắt mở to, nguyên bản con mắt màu đen chuyển biến làm đỏ như máu, cương thi vương đặc thủ vương giả khí thế phát ra, nữ bạt xông tới thân hình không khỏi chậm một chút, theo sau tiếp tục công tới. Tướng thần một phát bắt được nữ bạt công tới quyền đầu, thuận thế hất lên, nữ bạt trùng điệp nện trong sơn động trên mặt đất, ngửa nằm ở nơi đó. Tướng thần thừa cơ tiến lên, đem không ngừng dãy rủa nữ bạt đè lại. Sau đó duỗi ra một ngón tay, tại nữ bạt trên trán khắc họa lên đến, từng cái lấp lóe nhạt ánh sáng màu xanh lam phủ văn chui vào nữ bạt trong đầu. Theo lam sắc phủ văn dung nhập, nữ bạt từ bỏ dãy rua, con mắt đỏ ngầu cũng bắt đầu thay đổi linh động. Làm nữ bạt tỉnh táo lại về sau, phát hiện mình bị một người nam nhân đè xuống đất không khỏi một trận đỏ mặt, ách, trên thực tế thì nữ bạt hiện tại này tấm mặt mũi hung dữ dáng vẻ, coi như đỏ mặt cũng nhìn không ra tới. Nữ bạt vừa muốn mở miệng mắng to. Đã thấy trung niên nam tử kia thu về bàn tay, mở miệng nói ra, nữ bạt công chúa, một lần nữa sống tới cảm giác thế nào. Nữ bạt nghe xong lời này mới nghĩ, chính mình vì bảo vệ phụ hoàng đã chiến tử, vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra, ta lại sống tới sao, ngươi là ai, là ngươi đem ta phục sinh sao. Ta cương thi vương tướng thần, đúng là ta phục sinh ngươi, cụ thể đi qua sao, có chút phức tạp, đến từ nói. Tiếp lấy tướng thần liền đem chính mình cứu sống nữ bạt tiền căn hậu quả giảng tự đi ra. Nữ bạt sau khi nghe xong, giật mình một hồi lâu, nói cách khác ta hiện tại đã không phải là nhân loại, mà chính là một cái cương thi, còn sống thi thể, mà lại không cẩn thận cũng có thể tạo thành đại hạn hán, đất cằn ngàn dặm. Có thể hiểu như vậy, chẳng qua ngươi cùng ta có chút khác biệt, đã ngươi tên bên trong có cái bạc chữ, không bằng ngươi sau này thì xưng là hạn bạc đi. Cho thế gian mang đến hạn hán nữ bạc sao theo ta còn thực sự phối. Nữ bạc cười khổ nói, sau đó lại nghĩ đến cái gì, bắt đầu xem lên thân thể của mình đến, một chút thời gian. Nữ bạt mang theo thanh âm nức nở vang lên, ta làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng, quá khó nhìn, về sau làm sao gặp người. Thích trưng diện là nữ thiên tính của con người, dù cho biến thành hạn bạt cũng không ngoại lệ, tướng thân an ủi, đừng lo lắng, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời khó mà trưởng khống bạo tăng lực lượng, chờ ngươi quen thuộc trên thân lực lượng, liền có thể biến trở về nhân loại bộ dáng, về sau có thể căn cứ tình huống lựa chọn biến thân hình thái. Thật sao nữ bạt cũng không lo được khóc, vội vàng hỏi. Chút chuyện nhỏ như vậy ta biết lừa ngươi sao, hai ngày này ngươi cứ đợi ở chỗ này thật tốt tu luyện đi, ngoài ra ta biết chuyển cho ngươi một bộ huyết nguyệt huyền công, ngươi về sau cũng chỉ có thể tu luyện bộ công pháp này, cái khác cơ bản đều không thích hợp ngươi hạn bạt chi thể. Tướng thần nói đầu ngón tay bắn ra một sợi hồng quang chui vào nữ bạt cái chán. Làm cương thi như thế tu, liền tu luyện công pháp đều mình không thể làm chủ. Thỏa mãn đi ngươi, có luyện cũng không tệ, lúc trước ta chỉ có thể tự mình tìm tòi, kém chút đem chính mình lệnh làm cho không có. Tốt ta, hiện tại tình huống này ta cũng chỉ có thể cố mà làm. Úc, ta hữu hùng theo cửu lê chiến đấu thế nào? Tướng thần trắng nữ bạt nhất nhãn, tức giận nói, ta lại không là phụ thân ngươi thuộc hạ, ta làm sao biết, chẳng qua bên ngoài sơn động có phụ thân ngươi hiên viên phái tới bảo vệ ngươi binh lính, một mực theo phụ thân ngươi giữ liên lạc, ngươi có thể đi hỏi một chút. Ta những ngày này tiêu hao quá lớn, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Tướng thần nói xong liền quay người rời đi hướng đi một cái sơn động, nữ bạt thì đi ngoài động tìm người tìm hỏi liên quan tới Cửu Lê, Hữu Hùng đại chiến sự tình. Nữ bạt mặt mũi hung dữ, sau lưng mọc lên bức kỳ dáng vẻ nhưng làm Hiên Viên phái người tới giật mình, kém chút đem nữ bạt xem như yêu quái đánh nhau, còn tốt nữ bạt kịp thời cho thấy thân phận, mà tại cái này yêu ma hoành hành thời đại, nhân loại tiếp nhận năng lực đủ mạnh, nghe nữ bạt giải thích về sau, lại đi qua một phen xác nhận, lúc này mới tránh cho một trận thương vong. Dẫn đội tướng lãnh tử trong lúc nói chuyện với nhau biết bọn họ nữ bạt công chúa có thể khôi phục như cũ tướng mạo, lúc này mới yên lòng lại, bằng không hắn không có cách nào rất Hiên Viên bàn giao nha. Nữ bạt từ Hiên Viên phái tới người bảo vệ mình trong miệng nghe nói Cửu Lê, Hữu Hùng sắp tại Trác Lộc tiến hành quyết chiến, lập tức trở về đến sơn động khổ tu, chuẩn bị đại chiến thời điểm trợ Hiên Viên một chút sức lực. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 160, Trác Lộc đại chiến, 1. Trác Lộc chi địa, Hữu Hùng, Cửu Lê song phương lần nữa giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng, bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt. Trước đó rằng có luôn luôn Si Vu chỉ huy Cửu Lê đại quân sĩ khí dâng cao, Hữu Hùng bên này khí thế sa sút. Mà bây giờ vừa vặn trái lại, Hiên Viên sau lưng lên tới Đa Bảo, Huyền Đô bực này đại năng tu sĩ, xuống đến trong đại quân phổ thông sĩ tốt, từng cái ma quyền sát trưởng, một bước chuẩn bị làm một vố lớn dáng vẻ. Cửu Lê bên này biểu hiện làm theo khiến người ta kỳ quái, Si Vu tuy nhiên vẫn giống như kiểu trước đây xuất lĩnh một đám đại vu đứng tại phía trước nhất, chẳng qua theo sát phía sau không còn là những thân đó tài cao lớn. Khác hẳn với thường nhân vu tộc chiến sĩ, mà chính là mấy chục vạn người tộc đại quân, những này nhân tộc tinh lực tựa hồ cũng không sắp tới đem đối mặt trên người địch nhân, từng cái không phải quay đầu nhìn lấy đại quân phía sau cùng từng cái thân ảnh cao lớn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú. Cái này khiến Hiên Viên cảm thấy kỳ quái, Cửu Lê nhân cả đám đều phạm bệnh sao, đều muốn khai chiến lại là bộ dáng như vậy, đây là đến chiến trường đi tìm cái chết sao. Nếu như Si Vu biết Hiên Viên ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ phun Hiên Viên một mặt, xuất hiện loại tình huống này còn không phải ngươi làm hại. Lúc trước Hiên Viên sai người tại Si Vu thế lực phạm vi truyền bá lời đồn, tuy nhiên những thứ này lời đồn đại bộ phận là giả, tuy nhiên lại đem Si Vu cùng Vu tộc hợp tác cùng luyện chế 81 Vu nô sự tình ngoài ý muốn bóc lộ ra, gây nên đa số người bất mãn, thậm chí xuất hiện phản nghịch, vì chấn nhiếp nội bộ phần tử bất an, Si Vu đem phản nghịch người toàn bộ chém giết trước mặt mọi người. Si Vu cách làm tuy nhiên lập can gặp ảnh, chỉ là hắn cũng minh bạch biện pháp này chỉ có thể ổn định nhất thời, chỉ có sớm ngày đánh giết Hiên Viên, thống nhất nhân tộc, đến lúc đó chống đi tay đến, mới có thể chậm rãi xử lý nội bộ sự tình. Si Vu cầm trong tay mạnh nhất mấy vạn vu tộc chiến sĩ đặt ở phía sau cùng, nó mục đích là vì giám thị mấy chục vạn đại quân, ép buộc bọn họ đại chiến, một khi có nhân ý đồ chạy trốn, lập tức chém giết. Đáng tiếc Hiên Viên về đến thời gian không dài, đối với gần nhất chuyện phát sinh không giải. Si Vu lại tận lực giấu giếm, dẫn đến Hiên Viên không rõ chân tướng sự tình, nếu không âm thầm cùng Cửu Lê bên trong một số bộ lạc hợp tác, nội ứng ngoại hợp, lấy được trận đại chiến này thắng lợi thì dễ dàng nhiều. Si Vu vì sớm ngày triệt để đánh bại Hiên Viên, không tiếc hao tổn pháp lực, lấy hổ phách đao thi triển tuyệt kỹ khai sơn phân bờ sông, đã thông bị tam giáo tu sĩ liên thủ ngăn chặn con đường, mới có thể nhanh như vậy cùng Hiên Viên quyết chiến, nói cho cùng vẫn là bị bước đi ra. Ra lệnh một tiếng, song phương đại quân đồng xuất lao ra. Si Vu vẫn là lao xáo lộ, lấy ra huyền âm cờ, thả ra 81 tên Vu nô, cùng Cửu Lê đại quân dung hợp lại cùng nhau, bố thành Cửu Cửu huyền âm đại trận. Cửu Lê chiến sĩ tuy nhiên bất mãn Si Vu, nhưng lúc này trên chiến trường, sau lưng có Vu tộc quân đội giám sát, vì bảo mệnh cũng chỉ có thể phóng tới Hùng đại quân, chẳng qua giữa hạ quyết tâm, chỉ cần cơ hội liền lập tức đầu hàng. Tại Hữu Hùng đại quân xuất kích thời điểm, Hiên Viên lấy ra Cửu Hồn Hồ Lô, sông Hồ Lô không người cúi đầu, Hiên Viên xin ta nhân tộc tiên liệt. Theo Hiên Viên cái này túi đầu hồ lô tự động mở ra, 9 thân ảnh xuất hiện tại Hiên Viên chung quanh, chính là đại biểu trung, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, hiếu, đệ 9 loại phẩm chất tốt anh linh, 9 thân ảnh theo cửu cung phương vị phân bố, đồng thời hét lớn một tiếng, cửu cung phục ma đại trận, cửu hồn hợp lực hình thành một cái kỳ dị lực tràng hướng bốn phía khuyết tán, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Phục Hy sáng tạo lấy cửu đức chi hồn bố thành cửu cung phục ma đại trận so sánh đặc thù. Bố thành về sau cũng không cần một mực đợi tại nguyên chỗ, chỉ cần cửu hồn còn tại lực tràng phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Cửu đức chi hồn riêng phần mình hành động, lễ hồn ngồi xếp bằng, trên hai chân xuất hiện một thanh cổ cầm, một bài rong rạc từ khúc đánh tấu, nếu có người hậu thế ở chỗ này liền có thể nghe ra từ hoàn toàn là tinh trung báo quốc làn điệu, chẳng qua bị Phục Hy đem một số cùng thanh âm có liên quan pháp tắc dung nhập trong đó, thay đổi khác biệt, Hữu Hùng một phương chiến sĩ nghe được này khúc chỉ cảm thấy kích tình bành trướng. nhiệt huyết dâng lên, toàn thân phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Cựu Lê chiến sĩ lại không có đảm nhiệm hiệu quả về sau quả. Nhân hồn hai tay cầm thẻ tre, trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy cái gì nhân giả vô địch, bỏ xuống đồ đao, quân tử động khẩu không động thủ loại hình. Những lời này như là rót não ma âm chui vào cựu Lê chiến sĩ cho. NG2, cựu Lê chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, tinh thần hoảng hốt, mười thành thực lực không phát huy ra một nửa. Chí hồn cầm trong tay vũ phiến, dùng lực vung lên nhất thời cuồng phong gào thét, bụi đất tung bay, cựu Lê chiến sĩ từng cái bị cắt đuổi mê con mắt, trùng phong chi thế biến trưởng, hưu hùng chiến sĩ bởi vì theo gió mà đi lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lễ hồn để bạt phe mình sĩ khí, tăng cường tự thân, nhân hồn làm hao mòn đối phương ý chí, giảm xuống địch nhân, chí hồn sáng tạo thiên thời, địa lợi, nếu như nói chí, lễ, nhân tam hồn thuộc về phụ trợ phái, trung, dũng, tin, hiếu, đế, nghĩa lục hồn là thuộc về thực kiến phái, lục hồn đều cầm binh khí thẳng hướng cửu Lê đại quân, chuyên tìm những cửu Lê đó bên trong cường giả ra tay, dũng hồn cầm trong tay phương thiên hỏa kích, các loại tinh diệu chiêu thức hạ bút thành văn, cũng có dị tượng. Làm bạn, thức phong lôi chi tướng, thức long hổ nộ hống, ít có địch. Đây chính là Phục Hy giao phó dũng hồn năng lực vũ kỹ thông thần, là Phục Hy đem chính mình đem võ đạo cùng pháp tắc dung hợp ra chỉ tại dũng hồn trên thân mà hình thành thần thông. Trung hồn tay trái cầm thuẫn, ta ý thì phải cầm đơn đao, vừa đi vừa về chém giết, bàn về hiệu suất chém giết là cựu hồn bên trong kém nhất, đây cũng là bởi vì trung hồn lớn nhất thiện trưởng chính là phòng ngự thủ hộ, không chỉ có một mặt kiên cố vô cùng hộ thuẫn, từ thể độ cứng cũng là cựu hồn bên trong mạnh nhất. Các loại công kích đánh ở trên người hắn liền cái bạch tấn đều không có. Tin hồn năng lực là cấp tốc, nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, phảng phất siêu việt không gian hạn chế, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, lại thêm trong tay một cây kỳ lạ trường thương, thanh trường thương kia lại là cao tốc xoay tròn, cơ hồ vô kiên bất thôi. Hiếu hồn xuất hiện về sau, Thủy Trung không từng ly khai cửu hồn hồ lô trong vòng 3 trượng, nhưng tác dụng của hắn không thể so với còn lại mấy cái hồn N. Họ, binh khí của hắn là Thiên Lang Cung, Thiên Lang Tiễn. Theo hiếu hồn không ngừng kéo cung bắn tên, cái gì lưu tinh cả nguyệt, cửu tiễn liên tục sử xuất, truyền câu đối hai bên cánh cửa cửu Lê bên trong cường giả ra tay, không người có thể tránh. Đệ hồn nắm giữ mạnh nhất bạo phát lực, một cây trường côn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, mỗi lần vung ra tất nhiên quét ngã một mảng lớn, tuy nhiên không có gì tinh diệu chiêu thức, nhưng là cửu hồn bên trong sát lục nhiều nhất một cái. Sau cùng là nghĩa hồn một thanh đại đao thu hoạch liên tục, mỗi giết một người khí thế thì tăng thêm một phần. Bốn phía cửu Lê chiến sĩ bị nghĩa hồn sợ đến kinh hồn bạt vía, có thậm chí bị dọa chết tươi, đây chính là nghĩa hồn năng lực uy thế áp chế, vô luận thực lực cao TH. Vê đều giận nhận nghĩa hồn uy thế ảnh hưởng, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Song phương đại quân tiếp xúc, cửu Lê thì rơi vào hạ phòng, bị hưu hùng giết đến kêu trời trách đất, có ít người trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, nhìn thấy tình huống này Sivu tức giận đến nộ hống liên tục, vội vàng truyền lệnh ở phía sau đốc chiến mấy vạn vu tộc đại quân tham chiến. Chính mình làm theo dẫn theo hổ phách đao hướng hiên viên vị trí chỗ ở đánh tới. Vu tộc đại quân nhất động, một mực cẩn từ một nơi bí mật gần đó 5 vạn long tộc cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng tại ứng long cùng cựu thiên huyền nữ chỉ huy không trùng sát đi ra, cùng vu tộc đại quân chiến tại từng cái lên. Người của vu tộc hóa thành to như núi cự nhân hoặc là hình thù kỳ quái hung thú, chém lung tung đập loạn, long tộc hiện ra thần long chi thể, vừa đi vừa về du động, mạnh mẽ đâm tới, thiên binh thiên tướng cầm trong tay thiên binh, bắn ra đạo tiên ánh sáng, vu tộc Long tộc, thiên binh thiên tướng đánh nhau. Lần này phụ trách chỉ huy Vu tộc đại quân là Đại Vu Tương Liễu, luận thực lực tại Cửu Lê bên trong gần với Sivu, thâm thụ Sivu tín nhiệm, lúc này hóa thành cựu đầu hắc xà chi thân, lấy sức một mình độc đấu ứng long, cựu thiên huyền nữ vẫn hơi tranh tài gió. Chẳng qua cựu thiên chi nữ, ứng long hai người, một cái là giao chỉ vương mẫu tín nhiệm nhất người, một cái long tộc ít có cao thủ, cũng không phải dễ tới bối phận, ứng long hiện ra bản thể hai cánh thần long hình tượng, đỉnh ở phía trước. Cùng tưởng Liễu thị thu được, Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay Vương Mẫu ban thưởng Tố Sắc Vân Giới Kỳ, lại tên tụ tiên kỳ, đầu tiên là ngưng ra vô số kim hoa hộ thể, tiếp lấy bắn xuất ra đạo đạo màu trắng duệ kim chi khí công kích tưởng Liễu, tại tưởng Liễu trên thân lưu lại một cái vết thương khổng lồ. Chẳng qua tương Liễu đại vũ chi thể cường hãn rất nhanh để hắn khôi phục lại, càng thêm điên cuồng công kích, để ứng long, Cửu Thiên Huyền Nữ không được lui lại, hai người chung sức hợp tác cũng là kiên trì được. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 161, Chắc Lộc Đại Chiến, 2. Sivu hai tay cầm hổ phách đao hướng hiên viên vỗ tới, hiên viên không tránh không né, đồng dạng lấy hiên viên kiếm lên tiếp, đương một tiếng vang thật lớn, hai kiện thần binh trùng điệp đụng vào nhau, lực phản chấn để cho hai người không tự chủ được hướng, về, sau bay rớt ra ngoài, đợi hai người bay ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng vững vàng vị thân hình. Sivu, Hiên Viên hai người ổn định thân hình về sau, chuyện thứ nhất cũng là hướng binh khí trong tay của chính mình nhìn lại, đợi phát hiện mình binh khí hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng xả hơi đồng thời có cảm thấy một trận kinh hãi nha, bọn họ đều đối với binh khí của mình rất có lòng tin, thế nhưng là lần này giao kích để cho hai người minh bạch đối phương binh khí không thể so với chính mình kém. Đao tốt hảo kiếm, Hiên Viên cùng Si Vu gần như đồng thời mở mấy cái khen. Hai người mặc dù là thù địch lập trường, nhưng ở có chút phương diện vẫn là rất bội phục đối phương. Hiên Viên dùng lực nắm cầm kiếm chui hóa giải một chút bị chấn động đến run lên cánh tay, mà Si Vu làm theo hít sâu một hơi, ổn định bỗng chốc bị Hiên Viên kiếm giữa cái này nhân tộc tín niệm trùng kích tâm thần. Giết, Hiên Viên cùng Si Vu lần nữa phóng tới đối phương, hai người đánh nhau, Si Vu hổ phách đao huyết mang tràn ngập, ma khí trùng thiên, đem nhìn diệt tuyệt hết thể sinh cơ thiên thai khí tức thẳng hướng Hiên Viên, liệt hỏa, phong bạo, sơn băng, các loại chiêu thức dị tượng nhau nhau bày ra, y muốn đem Hiên Viên chém giết. Mà Hiên Viên thần kiếm, huyền hoàng ánh sáng hiển hiện, như là mới sinh mặt trời mới mọc, đường đường chính chính, tại nhân tộc tín niệm ra trì hạ, đem những cái kia thiên thai dị tượng nhau nhau đánh tan, phảng phất cả nhân tộc đấu với trời, cùng địa tranh, tại các loại thiên diệt hạ ương ngạnh sinh tồn. Si Vu càng đánh càng kinh ngạc, trước đó hắn cùng Hiên Viên mấy lần giao chiến, đều là Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử, Đa Bảo, Huyền Đô ba người liên thủ, mới có thể cùng chính mình đánh hòa nhau, nhưng bây giờ làm sao một đối một tình huống, là sao chính mình bắt không được hắn, chẳng lẽ thanh kiếm kia thật lợi hại như thế, đem hắn tăng cường đến tình trạng như thế, thế nhưng là cái này cũng không đúng nha, chính mình thế nhưng là tại giữ lại kiếp trước đại vu trí nhớ tình huống dưới chuyển. Thế, có bình tâm nương nương ban tặng công đức tương trợ, lại thêm mấy chục năm tu luyện gian khổ, lúc này mới có thực lực bây giờ, cái này Hiên Viên thực lực lại là như thế nào đạt tới mức độ này. Si Vu làm sao biết, Hiên Viên kiếp trước chính là từ thiên địa khai ích đến nay liền đã tồn tại Bắc Hải Huyền Quy, bản thân thực lực viễn siêu đồng dạng chuẩn thánh, chỉ là bởi vì thân thể liên lụy, vô pháp biến hóa, thẳng đến nữ hoa lấy kỳ tứ chi luyện chống trời thần trụ, để hắn luân hồi chuyển thế, đồng thời đến bộ phận chống trời công đức. Chuyển thế vì Hiên Viên về sau có chống trời công đức tương trợ. Kiếp trước vô tận tuế nguyệt ma ma luyện để hắn thần hồn vô cùng cường đại, tiến cảnh tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh, hiện tại lại được Hiên Viên kiếm, mượn nó trong nhân tộc tín niệm chi lực tương trợ, có thực lực như vậy không thể bình thường hơn được. Đã trong lúc nhất thời vô pháp cầm xuống Hiên Viên, Si Vu bắt đầu bí mật quan sát lên chiến trường cục thế, lúc này mới phát hiện Cửu Lê một phương thực đã toàn diện rơi vào hạ phong, phong bá, vũ sư chỉ huy hơn 10 vị đại vu đang bị Huyền Đô đại pháp sư, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân chỉ huy tam giáo đệ tử vây công. Đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ, Si Vu từ thu phục nhân tộc bộ lạc triệu tập mấy chục vạn đại quân lại có gần nửa chủ động đầu hàng, chỉ có đối với Si Vu trung thành. Tuyệt đối Cửu Lê bản bộ thành viên còn có đang khổ cực trèo trống, đây đều là ngay từ đầu thì đi theo Si Vu giành chính quyền lão binh, về phần bị Si Vu ký thác kỳ vọng mấy vạn vu tộc quân đội cũng bị Long tộc cùng Thiên Đình đại quân ngăn trở, không được đi. N thêm. Si Vu thầm nghĩ trong lòng, xem ra phải dùng sau cùng át chủ bài, nếu không thì thật thua định. Nghĩ tới đây liên tục bổ mấy cái đao, đem Hiên Viên bước lui mấy bước, tiếp đó xoay người hướng bị tam giáo đệ tử vây công mấy chục tên đại vu bên kia bay đi. Hiên Viên tuy nhiên không biết Si Vu muốn làm gì, nhưng cũng minh bạch tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, vội vàng đuổi theo. Phong bá, vũ sư đợi đại vu chính chật vật ngăn cản tam thanh môn hạ đệ tử vây công, từ khai chiến đến bây giờ đã có 10 cái đại vu chiến tử, còn sống đại vu cơ hồ người người mang thương, tình thế càng phát ra nguy cơ. Nếu không phải sau cùng chiến tử đại vu lấy tự bạo phương thức lôi kéo mấy cái tam giáo đệ tử bồi táng, khiến người khác sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá mức bức bách, chỉ sợ hiện tại đã không có mấy cái sống. Đúng lúc này Si Vu bỗng nhiên xuất hiện phong bá bên người, một đao bổ về phía vây công phong bá tam tiêu, đem tam tiêu bức lui, sau đó mang theo phong bá chạy về vũ sư vị trí, đồng dạng bức lui vây công vũ sư Quảng Thành Tử, Văn Thủ đạo nhân Hòa Thanh Hư đạo đức thiên tôn, cứu ra vũ sư lại đuổi hướng về nơi tiếp theo. Si Vu lựa chọn cứ U trợ đại vu không có quy luật chút nào, để theo ở phía sau đuổi theo Hiên Viên vô pháp ngăn cản. Cứ như vậy tới tới lui lui, đem hơn 20 cái đại vu tập hợp một chỗ về sau, Si Vu đem lấy bọn hắn hướng vu tộc cùng long tộc, thiên đình tam phương đại quân giao chiến địa phương tiến đến, mà Hiên Viên cùng tam giáo tu sĩ vội vàng theo sát phía sau, đuổi theo. Si Vu nhìn phía sau hơn 20 cái đại vu, trong lòng xúc động, tại trúc dung tổ vu cùng bình tâm nương nương từ bỏ tình huống của mình hạ. Vẫn có những huynh đệ này chủ động đến đây tương trợ, cho dù là bọn họ biết một khi tham chiến, cựu tử nhất sinh, thậm chí từ một số phương diện tới nói nó làm đã coi như là phản bội vu tộc, thế nhưng là bọn họ vẫn là tới. Giống như đồng sinh cộng tử huynh đệ, ta Si Vu còn có cái gì tốt tiếc nuối đâu, đã như vậy thì để cho chúng ta oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, vô luận sau cùng là thắng hay bại, chúng ta đều không uổng công đời này. Đã hạ quyết tâm, Sivu cũng không do dự nữa, cùng Phong Bá, Vũ Sư hơn 20 cái đại vu đi vào vu tộc cùng long tộc, thiên đình đại quân chiến trường, chẳng qua cũng không có đi vào, mà chính là dừng lại tại biên giới. Sivu đối với Phong Bá đám người nói, ta phải dùng sau cùng biện pháp, các ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian. Trung quanh Phong Bá, Vũ Sư đợi đại vu không nói thêm gì, chỉ là một mặt kiên định đem Sivu bảo hộ tại ở giữa nhất, mà Sivu làm theo vây tay, huyền âm cờ từ đằng xa bay tới, rơi vào Sivu trong tay, ngay sau đó 81 đạo thân ảnh thoát ly chiến trường, chính là Sivu 81 Vuno, Vuno cấp tốc tụ tại Sivu bốn phía, bố thành cửu cửu huyền âm đại trận, Sivu giống to, suy cho cùng, Vu Linh hội tụ. Theo Sivu tiếng giống, 81 Vuno thân thể bắt đầu tràn ra nồng đậm địa sát chi khí, hướng giữa mà ngưng tụ. Sau đó bị Sivu thân thể hấp thu, từ chậm đến gấp, càng lúc càng nhanh, mỗi hấp thu một điểm sát khí, Sivu thực lực thì tăng thêm một chút. Hiên viên cùng tam giáo tu sĩ chạy tới phát hiện loại tình huống này về sau, nhất thời gấp, nhao nhao xuất thủ, các loại pháp bảo, thần lôi, pháp thuật đánh tới hướng Sivu, chỉ là hiệu quả cũng không được tốt lắm, những công kích này thủ đoạn đều bị cửu cửu huyền âm đại trận hình thành một cái màu đen hộ cháo ngăn trở, ngẫu nhiên có chút khả năng công kích phá vỡ hộ cháo. Nhưng cũng bị thủ hộ tại Sivu bên người Phong Bá, Vũ Sư đợi đại vu đánh tan, mà tầng kia hộ cháo rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người tập trung lại, hướng cùng một điểm công tới. Hiên viên hơi chút quan sát, liền có biện pháp, lập tức giống to. Hiên viên đi đầu nhất kiếm tại hộ cháo trên chém ra một cái vết nước, đa bảo, huyền đô bọn người vội vàng theo vết nước công kích Sivu. Phong Bá, Vũ Sư đợi đại vu vội vàng ngăn ở vết nước chỗ, liên thủ chống cự tam giáo tu sĩ công kích. Chỉ là chỉnh thể thực lực chênh lệch quá lớn, bị nện đến liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải thối lui đến Sivu nơi đó, trong đó ba tên đại vu trên mặt hiện ra tuyệt quyết chi sắc, đồng nhiên nhảy ra hộ cháo bên ngoài, hướng hiên viên bọn người tiến lên, mặt ngoài thân thể hồng quang lấp lóe. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Trước đó gặp qua loại tình hình này Quỳnh Tiêu la lớn. Những người khác nghe được Quỳnh Tiêu, không lo được tiếp tục công kích Sivu, nhao nhao né tránh. Đáng chết. Hiên viên dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Chẳng qua hắn mắng không phải ba cái tự bạo đại vu, mà chính là Quỳnh Tiêu. Hiên viên thật muốn hỏi hỏi Quỳnh Tiêu, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến cho trên người, mù tất hoa cái gì, tự bạo có gì phải sợ, chúng ta bên này nhiều người như vậy, tùy tiện phân ra một bộ phận viễn chỉnh công kích, để ba cái đại vu gần không thân, thì coi như bọn họ tự bạo còn có thể bị thương ngươi, ngươi như thế một hồ, đem người một nhà hạ chạy, đây không phải lãng phí thời gian sao, thật sự là heo đồng đội. Hiên viên thân hình thoát một cái. Ngăn tại ba cái đại vu, tay trái nắm tay, ba đạo chân long chi khí vung ra, đem ba cái đại vu đánh lui, vốn đã bản thân bị trọng thương ba cái đại vu rốt cuộc khống chế không nổi thể nội lực lượng cuồng bạo, vang một tiếng, nổ tung lên. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 162, Trắc Lộc đại chiến, 3. Nhìn thấy hiên viên đánh lui ba cái đại vu làm bọn hắn tự bạo tình hình, vừa mới bị hạ chạy tam giáo tu sĩ không khỏi một trận đỏ mặt, nhất là Quỳnh Tiêu. Nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, trong lòng tức giận phía dưới, khống chế kim giao tiện biến thành hai con dao long hướng Sivu vị trí chỗ ở hung hăng đánh tới, những người khác cũng xuất thủ lần nữa, một bức không giết Sivu thể không bỏ qua dáng vẻ. Phong Bá, Vũ Sư đợi đại vu liều mạng chống đỡ, mỗi lần bước ngoặt nguy hiểm luôn có một vị đại vu đứng ra, lấy thân thể nhục thân ngăn lại rất nhiều công kích, chỉ vì Sivu tranh thủ thêm một chút thời gian, sau cùng chỉ còn bao quát Phong Bá, Vũ Sư đợi giải rác mấy vị đại vu. Thế nhưng là trên mặt bọn họ nhưng dần dần lộ ra nụ cười. Hiên viên bọn người vượt công càng nhanh, nhưng thủy chung vô pháp làm bị thương Sivu, bọn họ đã từng đem chủ ý đánh vào cho Sivu cung cấp sát khí 81 Vuno trên thân, muốn tiêu diệt mấy cái, đem cửu cửu huyền âm đại trận phá đi, chỉ là tại trận pháp tác dụng lớn, 81 cái Vuno tựa hồ bị liên hệ lên, làm công kích bên trong một cái Vuno lúc, lực lượng biết phân tán đến nó 80 cái Vuno trên thân, trừ phi đồng thời công kích 81 cái Vuno, đem bọn hắn cùng một chỗ diệt đi, hiên viên bọn người thử mấy cái lần về sau, liền từ bỏ. Làm thủ hộ tại Sivu bên người đại vu cơ hồ chết hết thời điểm, Sivu quanh thân bao quanh sát khí, một chướng co rụt lại, triệt để bị Sivu hút nhập thể nội. Sivu mở to mắt, nhìn cả người là thương tổn, lại vẫn tử chiến không lùi, bảo hộ lấy chính mình mấy vị đại vu, nước mắt kém chút chảy xuống. Không lo được nghĩ nhiều nữa, Sivu hai tay nắm ở hổ phách đao, một chiêu sơn băng thi triển đi ra. Tạm thời mượn dùng 81 Vuno lực lượng, lúc này Sivu thực lực tuyệt đối là chuẩn thánh điên phong, đến gần vô hạn thánh nhân. Theo Sivu vung đao, một cỗ kỳ dị chấn động chi lực xuất hiện, hiên viên cùng tam giáo tu sĩ đều bị đặt vào phạm vi công kích. Huyền Đô đại pháp sư trước hết nhất cảm thấy nguy cơ đến, vội vàng lấy ly địa diễm quang kỳ hộ thân, cao bằng âm thanh hô, đại la kim tiên trở lên tu vi cùng liên thủ chống cự, những người khác toàn bộ rút lui. Huyền Đô nói xong, lập tức hành động, hai tay kết ấn, thi triển lao tử chuyển xuống thái thanh đại pháp hình thành một cái cự đại âm dương đồ đón lấy si vưu lấy hổ phách đao vung ra chấn đãng ba văn, nhiên đăng đạo nhân, đa bảo, quảng thanh tử, triệu công minh, hơn 10 vị tam giáo đại năng thi triển thủ đoạn chống cự si vưu chiêu này sơn băng. Chấn đãng ba văn cùng hơn 10 vị đại la kim tiên bày ra phòng ngự đụng vào nhau, nhất thời không gian pha thoái, hình thành một vết nước, loại kia lực chấn động thế mà dọc theo đa bảo, Huyền Đô đám người phòng ngự, truyền lại đến trên người bọn họ, để bọn hắn cảm thấy một trận lòng buồn bực, còn tốt đi qua trước đó chống đỡ, uy lực giảm nhiều, tất cả mọi người không bị bao lớn thương tổn. Chỉ là Huyền Đô bọn người còn chưa kịp thở phào, chợt nghe sau lưng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhiên đăng, đa bảo bọn người quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái tiệt giáo đệ tử thân thể bị chấn nát, nguyên lai cái kia cố lực chấn động tuy nhiên bị suy yếu, nhưng đối với một số thực lực thấp tu sĩ tới nói vẫn là chí mạng công kích, hơn mửa. Y cái chạy trốn chế tu sĩ thành si vưu vong hồn dưới đao. Cái kia chết đi 10 cái tu sĩ phần lớn là tiệt giáo môn hạ, chỉ có 2 cái là xiển giáo người, đa bảo, nhiên đang đồng thời tại trong lòng tức giận lên, đa bảo là bởi vì chính mình sư đệ tu chết, trong lòng khổ sở. Nhiên đang làm theo là bởi vì không tốt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng giao, xiển giáo môn hạ đệ tử vốn lại ít, không giống tiệt giáo như vậy vạn tiên lai triều, tính cả đồng tử ở bên trong đều không đủ 100 người, chết đi 2 người mặc dù chỉ là phổ thông đệ tử, không giống thở. Nhị kim tiên như vậy thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, nhưng dù sao cũng là xiển giáo người, có thể vào xiển giáo môn hạ từ có chỗ bất phàm, hiện tại chết ở chỗ này, làm xiển giáo phó giáo chủ, làm sao cũng có chút trách nhiệm, đáng lẽ nhiên đang tại xiển trong giáo thì cờ hở. NG vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ vui, thân phận lại xấu hổ, cái này càng phải bị người khinh thường. Bất quá bây giờ nhiên đăng, đa bảo đã không có thời gian đi hối hận, Sivu lần nữa ra chiêu, hổ phách mài ma đao thân đao phảng phất bốc cháy lên, Sivu một đao bổ ra, trong miệng hét lớn một tiếng liệt hỏa, nhất thời một cỗ hừng hực trích viêm sóng lửa hướng hiên viên bên này đánh tới, những nơi đi qua, vạn vật câu phần, hóa thành cho tàn. Huyền Đô lấy ly địa diễm quang kỳ ngăn tại phía trước nhất, đa bảo, nhiên đăng đám người từ bên cạnh hiệp trợ. Bằng làm theo ly địa diễm quang tộc chi hỏa trùng trí bảo, đối với hỏa thuộc tính công kích cường đại phòng ngự năng lực, đem chiêu này liệt hỏa hoàn mỹ ngăn lại, cuối cùng không có lần nữa xuất hiện thương vong. Sivu mắt thấy liệt hỏa vô hiệu, lập tức lại là một chiêu phong bạo, khí lưu khiến động, hình thành to lớn long quyển phong, đem hiên viên bọn người cuốn vào trong đó, nhất thời vô pháp thoát thân. Tiếp lấy Sivu đưa mắt nhìn sang cùng vu tộc đại quân kịch chiến long tộc cùng thiên đình binh mã. Sivu một chiêu băng bao hướng về phía không trung long tộc cùng thiên đình đại quân bổ ra, nhất thời một cỗ chí âm chí lãnh hàn giận tuôn ra, đem bốn phía hơi nước ngưng tụ thành vô cùng vô tận băng truy mà đi. Không biết nhiều ít thần long cùng thiên binh thiên tướng bị băng truy đâm nhập thể nội, âm hàn chi khí nhập thể, động trước nhiệt huyết đóng băng, sau đó từng bước lan tràn, sau cùng toàn bộ thân thể hóa thành băng điêu, ngã rơi xuống mặt đất, thịt nát xương tan. Một chiêu băng bao, chém giết thần long cùng thiên binh thiên tướng số lượng chừng hơn vạn. Sivu thừa thắng xông lên, chuẩn bị lại dùng một chiêu liệt hỏa, cho nó đến cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đang cùng tưởng liễu kịch chiến ứng long giật nảy cả mình, nếu là Sivu một đao kia xuống tới, còn không biết có bao nhiêu long tộc trở thành dưới đao của hắn vong hồn, lấy thân thể cứng rắn thụ một lần tưởng liễu đuôi rắn quất đánh, mượn cố lực lượng này thoát ly chiến trường, bay về phía Sivu bên kia. Ứng long cũng biết thực lực mình cùng Sivu chênh lệch rất xa, cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng qua ứng long mục đích chỉ là trì hoãn một ít thời gian. Bởi vì ứng long phát hiện trước đó bị Sivu một chiêu phong bạo gọi ra long quyển phong vây khốn hiên viên đợi người lập tức liền muốn đi ra, chỉ cần mình kiên trì đến hiên viên bọn người chạy tới là được, Sivu tự nhiên do bọn họ ứng phó, ứng long ý nghĩ không tệ, đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Sivu. Ứng long ngưng tụ toàn thân pháp lực, sau đó há miệng, bản mệnh long châu hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng Sivu. Sivu gặp một đạo lưu quang thẳng đến tự nhiên chính mình mặt mà đến, dựa vào bản thân thể cường hãn. Loại công kích này tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhiều ít biết thụ chút thương tổn, Sivu hoành đao chặn lại, đem Long Châu đánh bay trở về, chỉ là như chút vừa đến, Sivu một chiêu kia liệt hỏa cũng bị đánh gãy. Chẳng qua Sivu cũng không muốn buông tha cắt ngang chính mình ứng long, trở tay vung ra một đạo đao khí, bổ về phía ứng long, đạo này đao khí chỉ là Sivu tiện tay mà phát uy lực cũng không phải là rất một người, nếu là bình thường ứng long tự nhiên có thể tiếp được, có thể hết lần này tới lần khác ứng long vừa rồi đe. Em mở toàn thân pháp lực tập trung ở bản mệnh Long Châu trên công kích Sivu, pháp lực tiêu hao quá lớn, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, như thế nào tiếp được đạo này đao khí, có năng lực xuất thủ cứu giúp Cửu Thiên Huyền Nữ lại bị tưởng liễu cuốn lấy, trong lúc nhất thời ứng long lâm vào trong nguy cơ. Xong, Ứng Long trong lòng thầm than một tiếng, nhắm mắt đợi chết thời khắc, đột nhiên cảm thấy bên cạnh thân một trận kình phong truyền đến, sau đó đương một tiếng, tựa hồ là hai vật va chạm tạo thành. Ứng Long mở mắt nhìn qua, chỉ gặp trước người có cái sau lưng mọc lên màu đen cánh rơi thân ảnh chính gánh đối với mình, tay phải chính thu hồi xuất quyền động tác, đao kia giận chính mình biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên kỷ bị người trước mắt đánh tan, có thể tay không đánh tan đao khí, có thể thấy người này thân thể cường hãn. Ứng Long mặc dù không có nhìn thấy cứu mình người tướng mạo, nhưng từ thân thể nhìn lại hẳn là một cái nữ tử. Một bên khác Si Vu nhìn trước mắt mặt mũi hung dữ, sau lưng mọc lên cánh rơi nữ tử, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Cái kia đạo đao khí tuy là tiện tay mà phát, nhưng lấy hiện tại chính mình đến gần vô hạn thánh nhân thực lực cũng không phải tốt như vậy nhận, nếu là nàng dùng pháp bảo hoặc binh khí ngăn lại, cũng không có gì, nhưng trực tiếp dùng nắm đấm đánh tan đao khí, không cần phải nói Hiên Viên, Đa Bảo, Huyền Đô những thứ này người tu nguyên thần tam giáo tu sĩ, liền xem như tại. Lấy thân thể cường hãn danh xưng vu tộc cũng không có mấy cái có thể làm được, mà lại từ trên người nàng tán phát huyết khí đến xem cũng không thể nào là người của vu tộc. Các hạ thật mạnh thân thể. Có thể tay không tiếp ta đao khí ngươi vẫn là thứ nhất, có tư cách để cho ta nhớ kỹ, xương tên ra. Thực lực đối phương đạt được Si Vu tán thành, Si Vu thu đao mà đứng, lấy đó tôn trọng. Nhanh như vậy thì không biết, lúc trước ta thế nhưng là bị ngươi một chiêu diệt địa đánh cho hồn phi phách tán đây. Theo cái kia sau lưng mọc lên cánh rơi lời của cô gái nói xong, bộ dáng của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, lão nha co vào, thanh sắc khuôn mặt chuyển trắng, da thịt thay đổi có co giãn lên, móng tay thật dài biến ngắn. Phía sau cánh rơi cũng thu nhập thể nội, từ nguyên bản xấu xí bộ dáng biến hóa làm một cái thiên kiểu bá mị thiếu nữ. Là ngươi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 163, Trắc Lộc Đại Chiến, 4. Đối với tại nữ tử trước mắt Si Vu ấn tượng có thể nói khắc sâu cực điểm, tại Cửu Lê, Hữu Hùng lần thứ nhất đại chiến thời điểm, Si Vu thì có cơ hội chém giết Hiên Viên, mà lại kém một chút liền thành công. Có thể hết lần này tới lần khác bị nữ tử trước mắt phá xấu, lấy sinh mệnh mình làm đại giá cứu Hiên Viên, từ đó về sau, Hữu Hùng một phương đối với Hiên Viên bảo hộ cường độ tăng nhiều, Hiên Viên bản thân cũng một mực cẩn thận đề phòng, Si Vu không còn có đối với Hiên Viên cơ hội đánh lén. Có khi Si Vu đang nghĩ, nếu như không có nữ tử kia vì Hiên Viên ngăn lại chính mình một đao kia, Hiên Viên có phải hay không đã chết, như vậy chính mình có phải hay không rất dễ dàng thống nhất nhân tộc. Đối với cái này cứu Hiên Viên, phá hư chính mình đại sự. Nữ tử, Si Vu chuyên môn nghe ngóng tình huống của nàng, biết nàng là Hiên Viên chi nữ, tên là Nữ Bạn, một mực giúp Hiên Viên xử lý các loại chính vụ, có thể nói võ song toàn, vốn cho là nàng đã chết, không nghĩ tới lần nữa gặp được, mà lại thực lực thay đổi mạnh như thế. Nguyên lai là Nữ Bạn công chúa, thật sự là thất kính nha, chẳng qua Nữ Bạn công chúa thế mà không chức cùng phụ thân ngươi tụ hợp, một thân một mình tới, chẳng lẽ công chúa thì đối với thực lực mình có lòng tin như vậy cảm thấy mình thực lực có thể thắng được ta không được. Nữ bạn khép cười một tiếng, chính ta rõ ràng chính mình có bao nhiêu năng lực, đương nhiên không có thể thắng được ngươi, bất quá ta tự tin đưa ngươi ngăn chặn vẫn là không có vấn đề, chỉ cần kéo tới phụ hoàng ta cùng tam giáo đại năng thoát khốn, ta coi như thắng, không phải sao. Đôn, Si Vu nghe nữ bạn mà nói không khỏi phát ra một tiếng lạnh đôn, rút đao nơi tay, hướng về phía nữ bạn nói, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đem ta ngăn chặn. Nữ bạn trên thân hắc khí lóe lên, lần nữa hóa thành mặt mũi hung dữ. Sau lưng mọc lên cánh rơi hình tượng, giống như một tia chớp màu đen phóng tới Si Vu. Nữ bạt bằng vào tốc độ cực nhanh vây quanh Si Vu sau lưng, song móng ngón tay thành dài, phảng phất 10 chi sắc bén dao găm, hướng Si Vu gánh chụp tới. Si Vu chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi nữ bạt thân ảnh, tiếp lấy cảm thấy phía sau khác thường, không hề nghĩ ngợi, trở tay một đao bằng cảm giác hướng phía sau chém tới, chỉ là vừa chặt tới một nửa, Si Vu liền đem đao vừa thu lại, hướng bên cạnh thân quét ngang. Bởi vì Si Vu đã nhìn thấy nữ bạt ra hiện ra tại đó. Si Vu ma đao lướt qua nữ bạt thân ảnh, lại không có chút nào thu hoạch, bởi vì nữ bạt đã rời đi nơi đó, bị Si Vu chém chúng chỉ là một cái tàn ảnh. Nhanh, quá nhanh, thật không thể tin nhanh, đây chính là Si Vu đối với nữ bạt nhận biết, đó là một loại hoàn toàn siêu việt con mắt cảm giác tốc độ, tuy nhiên tự nhiên thực lực mình vẫn siêu nữ bạt, nhưng hắn lại đánh không đến, sợ không được, mỗi lần muốn thi triển hổ phách đao pháp đều sẽ bị nữ bạt công kích cắt ngang. Để Si Vu phiền muộn không thôi. Không thể tiếp tục như thế, Si Vu quyết định binh hành hiểm chiêu, ngay sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển vu lực tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng phòng ngự, quả thực là tiếp nhận nữ bạt một lần bắt đánh, trên bờ vai lưu lại năm đạo vết thương. Si Vu thân thể xoay tròn, ma đao quét ngang, đồng thời hét lớn một tiếng băng bao, âm hàn khí lưu lấy Si Vu thân thể làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, hơi nước tụ kết thành vô số băng truy, ùn ùn kéo đến hướng bốn phương tám hướng mà đi. đối mặt nhiều như thế băng truy nữ bạt tốc độ lại nhanh cũng không thể nào tránh né, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra phía ngoài qua, tuy nhiên chịu mấy cây băng truy, nhưng cuối cùng chạy ra chiêu này bằng bao phạm vi công kích. Sivu bước lui nữ bạt về sau, hổ phách ma đao vung lên, quanh thân nhất thời cuồng phong gào thét, tại chính mình chung quanh hình thành một cái gió lốc lĩnh vực, cái này nữ bạt không còn dám giống trước đó như thế công kích Sivu, cái này trong lĩnh vực cuồng phong tuy nhiên thương tổn không nữ bạt, lại có thể giảm xuống tốc độ của nàng, một lại tiến vào, thủ sức gió hạn chế tuyệt đối trốn không thoát Sivu trong tay ma đao, đối với hổ phách ma đao sắc bén, nữ bạt cũng không dám có chút lòng. Cầu gặp may. Nữ bạt nhìn lấy Sivu không khỏi cười khổ, thế thì còn đánh như thế nào, hoàn toàn là lao thử kéo rùa, không có chỗ ra tay nha, trong lòng thầm mắng, xin nhờ, chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, ngươi thế nhưng là si, cựu lê chi chủ, nhất đại kiêu hùng, tam giới ít có siêu cấp cường giả, không muốn như thế sợ có được hay không, quá mất mặt. Sivu tự nhiên không biết nữ bạt ý nghĩ, coi như biết cũng sẽ không để ý, Sivu lần nữa đối với long tộc cùng thiên đình đại quân bổ ra hai đao, chém giết hơn vạn địch thần long cùng thiên binh thiên tướng về sau, liền đem tinh lực tập trung ở chạy tới Hiên Viên cùng Huyền Đô, đa bảo, nhiên đăng một đám tam giáo tu sĩ trên thân. Hiên Viên bọn người chạy tới cùng bay ở cửu cửu huyền âm đại trận phía trên Sivu rằng co mà đứng, Hiên Viên cũng nhìn thấy nữ bạn, nhìn thấy nữ nhi về trong lòng ba người hết sức kích động, chẳng qua cũng biết bây giờ không phải là xử lý việc tư thời điểm, chỉ là xông nữ bạn cười một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Sivu. Một mình đối mặt Hiên Viên cùng mấy trăm tu sĩ, Sivu không sợ chút nào, khẽ cười nói, các ngươi đến, đáng tiếc trễ một bước. Ừ Sivu mà nói để Hiên Viên đầy trong đầu nghi hoặc, Sivu, ngươi không cần cố làm ra vẻ, ngươi mấy chục vạn đại quân đã chiến bại, chết thì chết, hàng thì hàng, vẹn vẹn không đủ 5 vạn vu tộc đại quân tuy nhiên cường hãn, chúng ta bên này có long tộc cùng thiên đình chống đỡ, lại thêm tam giáo chư vị tiên trưởng tương trợ, chiến bại cũng là sớm tối vấn đề, hiện tại cục diện này chẳng lẽ ngươi còn có thể chuyển bại thành thắng không được. Có thể cùng không thể cái kia phải thử qua về sau mới biết được. Sivu sau khi nói xong, quay đầu lại phía dưới đang ở kịch chiến vu tộc đại quân quát, vào trận. Nghe được Sivu mệnh lệnh, mấy vạn vu tộc đại quân lập tức thoát ly chiến trường, quay người xông vào cửu cửu huyền âm đại trận bên trong, bởi vì trước đó Sivu liên tục đối với long tộc cùng thiên đình đại quân thi triển phạm vi lớn sát chiêu, để long tộc cùng thiên đình thương vong thảm trọng, vu tộc đại quân đã chiếm thượng phong, nguyên cơ rất dễ dàng thoát ly chiến trường, mà lại phong bá, vũ sư đợi còn sót lại mấy cái đại vu trước đó thì lặn ra đại trận. Âm thầm dẫn dắt đến vu tộc đại quân có ý thức hướng đại trận biên giới dựa vào, nguyên cớ bọn họ không có có nhận đến bao lớn trở ngại thì tiến vào trong trận. Vu tộc đại quân vừa tiến vào cửu cửu huyền âm đại trận, mỗi một cái vu trên thân người liền bắt đầu tán giật ra màu đen nhạt sát khí thông qua đại trận hướng Sivu nơi đó hội tụ, bất quá lần này sát khí không phải dung nhập Sivu thể vi, mà chính là bám vào tại hổ phách ma đao thượng, không cần hấp thu luyện hóa, nguyên cớ tốc độ cực nhanh, Hiên Viên bọn người còn chưa kịp ngăn cản thì đã hoàn thành. Sivu hai tay cầm đao, bắp thịt toàn thân căng cứng, huyết mạch nội trường, toàn thân công lực tập trung ở hổ phách ma đao thượng, ra sức bổ ra, đồng thời trong miệng giống to, thôn thiên. Nhất thời không gian phá toái, thiên địa biến sắc, không trung xuất hiện một cái hắc động, to lớn hấp lực lập tức thu mười mấy cái tu vi hơi thấp tam giáo tu sĩ hút đi vào, hóa thành hư vô, xem bọn hắn trước khi chết, rõ ràng một bộ há mồm la to hoảng sợ bộ dáng, thế nhưng là những cái kia trốn tới nhân lại nghe không được mảy may thanh âm. Một sợi hàn ý tại tất cả mọi người đáy lòng dâng lên, thật đáng sợ. Ngọc hư quan viên giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên từ bồ đoàn đứng lên, đem phục thị tại làm theo Bạch Hạc đồng tử giật mình, không hiểu luôn luôn chú trọng lễ trưởng giáo vì gì thất thố như vậy, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không tâm tư qua chú ý Bạch Hạc đồng tử, ánh mắt của hắn xuyên qua trùng điệp chướng ngại, tập trung ở Trác Lộc chiến trường hắc động thượng, sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu mưu lược buông lỏng một hơi, ở nơi đó tự lẩm bẩm. Mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, chẳng qua uy lực chênh lệch rất xa, chẳng qua dù vậy cũng tuyệt không thể để nó lưu lạc bên ngoài. Về phần lao tử cùng thông thiên, tuy nhiên cũng đối Sivu có thể thi triển ra hắc động công kích cảm thấy ngạc nhiên, bất quá bọn hắn dù sao không giống Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, việc quan hệ tự thân át chủ bài, cũng không có gì đặc biệt cử động. Mà tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng chưa gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển hắc động, bạch động tình hình, chỉ là thuần túy là đen động cường đại uy lực kinh hãi nha. Chỉ là bọn hắn biết thu hoạch được hổ phách đao hy vọng không lớn, càng sẽ không nhiều làm cái gì. Hoa hoàng cung giữa, nữ hoa một mặt ngoạn vị nhìn lấy, huyền quang cảnh giữa hắc động thôn vệ vạn vật cảnh tượng, thầm nghĩ tượng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực bộ dáng. Phục Hy làm theo có chút khó khăn, tuy nhiên lấy Sivu lực lượng vô pháp duy trì hắc động bao lâu thời gian, dùng không bao lâu cơ hội tiêu tán, thế nhưng là đợi hắc động chính mình tiêu tán, trên chiến trường tam giáo tu sĩ còn tốt, bằng thực lực bọn hắn đào mệnh cũng không có vấn đề, nhân tộc chiến sĩ chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu. Phục Hy tuy nhiên ích kỷ, nhưng trơ mắt nhìn mấy chục vạn người chết ở trước mặt mình vẫn là làm không được, ngay sau đó âm thầm thi pháp, giải khai chính mình lúc trước luyện chế cựu hồn hồ lô lúc lưu một đạo phong ấn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tờ có động lực làm việc. Chương 164, Trắc Lộc đại chiến, xong. Trên chiến trường, Hiên Viên nhìn lấy nhân tộc đại quân bị hắc động thôn phệ, trong lòng gấp muốn chết. Tại Huyền Đô, Nhiên Đăng, Đa Bảo chỉ huy hạ, tam giáo tu sĩ cũng thử qua liên thủ chống cự hắc động hấp lực, đáng tiếc thất bại, hiện tại chính chạy tứ tán. Những tu sĩ này đều có đạo pháp độn thuật, Long tộc cùng Thiên Đình đại quân cũng có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng là ở đây nhân tộc trừ một số nhỏ thực lực cường đại có chạy trốn cơ hội, còn lại đại bộ phận chỉ có thể ở loại kia chết. Đúng lúc này, nhất đạo ý niệm truyền vào lòng nóng như lửa đốt Hiên Viên trong óc. Hiên Viên nhãn tỉnh sáng lên, quay người bay hướng mình Ngũ Long xa giá thượng, cái kia lực hồn hồ lô đang bị cung cấp tại xa giá trên một án trên đài, cựu hồn từ khi trợ hữu hùng chiến thắng cựu Lê đại quân về sau, liền tới đến xa giá bên cạnh, thủ hộ lấy hồ lô. Hiên Viên bay tới về sau, cũng mặc kệ phụ trách lái xe tất phương cái kia một mặt hiếu kỳ, Hiên Viên hướng về phía hồ lô liên tiếp ba bái, trong miệng thì thầm, nhân tộc nguy cấp, Hiên Viên khẩn cầu chư vị tiên liệt tương trợ. Theo Hiên Viên lời nói xong, trong hồ lô toát ra một đoàn vân vụ, càng biến càng lớn, từng đạo bóng người tại trong mây mù hiện hiện. Những người kia rơi trên mặt đất, thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng 10 vạn người, Hiên Viên biết bọn họ đều là tại Vu Yêu giết hại nhân tộc lúc chiến sĩ đã chết, tự nguyện chuyển hóa làm anh linh thủ hộ nhân tộc. 10 vạn anh linh sau khi rơi xuống đất, cấp tốc bố thành một cái đại trận, Cửu Đức chi hồn cũng bay đến 10 vạn anh linh phía trên, mỗi cái anh linh trên thân toát ra một đoàn linh quang, cái này linh quang là nhân tộc tín niệm chỗ tụ, tín niệm linh quang cấp tốc chui vào cửu hồn bên trong. Cửu hồn lập tức phồng lớn, 10 trượng, 100 trượng, thiên trượng. Phảng phất giống như chống trời như người khổng lồ. Tiếp lấy 9 cái cự nhân hóa thành cửu thải thần quang phóng tới Hiên Viên, vờn quanh tại Hiên Viên bảo kiếm trong tay giữa. Hiên Viên phiêu trên không trung, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới hắc động, tuy nhiên hư không không ngừng đổ sụp, xé rách, hủy thiên diệt địa, hung uy thế, nhưng Hiên Viên không có bất kỳ cái gì đáng sợ, hắc động uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng Hiên Viên mạnh hơn, hắn hiện tại đang đứng ở cường đại nhất thời điểm. Vô số người tín niệm tập hợp một chỗ ấp ủ thăng hoa, vì Hiên Viên cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận, tại thời khắc này Hiên Viên hoàn toàn nắm giữ cấp. Thánh nhân lực lượng. Hiên Viên tay cầm bảo kiếm, chỉ phía xa trong hắc động, Hiên Viên kiếm hóa thành nối liền trời đất vô cùng to lớn ánh kiếm ra sức đâm ra, mang theo cửu thải thần quang thẳng đến trong hắc động không ngừng thôn phệ áp xúc, muốn đem cửu thải ánh kiếm hút đi vào, mà hội tụ nhân tộc tín niệm cửu thải ánh kiếm lôi ra một đầu duy băng một đầu tiến đụng vào trong hắc động cực điểm, vô thanh vô tức. Xuyên qua một loại nào đó chướng ngại, triệt để đem hắc động xuyên thấu, thời gian dừng lại. Một chút, vô tận ánh sáng cùng nhiệt phát ra, thần thông bị phá, cùng tâm thần tương liên si view thân thể nhoáng một cái, miệng hơi mở, phun ra một ngụm giải máu tới. Hắc động vỡ vụn về sau, dư âm tản ra, trên mặt đất 10 vạn người tộc anh linh cộng đồng chống lên một tầng hộ cháo người ở chỗ này tộc bảo vệ, nó tại tam giáo tu sĩ đều có hộ thân chi thuật, Long tộc đại quân, Thiên binh thiên tướng cũng liên thủ chống cự, thoải mái nhất ngược lại là Vu tộc đại quân. Vốn là đợi tại cửu cửu huyền âm đại trận bên trong, đại trận bản thân phòng ngự thì đủ để ngăn chặn cường quang, sóng nhiệt. Làm quang mang tan hết, chỗ người đều bị ngủ tiền cảnh tượng giật mình, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, mặt đất đều hóa thành đất khô cằn, trừ trên chiến trường nhân xung quanh lại không cái gì sinh linh còn sống. Sivu có chút khó có thể tin, thôn thiên thế mà bị phá, chính mình thế mà bại, không, ta không cam tâm, ta còn muốn tái chiến. Sivu cương ép đem thương thế trên người đè xuống, hét lớn một tiếng giết. Tự mình dẫn theo sau cùng mấy vạn Vu tộc đại quân thẳng hướng Hiên Viên. Hiên Viên bảo kiếm vung lên, đồng dạng hô một tiếng giết, chỉ gặp 10 vạn anh linh cấp tốc làm 10 phần, bố thành từng cái chiến trận, cái gì nhất tự trường xa trận, nhị long xuất thủy trận, thiên điệu tam tài trận, tứ môn lật tẩy trận, ngũ hổ bầy dê trận, thẳng đến sau cùng thập diện mai phục trận, song phương đại quân vừa giao thủ một cái, 10 vạn người tộc anh linh đại quân thì chiếm thượng phong, tam giáo tu sĩ, long tộc đại quân, thiên đình binh mã thấy một lần tình huống này, lập tức hướng Vu tộc đại quân hơi đi tới, đánh chó mù đường. Sivu, Hiên Viên hai người lần nữa đánh nhau, Sivu trong tay ma đao liên tục bổ, biến hóa ra trùng điệp đao ảnh, một đao nhanh hơn một đao. Hiên Viên nắm chặt bảo kiếm, bình tĩnh mà chống đỡ, vô luận Sivu như thế nào công kích, Hiên Viên trung quy có thể ngăn cản, nếu nói Sivu là sôi trào mãnh liệt sóng lớn, cái kia Hiên Viên cũng là sừng sững bất động đáng ngầm, hai người càng đánh vượt kịch liệt, phàm là tới gần vô luận là nhân tộc, long tộc, Vu tộc vẫn là thiên binh thiên tướng, đều bị hai người chiến đấu dư âm chấn động đến thịt nát xương tan. Làm Sivu, Hiên Viên hai người lần nữa đao kiếm tương giao, tạm thời sau khi tách ra, Phong Bá, Vũ Sư hai vị đại vù đống nhiên xuất hiện, hai người liên thủ phóng xuất ra mảng lớn nồng vụ, đem chiến trường bao phủ lại, sau đó các nắm lên Si Vu một cái cánh tay, xoay người rời đi. Si Vu một thanh tránh ra Phong Bá, Vũ Sư, hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Phong Bá gấp rút nói ra, hôm nay một trận chiến này, chúng ta bại, tạm thời rút lui, ngày khác lại đánh trở về chính là... Cái gì? Các ngươi muốn ta chạy trốn, không được, dù là chiến tử ta cũng quyết không trốn tránh. Chúng ta còn có Cửu Lê bộ lạc, còn có thể lại kéo mấy chục vạn đại quân, chỉ có thể từ ngươi đến mang lĩnh, chỉ cần ngươi còn sống thì còn có hy vọng, Tưởng Liêu đã mang theo các huynh đệ còn lại cùng một vạn tộc nhân qua đoạn hậu, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ hy sinh vô ích sao? Vũ Sư lúc nói chuyện trong mắt mang theo nước mắt, mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Si Vu nghe Vũ Sư mà nói không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời không biết nên như thế nào quyết đoán. Lúc này cách đó không xa vừa vận chuyển đến một tiếng oanh ô, cũng mãnh liệt vu lực ba động, dù cho bởi vì vũ khí thấy không rõ lắm, Si Vu cũng biết đó là một vị đại vu vì đoạn hậu mà tự bạo tạo thành. Si Vu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong tiếng hô mang theo vô tận bi phẫn, sau đó mang theo Phong Bá, Vũ Sư cùng một bộ phận vu tộc đại quân rút lui. Si Vu không sợ chết, nhưng hắn sợ Tưởng Liễu bọn người hy sinh không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Tưởng Liễu bọn người lấy sinh mệnh của mình làm đại giá trì hoãn thời gian. Nguyên cớ Si nhất định phải trốn, chí ít hôm nay nhất định phải trốn. Lấy Si Vu mũi tên, liệt hỏa, phong bạo, sơn băng, đao pháp liền thi, Phong Bá, Vũ Sư hai bên hiệp trợ, ước chừng hai vạn vu tộc đại quân theo sát phía sau, quả thực là đem vòng vây sông mở một đạo lỗ hổng, có 10 cái tiệt giáo đệ tử cảm thấy Si Vu thụ thương, thực lực giảm lớn, muốn kiếm tiện nghi, mượn thổ độn đuổi tới Si Vu đại quân phải qua đường, chuẩn bị đem Si Vu ngăn lại. Si Vu nhìn phía trước 10 cái tiệt giáo đệ tử nên ngang đứng tại giữa đường, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nhất thời trong lòng tức giận lên, thầm nghĩ, mặc dù ta có thương tích trong người, thực lực giảm lớn, nhưng cũng không phải là các ngươi mấy cái có thể tiểu tạp chủng có thể khinh thường, đã như vậy, vậy liền bắt các ngươi đến lập uy, miễn cho một số không biết tốt xấu chi đồ tùy tiện trèo lên đầu ta tới. Hổ phách ma đao ra sức chém ra, hư không vỡ vụn, phong vân đột biến, thôn thiên theo Si Vu tiếng giống, hắc động xuất hiện lần nữa. Cái kia 10 cái cản đường tiệt giáo đệ tử, mặt hiện vẻ sợ hãi, quay người muốn trốn, cũng đã không kịp, đồng thời bị hắc động hút đi vào, hóa thành hư vô, mà hắc động cũng sẽ nhanh tiêu tán. Lần này xuất hiện hắc động so với trước đó hắc động rõ ràng nhỏ rất nhiều, tiếp tục thời gian cũng vô cùng ngắn, nhưng lại công chúng nhiều tu sĩ chấn trụ, nguyên bản một số dục dịch, dự định ra tay với Si Vu tam giáo đệ tử lập tức thu từ bản thân tiểu tâm tư. Đây chính là Si Vu muốn, trên thực tế hắn căn bản không cần vận dụng thôn thiên bực này đại chiêu. Nhưng vì uy hiếp Hiên Viên bọn người, thuận tiện phá vây, lúc này mới cư. NGF thi triển, quả nhiên hiệu quả lập can gặp ảnh, tuy nhiên rất nhiều nhân đoán được Si Vu đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vạn nhất Si Vu còn có dư lực lại đến một cái thôn thiên đâu, không có ai sẽ lấy tính mạng mình mạo hiểm, sau cùng bị Si Vu mang theo hai vạn vu tộc đại quân đào thoát. Si Vu đào tẩu, lưu lại đoạn hậu Tưởng Liễu bọn người liền thành tam giáo tu sĩ nơi chút giận, chết bởi mọi người vây công phía dưới. Chẳng qua Tưởng Liêu trước khi chết đem chính mình bản mệnh độc dịch hóa thành thủy tiễn đi ra ngoài, quả thực là đánh trúng hơn 20 cái tam giáo tu sĩ, trong đó 5-6 cái tu vi hơi thấp tại chỗ hóa thành nước đặc, còn lại cũng không dễ chịu, độc tính xuyên vào trong nguyên thần, làm sao đều giải trừ không, sau cùng chỉ có thể trở về hướng mình thánh nhân. Trường giáo cầu cứu qua. Đại chiến chiến thắng, Hiên Viên cùng mọi người hơi chút thương lượng, liền sai người thu thập tàn cục, chính mình làm theo dẫn theo một số người tộc tinh nhuệ, long tộc. Thiên đình đại quân cùng tam giáo tu sĩ hướng Si Vu đuổi theo, bởi vì Hiên Viên biết chỉ cần Si Vu không giải quyết, không coi là chân chính thắng lợi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 165, Thất Phương cùng Quỳnh Yêu. Một tòa cự đại trong doanh trướng, Hiên Viên đang cùng một đám người thương nghị thảo luận cái gì, tam giáo tu sĩ, long tộc cứng long, thiên đình, cựu thiên huyền nữ cùng phong hậu, lực mục, nữ bạc những này nhân tộc tướng lãnh tất cả đều ở đây. Đây đã là chắc lộc đại kê về sau hơn 10 ngày, những ngày này bọn họ một mực đang truy sát Si Vu cùng tàn quân của hắn, cho đến ngày nay bọn họ chi Si Vu chỉ huy tàn quân mấy lần đại chiến, đáng tiếc thủy chung vô pháp đem Si Vu chém giết. Hiên Viên đối với người phía dưới hỏi, Si Vu pháp lực cao cường, lại có đại vu chi thể, bất tử chi thân, chúng ta nhiều phiên truy sát, đều không có thể chỉ toàn công, không biết chư vị nhưng có diệu pháp kỳ sách bảo ta, nếu có thể chém giết Si Vu, làm nhớ công đầu. Ngươi ở chỗ này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không chịu mở miệng trước, bọn họ thế nhưng là đều được chứng kiến Si Vu cái thế hung uy, ai cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống Si Vu, vạn nhất có ai vừa mở miệng, Hiên Viên đem đối phó Sivu nhiệm vụ giao cho hắn, cũng có thể thì bi kịch. Thật lâu, Lực Mục mới kiên trì mở miệng nói, "Bệ hạ, lần trước ngài triệu hoán nhân tộc tiên liệt chi anh linh, mượn anh linh chi lực, đại phát thần uy, phá giải Sivu thôn thiên, chẳng lẽ ngài liền không thể lại thi triển một lần sao? Hiện tại Sivu nguyên khí đại thương, thủ hạ Vu tộc đại quân chỉ còn hơn 10,000 người, dù cho tập trung bọn họ tất cả lực lượng cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi ngài một kiếm kia." Hiên Viên bất đắc dĩ thở dài, một kiếm kia là tiêu hao nhân tộc tín niệm mà phát ra, nếu là tiêu hao tín niệm chi lực quá nhiều, cửu hồn bất ổn, vạn nhất vì vậy mà tổn thương hồ lô, cái kia của ta tội trạng coi như lớn. Phải biết cái này cửu hồn hồ lô thế nhưng là Phục Hy Thánh Hoàng luyện chế đến chấn ép nhân tộc số mệnh chi dụng, thật bị tổn thương nhưng là sẽ dẫn đến nhân tộc số mệnh bất ổn. Ách! Đó còn là tính toán. Lực Mục vội vàng bỏ đi để Hiên Viên lại dùng một chiều kia ý nghĩ, hậu quả này quá nghiêm trọng, không chịu nổi trách nhiệm nha. Nữ bạt cũng tại vắt hết óc nghĩ đến biện pháp, nàng thậm chí muốn cho tướng thần xuất thủ, chẳng qua trước đó tướng thần thì cho thấy qua sẽ không tham cùng nhân tộc đại chiến bên trong, đồng thời trước đó từng phát sinh qua nữ bạt cự tuyệt tướng thần thu nàng làm đồ sự tình, để tướng thần có chút không cao hứng, nữ bạt cũng không dễ lại đi xin đem thần tướng trợ, chẳng qua nữ bạt nhớ tới tướng thần nói qua bọn họ cương thi thân thể cường hãn, nhưng là lấy địa âm chi khí luyện thì, âm dương tương khắc, phải cẩn thận chí cương chí dương pháp thuật hoặc linh bảo công kích. Sivu luyện thể dùng địa sát chi khí đồng dạng là chí âm chi khí, như vậy Sivu đại vu chi thể có phải hay không cũng có đồng dạng kiêng kỵ đâu. Nữ bạt liền vội vàng tiến lên đem ý nghĩ của mình nói ra, sau đó hỏi, không biết các vị tiên trưởng nhưng có thể phát ra chí cương chí dương công kích bảo vật. Lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Huyền Đô đại pháp sư, bởi vì bọn hắn đều nghĩ đến Huyền Đô trong tay ly địa diễm quang kỳ. Huyền Đô cười khổ một tiếng, ly địa diễm quang kỳ thuộc hỏa, là dương tính. Nhưng chỉ có thể coi là thuần dương, lại không thể tính toán chí dương, có thể đạt tới chí cương chí dương người, chỉ có lôi đỉnh chi lực mới có thể. Ứng Long mở miệng hỏi, tam thanh thánh nhân môn hạ đều có thánh nhân truyền lại lôi pháp, thái thanh thần lôi, ngọc thanh thần lôi, thượng thanh thần lôi uy lực vô biên, chẳng lẽ cũng phá không Sivu bất tử chi khu sao? Nhiên Đăng, chúng ta lôi pháp tuy thuộc dương cương đạo pháp, lại không phải chí cương chí dương, tuy có thể thương tổn được Sivu, lại không thể đem đánh giết. Đa Bảo, không sai. Trừ phi là tiên thiên lôi đỉnh chi lực, nếu không khó mà có hiệu quả. Lúc này một mực không có mở miệng Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, nói đến lôi đỉnh chi lực ta lại nhớ tới một loại thần thú, Hạo Thiên Thượng Đế đăng vị về sau, từng sai người dò xét thiên hạ sơn xuyên địa lý, kỳ chân dị thú, ghi lại ở sách, ta từng tại dị thú ghi chép trên thấy qua Đông Hải Lưu Ba Sơn chỗ, có nhất thần thú tên là Quỷ Giữa, không có sừng một chân, thanh âm như sấm. Chính là một sợi tiên thiên lôi đỉnh chi lực biến thành, không biết có. Tính không chí cương chí dương. Đa Bảo vội vàng đáp lại nói, tính toán, đương nhiên tính toán, nếu là đem này thần thú bắt, lấy kỳ bị luyện chế một phương đại cổ, tuyệt đối có thể lấy thượng đẳng tiên thiên linh bảo, dùng tới đối phó Sivu không có gì thích hợp bằng. Hiên Viên mặt lộ vẻ vui mừng, vậy thì tốt, chúng ta lập tức khởi hành, không biết vị nào nguyện cùng ta cùng một chỗ tiến về. Chờ một chút, Hiên Viên lời còn chưa nói hết liền bị nhân cắt ngang. Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện lần này mở miệng lại là, một mực đi theo Hiên Viên cách đó không xa, cũng rất ít mở miệng nói chuyện. Cơ hồ là cái người trong suốt Tất Phương. Tất Phương bản thân vì yêu tộc, không bị người chào đón, nhưng hắn lại làm nữ hoa đại biểu, thân phận cực kỳ đặc thù, cũng không ai qua trêu chọc hắn. Mà Tất Phương cũng minh bạch điểm ấy, nguyên cớ cho tới nay chỉ vì Hiên Viên lái xe, từ không tham dự nhân tộc sự tình. Làm Tất Phương nghe bọn hắn nói lên Quý Ngưu sự tình thì lưu tâm lên. Bởi vì hắn lần trước qua Hoa Hoàng cung thời điểm vừa vặn gặp qua. Lần này mở miệng một mặt là bởi vì hắn không muốn Hiên Viên một chuyến tay không, một phương diện khác Quỳ Ngưu sự tình liên quan đến Phục Hy, Tất Phương há có thể chẳng quan tâm. Nếu như Hiên Viên bệ hạ muốn tìm Quỳ Ngưu mà nói cũng không cần qua Lưu Ba Sơn, coi như qua cũng tìm không thấy, bởi vì Quỳ Ngưu tại nhiều năm trước liền bị Phục Hy Thánh Hoàng thu làm tọa kỵ, đưa đến Hoa Hoàng cung qua, ngài muốn thật muốn tìm Quỳ Ngưu chỉ có thể qua Nữ Hoa Nương Nương nơi đó. Phải làm sao mới ổn đây Tất Phương mà nói để Hiên Viên khó xử, khó đến thật muốn đi Phục Hy Thánh Hoàng vậy đem hắn tọa kỵ muốn đi qua giết chết Luyện Bảo đi. Hiên Viên ở nơi đó đau đầu, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân ba cái mặt ngoài bồi tiếp Hiên Viên cùng một chỗ sốt ruột, nhưng trong lòng thì cao hứng, ba người bọn họ làm tam giáo môn hạ địa vị gần với riêng phần mình trưởng giáo người, tự nhiên biết một số bàn tay mình dạy mưu biến hóa, nếu là Hiên Viên bởi vì Quý Ngưu sự tình cùng Phục Hy sinh ra mâu thuẫn. Đối bọn hắn tới nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt. Ngay tại Hiên Viên khó xử thời khắc, bỗng nhiên một cái lính liên lạc chạy vào, hướng Hiên Viên ngã đầu liền bái, khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài có một tay dắt dị thú đồng tử tự xưng phụng Phục Hy Thánh Hoàng chi mệnh đến đây, không biết bệ hạ phải chăng tiếp kiến. Dị thú không biết ra sao dị thú. Hiên Viên hỏi ngược lại. Cái kia dị thú giống như trâu, lại không có sừng, bụng sinh một chân, rất là uy phong. Quý Ngưu. Hiên Viên bọn người đồng thời kinh hô lên, đây thật là vừa ngủ gà ngủ gật thì có nhân đưa gối đầu. Lập tức xin mời tiên đồng tiến. Không, ta tự mình đi nghênh đón. Hưng phấn phía dưới Hiên Viên bước nhanh đi ra ngoài. Đi vào quân doanh đại môn, Hiên Viên chỉ thấy một tên 11-12 tuổi bộ dáng đồng tử đứng tại cửa doanh bên ngoài, trong tay dắt dây cương, cái chốt một độc cước quái nghiêu, toàn thân tản ra bạch quang, chắc hẳn cũng là cái kia dị thú quỳ nghiêu. Lược thi lễ về sau, Hiên Viên tuy nhiên trong lòng chính mình có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, không biết tiên đồng tôn tính đại danh, tới đây có gì muốn làm? Tại hạ Linh Châu Tử, chính là nữ hoa nương nương dưới trướng phục vụ đồng tử, phục hy đại lao ra chi mệnh đem tọa kỵ của mình Quý Ngưu đưa tới, trợ Hiên Viên bệ hạ phá địch, phục hy đại lao ra bằng dao, Quý Ngưu tiên thiên lôi đỉnh biến thành, trí cương trí dương, chính là tam giới âm tà chi khắc tinh, nó giống như sấm, lấy tiếng giống thay thế chống trận có thể phá si vưu đại vu chi thể. Quý Ngưu vì phục hy đại lao ra tọa kỵ, lần này vì phá si vưu tạm mượn tại bệ hạ, đợi chiến sự hoàn tất còn cần trả lại. Nghe Linh Châu Tử nói xong, Hiên Viên còn có hơi có chút xấu hổ, dù sao vừa rồi hắn còn tại trong lòng suy nghĩ giết thế nào Quý Ngưu, lấy ra luyện chống đây. Hơi điều chỉnh một hạ tâm tình, Hiên Viên một chút cung tay, đối với Linh Châu Tử nói, phục hy thánh hoàng chi ý Hiên Viên minh bạch, định không cô phụ thánh hoàng kỳ vọng cao. Như thế ta liền cáo tử. Linh Châu Tử nói xong liền cầm trong tay dây cương đưa cho Hiên Viên. Không giống nhau Hiên Viên đi đón, Tất Phương lại vượt lên trước đem dây cương cầm trong tay cũng mở miệng nói, vậy hạ. Cái này khiên như việc cần làm thì giao cho ta đi, đợi đại chiến thời điểm để quỷ đi theo ngũ long xa giá bên cạnh chính là. Hiên Viên cũng không thèm để ý, liền đem quỷ như giao cho Tất Phương chiếu khán rất là yên tâm, đáng tiếc Hiên Viên không biết Tất Phương lúc này ý nghĩ trong lòng, nếu không cũng sẽ không yên tâm như vậy. Tất Phương đang nghĩ ngợi, đầu này ngốc trâu, thế mà học ta giải một cái chân, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 166, chiến sự chung kết. Mấy ngày kế tiếp là Quỷ Ngưu nhân sinh. Không, cần phải Châu Sinh bên trong lớn nhất cuộc sống đen tối, cả trời đều bị Tất Phương lấy các loại lý do trêu cợt, cái gì một chân bước đi không tiện, Tất Phương la hét muốn cho hắn lắp đặt một đôi cánh, trên đầu không có sừng lực công kích không đủ, làm cái làm bằng sắt mũi sừng thắt ở Quỷ Ngưu trên đầu, bên ngoài cơ thể bạch quang sáng quá, dễ dàng bại lộ, Tất Phương liền chuyên môn cho Quỷ Ngưu làm bộ y phục buộc nó mặc vào, Quỷ Ngưu đã từng thử qua phản kháng. Tuy nhiên lại bị Tất Phương cường lực chấn áp, không có cách, Quý Ngưu lúc trước đi theo Phục Hy lúc chỉ là kim tiên điên phong tu vi, đi qua Phục Hy chỉ điểm có thể đột phá đại la, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, so với Tất Phương bực này nhiều lần thăm dê. Vu Yêu đại chiến đấu kinh nghiệm phong phú lao bài đại la kim tiên kém đến quá xa, Quý Ngưu chỉ có thể nhẫn nhịn đầy ngập ý khuất, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải nỗ lực tu hành, tương lai có một ngày thực lực vượt qua Tất Phương nhất định phải đem Tất Phương toàn thân mau lột sạch. Hiện tại chỉ có thể sợ lấy, dù sao Tất Phương cũng coi như người một nhà, những sự tình này cũng không có ngoại nhân biết, mất thể diện thì mất mặt chứ sao. Mấy ngày sau, Hiên Viên đem đại quân chỉnh đốn một phen về sau, liền lần nữa dẫn người đối với Si Vưu bày ra truy kích, điều này cũng làm cho Quý Ngưu từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải thoát đi ra. Không khỏi nhanh Hiên Viên bọn người lại lần nữa gặp được phiền phức, đáng lẽ đã phát hiện Si Vưu tung tích, liền phải đuổi tới thời điểm, phong bá. Vũ sư hai người liên thủ mượn nhờ cửu cửu huyền âm đại trận tăng phúc, dâng lên giả thiên sương mù, để Hiên Viên bọn người mất phương hướng, tam giáo tu sĩ dùng tất cả biện pháp bộ không thể xua tan sương mù. Đối mặt Hiên Viên thỉnh giáo Huyền Đô bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thân là tam thanh môn hạ tinh anh chứng tử, liền sương mù hơi đều giải quyết không, mất mặt ném lớn. Có thể cái này sương mù hơi là phong bá, vũ sư hai cái đại vu lấy tự thân bản mệnh thần thông hình thành, lại thêm Si Vu lấy cửu cửu huyền âm đại trận cường hóa. Tam giáo tu sĩ liên thủ hô phong chi thuật, cũng chỉ có thể thổi tan một bộ phận mê vụ, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, là nữ bạt bằng vào hạn bạt bản thân có thể xua tan hơi nước, đất cằn ngàn dặm thần thông, có thể từ đầu tới cuối duy trì nhất định phạm vi ở vào không có sương mù trạng thái. Hiên Viên bọn người trầm tư suy nghĩ, hy vọng tìm tới phương pháp giải quyết, lúc này Quý Ngưu bỗng nhiên nói ra, nhân hoàng bệ hạ, hiện tại mấu chốt là sương mù lan tràn, không phân biệt phương hướng, ta theo Phục Hy lão gia tu hành thời điểm. Có một lần nghe lão gia giảng giải thiên hạ kỳ vật thời điểm, từng nói qua thế gian có một loại màu đen kỳ thạch, tên là Nam Châm, hai hút nhau, nếu đem kỳ dụng một sợi tơ treo lên, vĩnh viễn một bên chỉ Nam, một bên chỉ Bắc, đây là trời sinh chi. Vật, không nhận pháp thuật ảnh hưởng, có thể mượn vật này đến xác nhận phương hướng. Hiên Viên đại hỉ vội vàng sai người tìm đến Nam Châm, cũng thu thập tài liệu chế tạo ra một cỗ xe chỉ nam, sử dụng nam châm chỉ định nam bắc chi đặc tính, thiết kế rất nhiều bánh răng chuyển động hệ thống, từ trên xe mục nhân chỉ định phương hướng, vô luận xe như thế nào chuyển động đại nhân thủy trung chỉ nam phương. Đi qua một phen biểu thị, mọi người đồng đều cảm giác vật này huyền diệu dị thường, đối với người trong truyền thuyết kia Phục Hy Thánh Hoàng càng là bội phục lên, cho dù là Hiên Viên cũng là như thế, tại Hiên Viên tâm lý hắn có thể chế được như vậy tinh diệu xe chỉ nam chủ yếu vẫn là Phục Hy truyền lại nam châm diệu dụng duyên cớ. Có xe chỉ nam xác định phương hướng, đại quân rất mau đuổi theo trên Sivu tàng quân, Sivu cố đấu làm lại, ma đao huy động liên tục, thoáng bức lui Hiên Viên bọn người liền muốn chỉ huy tàn quân đào tẩu, chỉ là lúc này một tiếng vang động núi sông, như sấm sét tiếng giống truyền đến, Sivu nhất thời cảm thấy bủn rủn bất lực, thể nội pháp lực không bị khống chế quần quật lên, Sivu vội vàng cưỡng ép đem cỗ này quần quật pháp lực đè xuống, lúc này tiếng thứ hai giống to đã truyền tới, Sivu tuy nhiên có đề phòng, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn chống cự, hành động thay đổi chậm chạp, Hiên Viên, Đa Bảo bọn người xung lên, vây công Sivu. Đáng thương Sivu chỉ có một thân cường hãn thực lực, lại nhất thời không thi triển ra được, bị Đa Bảo đợi người bắt sống. Sở dĩ bắt sống là bởi vì Sivu thân thể quá cứng, tam giáo tu sĩ đủ loại pháp bảo đánh vào Sivu trên thân thế mà vô pháp thương tổn kỳ tính mệnh. Đã Sivu bị bắt, những người khác thực đã không đáng để lo, không có Sivu chỉ huy 81 cái vu nô bị tam giáo tu sĩ từng cái đánh nát, cuối cùng xả giận, phong bá, vũ sư hai cái đại vu lực chiến mà chết, hơn vạn vu tộc tàn quân đều bị giết. Chẳng qua vu tộc không hổ là thiện chiến nhất chi tộc, tự biết bại cục đã định tình huống dưới ngoan cố chống cự, từng cái không muốn mạng sẽ giết, hữu hùng một phương nỗ lực gấp 3 tinh nhuệ chi sĩ mới đưa vu tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt, đến. Tận đây Cửu Lê cùng hữu hùng chi chiến đại hoạch toàn thắng, Hiên Viên mang đại quân, áp giải Sivu trở lại hồi bộ lạc. Hiên Viên mang theo đại thắng quân trở lại bộ lạc tự nhiên nhận mọi người hoan nghênh, Hiên Viên cũng trao giải hữu công chi thần, trắng trợn chúc mừng. Không quá thời hạn ở giữa phát sinh một điểm để mọi người nháo tâm sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng Bạch Hạc đồng tử đến đây, phụ Nguyên Thủy Thánh Nhân chi mệnh đem hổ phách ma đao mang đi, tuy nhiên hổ phách được xưng là ma đao, nhưng uy lực của nó vẫn là rõ như ban ngày, đáng lẽ rất nhiều nhân đối với nó hữu ta niệm tưởng, đáng. Tiếc thánh người mặt mũi không thể không cấp, chỉ có thể từ bỏ. Ngày thứ hai, Hiên Viên chính thức hạ lệnh xử quyết Sivu, biết Sivu đại vu chi thân phổ thông binh khí khó làm thương tổn. Nguyên cớ lần này hành hình Hiên Viên tự mình động thủ, trên hình dài Sivu trên thân trói buộc một cây kim thẳng đứng ngạo nghễ giữa sân, dù cho chiến bại bị bắt, vẫn là một bức kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Hiên Viên đối với cái này để cho mình liền bị đánh bại đối thủ, trong lòng cũng là bội phục, cũng không có ép buộc hắn quỳ xuống hoặc cái khác vũ nhục cử chỉ. Hiên Viên tay cầm bảo kiếm đi vào trên hình dài, nói với Sivu một câu lên đường bình an, bảo kiếm vung lên, liền đem Sivu đầu chặt đi xuống. Hiên Viên thu kiếm, vừa định quay người rời đi, lại không nghĩ dị biến nảy sinh, Sivu cái kia bị chặt rơi đầu thế mà bay lên, một lần nữa dài trở lại, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Sivu chính mình cũng có chút sững sờ, một hồi lâu Sivu trước hết nhất kịp phản ứng, ha ha ha. Thì ra là thế, không nghĩ tới nguyên thần cùng vu thể tương hợp còn có loại này chỗ tốt, kim cương bất hoại chi vu thể, bất tử bất diệt chi nguyên thần, Hiên Viên nhìn ngươi như thế nào giết ta. Lúc này Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Sivu tu ra nguyên thần, cùng thân thể tương hợp. Phương pháp bình thường đã vô pháp đem chém giết, trừ phi có thể đem nguyên thần thân thể cùng nhau chém chết, chỉ là ta vừa rồi quan chi, cái kia Sivu nguyên thần lại có công đức linh quang thủ hộ, muốn chém giết Sivu nguyên thần cũng không phải chuyện dễ. Sivu trên người công đức chi lực tự nhiên là Bình Tâm Nương Nương ban tặng, tuy nhiên bởi vì lúc trước Sivu trắng trợn sát lục, nghiệp lực gia thân, tiêu hao không ít, nhưng dùng để bảo hộ nguyên thần lại không có vấn đề. Cái này Hiên Viên đau đầu, không biết tiếp xuống nên kết cuộc như thế nào. Đúng lúc này, đông nhiên do dục ngây vẩn, thiên địa biến sắc, trận trận tiếng long ngâm truyền đến, tất cả mọi người đồng thời hướng tiếng long ngâm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp năm con dao long trên không trung bay múa bước lên, cái kia rõ ràng là vì Hiên Viên kéo xe năm con dao long, cái kia năm con dao long tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó thuế biến, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ muốn biến hóa là chân chính thần long. Năm con dao long dậy vào chừng một nén hương thời gian mới hoàn thành thuế biến, chỉ là thuế biến sau dáng vẻ vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bởi vì chúng nó lột sắc thành năm thất long mã, tuy nhiên thực lực so trước đó tăng cường rất nhiều, có thể cái này cùng bọn hắn dự đoán cũng kém quá nhiều đi. Muốn nói đối với giao long biến hóa kinh ngạc nhất cũng là Tất Phương, lúc trước hắn phụng mệnh đến đây vì Hiên Viên lái xe lúc, Phục Hy từng cho hắn 5 viên lấy tổ long tinh huyết làm dẫn luyện chế linh đan, để Tất Phương tại phù hợp thời cơ cho giao long ăn vào. Hôm nay Tất Phương cảm giác có thể 5 con giao long tựa hồ đạt tới cái nào đó bình cảnh, liền đem linh đan cho bọn hắn ăn vào. nguyện vốn cho là bọn họ biết hóa thành thần long không nghĩ tới lại là N. M thất long mã, trắng qua thanh, đỏ, trắng, vàng, H5 thất long mã theo ngũ hành mà phân, nhìn rất không tệ, thực lực cũng gia tăng không ít, kéo xe tới cũng thuận tiện nhiều. Lúc này Tất Phương phát hiện Hiên Viên dẫn người đi tới, biết hắn tất nhiên là đến hỏi ý kiến hỏi nơi này chuyện phát sinh, mau tới trước, bí pháp truyền âm hướng Hiên Viên giải thích chuyện tiền căn hậu quả. Huyền Đô Đại Pháp Sư tỉ mỉ quan sát một phen năm thất long mã, hai mắt tỏa sáng, đi dẫn Hiên Viên bên người nói ra, bệ hạ, ta có biện pháp xử trí Sibiu. Ra sao biện pháp, Pháp Sư mau mau nói tới. Phương pháp này thì ứng tại cái này năm thất long mã trên thân, cái này năm thất long mã vừa vặn ứng đối ngũ hành, mà lại giác tỉnh một tia tổ long huyết mạch, biến hóa hậu thiên tiên thiên, các bao hàm một tia tiên thiên ngũ hành chi lực, tập hợp năm thất long mã tiên thiên ngũ hành chi lực, phong ấn Sibiu nguyên thần. Sau đó đem Sibiu thân thể tách ra, phân biệt trấn áp là đủ. Thì theo pháp sư kế sách, Hiên Viên lập tức sai người đem năm thất long mã đưa đến pháp trường thượng, tại hắn chỉ huy không, năm thất long mã ngũ hành chi lực lưu chuyển, hóa thành năm đầu xiềng xích, bao lấy Sibiu tứ chi cùng đầu lâu, hướng năm cái phương hướng lôi kéo, tứ chi đầu lâu ứng thanh mà đức, tiên thiên ngũ hành chi lực đem Sibiu nguyên thần trấn trụ, Sibiu vô pháp phục hồi như cũ, chẳng qua Hiên Viên có thể cảm thấy Sibiu cũng không chết đi, vẫn đang cố gắng sát nhập một chỗ. Hiên Viên liền sai người đem Sibiu thân thể mang đến khác biệt địa phương, chấn áp ngũ cực, dạng này mới đưa Sibiu triệt để phong ấn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 167, tinh vệ. Hiên Viên chiến thắng Sibiu về sau, thu phục rất nhiều bộ lạc, chỉ có Cửu Lê bên trong số ít tử trùng tại Sibiu nhân vẫn không chịu khuất phục, trốn vào rừng sâu núi thẳm, ít hai lui tới chỗ đau khổ trèo trống, không phải đi ra đánh lén nhân tộc nơi ở. Chẳng qua đều là một số tiểu đả tiểu nháo, đối với cả nhân tộc không có gì quá đại ảnh hưởng. Bây giờ Hiên Viên tại trong nhân tộc hy vọng càng lớn, Thần Nông đem các hạng quyền lực giao cho Hiên Viên để hắn toàn quyền xử lý nhân tộc chính sự. Chẳng qua Thần Nông vẫn không có thoái vị, cũng không phải Thần Nông tham luyến nhân hoàng chi vị, mà là bởi vì hắn muốn đem chính mình Thần Nông bách thảo kinh triệt để hoàn thiện. Một khi hắn thoái vị thì cần phải tọa chấn hỏa vận động, tùy tiện vô pháp ra ngoài, đến lúc đó L. Tiền không có cách nào biên tập hoàn thiện Thần Nông bách thảo kinh. Thần Nông thần toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thảo dược nghiên cứu bên trong, nhưng dù sao cũng là nhân tộc chính thống, chỉ cần hắn một ngày không thoái vị, Hiên Viên cũng có chút danh bất chính, nôn bất thuận, Hiên Viên bản thân cũng chẳng có gì. Trên thực tế Hiên Viên đối với Thần Nông vẫn là rất tôn trọng, biết Thần Nông là vì biên soạn Thần Nông bách thảo kinh, tạo phúc thế nhân, chủ động cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chẳng qua Quảng Thành Tử đối với Thần Nông làm cũng rất là bất mãn, bởi vì Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh mưu đồ là lấy ngũ đế đối kháng Tam Hoàng. Tăng lớn mình tại trong nhân tộc quyền lên tiếng, cướp đoạt nhân tộc số mệnh, Quảng Thành Tử làm Nguyên Thủy phái ra đại biểu, tự nhiên biết bên trong nhu đồ, thế nhưng là Thần Nông tồn tại một phương gì. Hãy để Hiên Viên Thủy Trung vô pháp triệt để thống nhất nhân tộc, một phương diện khác Hiên Viên làm đoạt được công đức chúng quy bị Thần Nông phân đi một bộ phận, cái này khiến Quảng Thành Tử làm sao không giận. Vì thế phổ biến ta tử trong lòng dâng lên chút khác ý nghĩ, bắt đầu âm thầm điều tra Thần Nông chi nữ tinh vệ hành tung, muốn sử dụng tinh vệ đả kích Thần Nông, đạt tới chính mình mục đích. Tinh vệ làm Viêm Đế chi nữ, thân phận tôn quý, tự nhiên bị gấp đôi che chở, Quảng Thành Tử cũng không dám tại nhân tộc bộ lạc bên trong ra tay với tinh vệ, chẳng qua bởi vì Thần Nông quá bận rộn biên soạn sách thuốc sự tình, xem nhẹ đối với nữ nhi chiếu cố, đoạn thời gian gần nhất phiền muộn tinh vệ mãi cho đến Đông Hải một tòa trên đảo du ngoạn, theo Quảng Thành Tử quan sát cái kia trên đảo rõ ràng có trận pháp phòng ngự, đảo này hơn phân nửa có tu sĩ ở nơi này, xem ra cùng tinh vệ quan hệ. Không tệ, nếu không cũng sẽ không để tinh vệ tùy ý ra vào. Chẳng qua đảo này cũng không phải cái gì phúc linh chi địa, chắc hẳn trên đảo tu sĩ cũng không phải cái gì đại năng, không cần để ý đáng tiếc Quảng Thành Tử không nhìn thấy hòn đảo chủ nhân, bằng không hắn cũng sẽ không như tê. Hế nghĩ, đã thực đã đạt được mình muốn tin tức, Quảng Thành Tử cũng liền rời đi, cụ thể làm thế nào còn cần thật tốt mưu đồ một chút, loại sự tình này không thể tự mình xuất thủ, vạn nhất khiến người ta phát hiện lại là đại phiền toái. Hôm nay tinh vệ lần nữa đi vào Đông Hải bờ biển, lệnh hộ vệ chờ đợi ở đây. Liền một thân một mình vạch lên một chiếc một thuyền hướng một cái hải đảo chạy tới. Kỳ thực những hộ vệ kia cũng nghĩ đi theo, chỉ là hải đảo chủ nhân không vui ngoại nhân quấy rầy, bọn họ căn bản là không có cách nhập đảo, chỉ có tinh vệ, từng ngoại ý muốn xâm nhập, đến đảo chủ cho phép, có thể tùy thời trước đi du ngoạn, vừa mới bắt đầu bọn hộ vệ còn có chút bận tâm, chẳng qua lần cứu nhiều cũng liền thói quen. Tinh vệ một bên dùng lực vạch lên thuyền mái chèo, một bên tại thầm nghĩ nói, ta chán ghét đại hải, mỗi qua trên đảo chơi đều phải vẽ đổi lâu thuyền. Nếu là đại hải bị lấp đầy liền tốt, dạng này ta qua tìm linh long tử chơi cũng sẽ không cần phiền toái như vậy, chẳng qua hắn thật là lớn gan, lại dám dùng linh long tử cái tên này, khó hắn không biết đây là ta tên nhân tộc thánh sư, không sợ thánh sư tìm hắn để gây sự, tuy nhiên hắn cũng là thần long biến hóa, có thể sao có thể cùng thánh sư mớn. So, hy vọng thánh sư rộng lượng, nhìn tại bọn họ cùng là thần long phân thượng, không so đo loại này cùng tên việc nhỏ đi, cần phải là tương lai thánh sư thật trách tội xuống làm sao bây giờ, ta đều khuyên qua hắn tốt nhiều lần, hắn nhưng thủy chung không chịu đổi tên, còn nói hắn tê. Thì là nhân tộc thánh sư, cái này sao có thể, thánh sư gì bắt người vật, làm sao ở tại loại này đảo nhỏ vô danh thượng, làm sao cũng phải là Phúc Sơn linh địa, động thiên tiên đảo đi, tuy nhiên hắn đem cái kia đảo quản lý không sai, tốt đồ chơi cũng rất nhiều, có thể làm sao cũng không tính được Phúc Linh chi địa đi. Tinh vệ tựa hồ lại nghĩ tới cùng Linh Long Tử Sơ lần gặp gỡ lúc tình cảnh, tay trái không khỏi sờ lấy từ trên cổ mang theo một khối đào mộc phù, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng, tràn đầy vẻ hạnh phúc. Lâm vào trong hồi ức, tinh vệ hoàn toàn không có chú ý tới, hai bóng người chính ẩn tại nước biển chi thủy chính nhìn chăm chú lên nàng, bên trong một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong nhân đối với khác một người mặc hôi y yể, mọc ra mắt tăm giác, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn đạo người nói, độc giao đạo nhân, nữ tử kia chính là mục tiêu của ngươi, chỉ cần ngươi nhấc lên sóng lớn, giết chết nữ tử kia, cái này ba giọt cửu trảo thần long tinh huyết thì về ngươi sở hữu. Người áo đen nói liền từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Hôi y độc giao đạo nhân, nhìn thấy bình sứ trong mắt lập tức hiện ra tham lam thần sắc, nếu không phải kiêng kỵ đối với thua thiệt thực lực chỉ sợ sớm đã xông đi lên cấp đoạn. Độc giao đạo nhân miễn cưỡng đưa ánh mắt từ trên bình ngọc thu hồi, chuyển hướng người áo đen, một mặt tàn nhẫn nói, hy vọng ngươi giữ lời nói, nếu không liều mạng thịt nát xương tan, hồn phi phách tán ta cũng sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Người áo đen vội vàng bảo đảm nói, yên tâm, ta thế nhưng là đã thể, sao lại vi phạm lời thể. Dạng này tốt nhất. Độc giao đạo nhân nói xong, thân thể uốn éo, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng hắc giao hướng tinh vệ bên kia bơi đi. Người áo đen gặp độc giao rời đi, tự lẩm bẩm, nếu không phải vì trưởng giáo lao sư đại kế, ta sao lại cùng ngươi độc này giao hợp tác, chẳng qua vừa mới đột phá kim tiên, còn có thật sự coi chính mình là cái nhân vật, lần trước giao thủ bất quá là ta ẩn giấu thực lực thôi, cái này ba giọt vàng lòng sư đệ tinh huyết ta tự nhiên sẽ cho ngươi, chỉ là có lệnh cầm, chưa hẳn có lệnh qua dùng. Không cần phải nói hắc bảo nhân này tự nhiên là Quảng Thành Tử. Trên thuyền tinh vệ hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến, đang lúc nàng nhàn nhã vạch lên thuyền nhỏ hướng biển đảo bên kia đường thời điểm, một cái hắc ảnh lặn xuống hạ, lan lộn bơi động, nhất thời cự lãng thao thiên, tinh vệ thuyền nhỏ lập tức bị sóng nước đổ nhào, vỡ vụn ra, tinh vệ miễn cưỡng bắt được một khối tấm ván gỗ, trôi nổi ở trên mặt nước, chẳng qua lúc này chợt một đầu hắc giao bỗng nhiên từ đáy biển chui ra, vây đuôi một cái, chính đối tinh vệ quất tới. Tinh vệ miễn cưỡng lơ lửng ở mặt nước, đối mặt hắc giao chi một kích, như thế nào né tránh được, đang nhắm mắt chờ chết thời khắc, đột nhiên, treo ở tinh vệ trên cổ đảo một linh phù phát ra một đoàn kim quang, một cái hình tròn bình chướng đem tinh vệ bảo hộ ở bên trong, hắc giao cái đuôi quất vào kim quang hình thành bình chướng thượng, hình thành từng cơn sóng gợn, lại không thể đánh vỡ, chỉ là bị quất đánh chi lực ép nước vào hạ, bên trong tinh vệ, làm theo bình yên vô sự. Muốn chết. Gầm lên giận dữ từ nơi không xa hải đảo truyền đến, chấn động đến độc giao đạo nhân hai thai hoành mình. Đồng thời một cỗ bên trên long tộc uy áp để hắn kém chút bỏ ở nơi đó, độc giao đạo trong lòng người mắng to lên, đáng chết hắc bào đạo nhân, ngươi đến tột cùng tìm cho ta cái gì việc phải làm, còn nói là người bình thường tộc thiếu nữ, làm cho loại này đại năng xuất thủ có thể phổ thông được sao? Dẫu ở một bên Quảng Thành Tử cũng biết sự tình đại điều, từ cái kia tiếng giống giận ở giữa, Quảng Thành Tử không sai đến áp lực thế mà so si view cho chính mình áp lực còn mạnh hơn, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ, biện pháp tốt nhất cũng là lập tức đào tẩu. Nhưng nhìn đến cách đó không xa tinh vệ thực sự không cam tâm, một lại bỏ lỡ lần này, về sau coi như khó có cơ hội lại ra tay. Quảng Thành Tử cắn răng một cái, lấy ra một kiện trung hình linh bảo, chính là tiên thiên linh bảo Lạc Phách Trung, tiếng chuông một vang nhiếp hồn chán nản, lúc trước cùng Si Vu đợi người đại chiến thời điểm, bởi vì địch nhân là vu tộc, không tu nguyên thần, bảo vật này tác dụng không lớn, một mực bị Quảng Thành Tử ẩn giấu đi, làm đòn sát thủ, chuẩn bị bất cứ tình. Huống nào, hiện tại cần phải bạo lộ ra. Quảng Thành Tử tế lên Lạc Phách Trung trùng điệp vừa gõ, sau đó cũng không nhìn kết quả xoay người bỏ chạy, không một chút nào làm dừng lại. Trung tiếng vang lên, cái kia hắc giao thế đôn cũng không kịp đôn một tiếng liền trực tiếp hồn phi phách tán, mà tinh vệ bên ngoài cơ thể kim quang hộ cháo đem tiếng chuông ngăn chặn một lát, chẳng qua dù sao chỉ là một đạo hộ thân phù hình thành, rất nhanh bị tiếng chuông chấn vỡ, nước biển đem tinh vệ bao phủ, lại bị Lạc Phách Trung dư âm quét qua, lập tức vấn lệnh. Trước khi chết tinh vệ chỉ có một cái ý nghĩ, không nghĩ tới ta lại bị đại hải chết đuối, quả nhiên đại hải cái gì ghét nhất. Một bóng người xuất hiện tại tinh vệ ra biển chỗ, nếu như Phục Hy tại nơi này nhất định sẽ phát hiện người này chính là đại đồ đệ của mình Linh Long Tử, chỉ là hiện tại Linh Long Tử hoàn toàn không có gì vãng cao lãnh hình tượng, cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ dù cho Phục Hy gặp cũng sẽ cảm thấy thật không thể tin, hoài nghi cái này Linh Long Tử là người khác giả mạo. Linh Long Tử nhìn cũng không nhìn phiêu trên mặt biển hắc giao thi thể, hướng về mặt biển đưa tay chộp một cái, chìm vào biển tinh vệ bị một cỗ lực lượng vô hình cầm ra mặt nước, chỉ là lúc này tinh vệ đã là một cỗ thi thể. A a. Linh Long Tử ngửa mặt lên trời phát ra một trận cực kỳ bi thương nộ hống, đem tinh vệ thi thể thu hồi về sau, quay người hướng Quảng Thành Tử đảo tẩu phương hướng đuổi theo, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhất định phải đem giết hại tinh vệ hung thủ chém thành muôn mảnh, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 168, Quảng Thành Tử bại Nguyên Thủy xuất thủ. Giết, 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 Linh Long Tử hiện tại đầy trong đầu đều bị sát ý tràn ngập. Lúc trước Linh Long Tử rời đi Hy bên người về sau, đi vào Đông Hải, ngoài ý muốn phát hiện một cái cha mình Huyền Long vì tránh né truy sát mà ẩn tàng qua tiểu đảo, Linh Long Tử liền ở đây ở lại, tuy nhiên trên đảo Linh Mạch cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, Linh khí mỏng manh, chẳng qua Linh Long Tử cũng không thèm để ý, tu vi đến Linh Long cái này cảnh giới, càng xem trọng là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Nguyên bản Linh Long Tử chỉ là muốn tìm thêm một số liên quan tới phụ thân hồi ức, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày tinh vệ ngoài ý muốn xông đến trên đảo. Làm Linh Long Tử lần đầu tiên nhìn thấy tinh vệ liền bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng cực giống linh mẫu thân của Long Tử, cái kia Linh Long Tử khoảng cờ hở. NG phụ thân pháp thuật hình ảnh giữa mẫu thân của gặp qua, nếu không tờ lì ở Long Tử biết mình mẫu thân qua đời thời điểm lục đạo luân hồi còn chưa xuất hiện, mẫu thân hồn phách đã sớm tiêu tán ở trong thiên địa, Linh Long Tử kém chút coi là tinh vệ là mẫu thân mình chuyển thế. Không biết xuất từ tâm lý gì, Linh Long Tử đặc biệt cho phép tinh vệ lai đảo thượng du chơi, đang không ngừng kết giao giữa. Linh Long Tử phát hiện mình thật đối với tinh vệ động tâm, dùng Phục Hy mà nói tới nói cũng là yêu đương, giao bạn gái, tiếp xuống nên thổ lộ, lên giường. Ân, cái này đối với hiện tại người mà nói quá tiền vệ điểm, tóm lại, Linh Long Tử đã quyết định để tinh vệ thành vì chính mình đạo lữ, nhưng là bây giờ hết thảy đều tan thành bọt nước, có thể tưởng tượng Linh Long Tê. Thâm bên trong hận ý, nhìn về phía trước chạy trốn người áo đen, Linh Long Tử trong mắt lóe lên một sợi tàn nhẫn, tay phải nắm tay. Một đạo kình khí ngưng tụ thành long hình vờn quanh tại Linh Long Tử trên cánh tay long khu cựu chuyển, Linh Long Tử hét lớn một tiếng cựu chuyển thương long, cánh tay phải long hình khí kình thoát ly Linh Long Tử thủ cánh tay, bắt đầu nở lớn, phảng phất một đầu chân chính thần long đồng dạng xông về phía trước người áo đen. Hắc bào che thân Quảng Thành Tử lập tức cảm thấy sau lưng nồng đậm nguy cơ truyền đến, không lo được lại trốn, liền vội vàng xoay người, toàn lực tế lên phiên thiên ấn, hóa thành như núi cao đại hạ hướng khí kình biến thành thần long hung ác nện mà xuống. Một tiếng ầm vang, phiên thiên ấn bay ngược mà quay về, chậm rãi thu nhỏ bị Quảng Thành Tử tiếp được, chỉ là phiên thiên ấn trên một cỗ hậu kình để Quảng Thành Tử liên tiếp lui 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà một bên khác, Linh Long Tử khí kình cùng phiên thiên ấn va chạm về sau, hết sạch sức lực, tiêu tán ra. Phiên thiên ấn ngươi là Quảng Thành Tử. Phục Hy từng chuyên môn giảng qua liên quan tới phiên thiên ấn sự tình, Linh Long Tử đối với bảo vật này khắc sâu ấn tượng, nguyên cớ nhất nhãn thì nhận ra. Nhân tộc Thánh Sư Linh Long Tử. Lúc này Quảng Thành Tử cũng nhận ra Linh Long Tử, cũng không phải Quảng Thành Tử gặp qua Linh Long Tử, mà là trong nhân tộc có nhiều tế bái thánh sư người, Quảng Thành Tử tự nhiên gặp rồi, chỉ là kể từ đó Quảng Thành Tử trong lòng càng khổ, một là bị nhân nhận ra thân phận, ngày sau tại nhân tộc khó làm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trưởng giáo lao sư đại đấu, hai là đối phương tay không tấc sắt đánh bay chính mình phiên thiên ấn đến xem, thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều, hậu trường cũng cứng rắn. Nguyên bản định mượn thánh nhân đệ tử thân phận áp chế tính toán của đối phương cũng thất bại. Coi như ngươi Quảng Thành Tử là thánh nhân đệ tử, hôm nay ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cựu chuyển thương long, nhị cựu liền trả, giết. Linh Long Tử nói liền lần nữa huy quyền đánh phía Quảng Thành Tử, cái kia đến nhắm người muốn ướt, không chết không thôi bộ dáng lệnh tim đập nhanh. Quảng Thành Tử tuy nhiên không hiểu Linh Long Tử vì gì kích động như thế, nhưng cũng biết chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lòng bàn tay xem hư thực, lần nữa tế lên phiên thiên ấn, đánh tới hướng long hình khí kình, chỉ là Quảng Thành Tử trong lúc vội vàng xem nhẹ một sự kiện. Lần này Linh Long Tử xuất quyền thời điểm, quyền đầu so với lần trước chướng một vòng to, đánh ra long hình khí kình cũng đem lớn mạnh gấp đôi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, long hình khí kình lần nữa cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau, chỉ là lần này phiên thiên ấn trực tiếp bị đánh bay, long hình khí kình chỉ là hơi chậm một chút liền tiếp theo hướng Quảng Thành Tử đánh tới. Quảng Thành Tử không lo được sơ để ý bởi vì pháp bảo bị đánh bay mà tạo thành nguyên thần chấn động, cưỡng ép đầu góc quay cuồng cảm giác, thôi động quét hà tiên ý phòng ngự. Long hình khí kình rốt cục đâm vào Quảng Thành Tử trên thân, kích thích vạn đạo ánh sáng, giằng co một lát, cuối cùng long hình khí kình đột phá quét hà tiên ý ánh sáng, Quảng Thành Tử kêu thảm bay rớt ra ngoài, nằm trên mặt đất, trong miệng liên tiếp phun ra ba ngụm lớn máu tươi, nhất thời không thể động đậy. Quảng Thành Tử tuy nhiên bị thương nặng, nhưng thần trí thư thái, lúc này trong lòng vạn phần kinh hãi, tuy nhiên ngay từ đầu thì biết mình không phải là đối thủ, có thể chênh lệch này cũng quá đại đi, vẹn vẹn hai cái hiệp thì bị đánh bại, mà lại đối phương hoàn toàn theo dựa vào thực lực mình, không dùng bất kỳ pháp bảo nào, chẳng lẽ mình Đại La Kim Tiên Điên Phong tu vi thật như thế không đáng giá nhắc tới sao? Quảng Thành Tử làm sao biết cựu chuyển thương long kình chỗ biến thái? Cựu chuyển thương long kình chính là Phục Hy sáng tạo công pháp giữa biến thái nhất mấy loại công pháp một trong, công pháp phân 9 tầng, đệ nhất trọng có thể phát ra tự thân lực lượng 9 lần công kích, đệ nhị trọng hai cựu liên hoàn tức 18 lần, cứ thế mà suy ra, thẳng đến tầng thứ 9. 81 lần, công pháp này lấy hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc làm cơ sở, dung nhập cái khắc tàn khuyết pháp tắc chi lực, trên lý luận là có thể lấy lực chứng đạo, về phần cái khắc lực pháp mặc dù đại đa số cũng là dung hợp nhiều loại pháp tắc mà sáng tạo, nhưng phần lớn là tàn khuyết pháp tắc, dù cho tu luyện tới đỉnh điểm, bởi vì pháp tắc không hoàn chỉnh cũng không có khả năng thành thánh. Trừ phi tu luyện những công pháp đó người sử dụng tàn khuyết pháp tắc dung hợp ra một loại toàn mới. Pháp tắc chi lực, cũng đem diện hóa đến cực hạn, đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bởi vì Linh Long Tử tâm giữa hận cực Quảng Thành Tử cái này sát hại tinh vệ hung thủ, trực tiếp thi triển ra cựu chuyển thương Long Kình, lần thứ nhất chỉ là 9 lần công kích, lần thứ 2 thì là 18 lần công kích, Quảng Thành Tử tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng ngăn không được đang nổi giận Linh Long Tử. Tuy nhiên Quảng Thành Tử đã bị thương thật nặng, bất lực lại đi phản kháng. Nhưng Linh Long không có chút nào buông tha hắn dự định, quyền thứ ba lập tức theo đập tới, muốn đem Quảng Thành Tử triệt để bánh sát. Ngay tại Linh Long Tử quyền đầu sắp nện ở Quảng Thành Tử trên thân lúc, trên trời bỗng nhiên bay tới một cái bạch ngọc như ý, tản ra tam sắc quang hoa đổ ập xuống hướng Linh Long Tử đánh tới, bản năng cảm thấy nguy hiểm Linh Long Tử quyền đầu thay đổi phương hướng, trong miệng hét lớn một tiếng, ba cựu liên hoàn. Trên cánh tay vui mừng còn quấn một đạo gấp ba phẩm chất cựu chuyển thần long khí kình cùng bạch ngọc như ý đụng vào nhau. Quay một tiếng, Linh Long Tử hai chân bị nện đến hãm xuống dưới đất, ở ngực một trận lột ngạt, chẳng qua Linh Long Tử cũng đem Bạch Ngọc Như Ý tạm thời đánh lui, nhân cơ hội này, Linh Long Tử tương hãm xuống dưới đất hai chân rút ra, liền chuẩn bị lại xông đi lên. Đầy đủ. Một tiếng mang theo vô tận uy nghiêm quát lớn chi tiếng vang lên, đồng thời tản mát ra một cỗ thánh nhân uy áp, Linh Long Tử, ngươi dám can đảm ra tay thương tổn đệ tử ta, phải bị tội gì? Xuất thủ cứu Quảng Thành Tử nhân tự nhiên là Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần cái kia Bạch Ngọc Như Ý không cần phải nói liền biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo pháp khí Tam Bảo Ngọc Như Ý, bởi vì Hiên Viên là Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một trong, chủ yếu từ xiển giáo phụ trách, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực phân ra một bộ phận tâm thần chú ý nhân tộc sự tình, Quảng Thành Tử gặp nạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức phát giác, lấy thánh nhân chi lực thêm chút thôi toán thiên cơ liền biết rõ tiền căn hậu quả, mặc dù có chút tức giận Quảng Thành Tử bất tranh khí, chẳng qua dù sao cũng là chính mình đệ tử. Từ trước đến nay bao che khuyết điểm Nguyên Thủy lập tức xuất thủ cứu rút, lúc này mới lấy Tam Bảo Như Ý đá. Nhờ tới hướng Linh Long Tử, chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn quá trải qua tội Phục Hy, tiến tới dẫn xuất nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia Tam Bảo Như Ý nhất kích thu mấy phần lực, tại hắn muốn đến đủ để đem Linh Long Tử đả thương, bất lực tái chiến, cho hắn cái giao hấn, cũng tốt cho xiển giáo vãn hồi chút mặt mũi, chỉ là không nghĩ tới Linh Long Tử thế mà quả thực là chống được Tam Bảo Như Ý nhất kích, hơn nữa còn muốn tiếp tục xuất thủ. Lúc này mới lên tiếng quát lớn. Tam Bảo Như Ý phiêu trên không trung, huyền diệu tam sắc quang hoa lưu chuyển, từng sợi tinh khí tràn ra chui vào Quảng Thành Tử thể nội, Quảng Thành Tử thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, điều này không khỏi làm Linh Long Tử tâm giữa đại hận. Quảng Thành Tử sát hại nhân tộc công chúa tinh vệ, kỳ tội đáng chém, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thánh Nhân muốn bao che Quảng Thành Tử không được? Linh Long Tử tuy tại thịnh nộ bên trong, nhưng trong lòng thư thái, biết để cho mình đứng có đạo nghĩa một bên, chiếm để ý một phương. Ta xiển giáo đệ tử từng có sai tự có ta tiến hành trách phạt, không cần đến ngươi xuất thủ. Nợ máu trả bằng máu, nếu là giao cho Thiên Tôn, chỉ sợ Thiên Tôn bao che khuyết điểm không chịu lệnh trách phạt đồ. Lớn mật Linh Long Tử, can đảm dám đối với thánh nhân bất kính, hôm nay ta muốn thay ngươi tốt nhất giáo huấn ngươi một chút. Tam Bảo Như Ý nhất thời quang hoa đại thịnh, Linh Long Tử cũng toàn thân kéo căng, quyền đầu nắm chặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tự có động lực làm việc. Chương 169, Linh Long Tử chiến Nguyên Thủy. Cựu truyền Thương Long, bốn cựu liên hoàn. Linh Long Tử biết mình lần này đối mặt bất tử bất diệt thánh nhân, dù cho đối phương chỉ là cách không xuất thủ, cũng không dám chút nào chủ quan, nguyên cớ ra tay trước, tay phải nắm tay, 36 tăng gấp bội bước sau lực lượng hóa thành hình rồng khí kình oanh kích đi ra ngoài, lúc này Tam Bảo Ngọc Như Ý án lấy một loại nào đó huyền ảo quy dấu vết hung ác nện xuống. Long hình khí kình, Tam Bảo Như Ý ầm vang chạm vào nhau. Lấy cả hai chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, khí lãng tứ tán, áp sát quá gần Quảng Thành Tử thế mà trực tiếp bị vén nước đi ra ngoài, đợi Quảng Thành Tử miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn về phía trong chiến trường giật nảy cả mình, long hình khí kình cùng Tam Bảo Như Ý thế mà rằng có ở nơi đó, người nào cũng không thể đem đối phương bước lui, nói cách khác vừa rồi hiệp này là cái không phân thắng thua kết quả, Quảng Thành Tử không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Linh Long Tử thực lực thật mạnh như thế, thế mà đến bực này có thể cùng thánh nhân tranh phong cấp độ sao? Không chỉ có là Quảng Thành Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vạn phần kinh ngạc, chính mình vừa rồi một kích kia mặc dù không có dùng cái gì pháp tắc lần đánh, chỉ là dựa vào tự thân pháp lực đánh kích, nhưng cũng không phải tốt như vậy nhận, không nghĩ tới cái này Linh Long Tử chẳng những tiếp được, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng rõ ràng còn có dư lực, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy rất mất mặt, ngay sau đó cũng không hề thủ hạ lưu tình, Bạch Ngọc Như Ý tam sắc quang hoa đại thịnh, bố thành tam tài chi thế, toàn bộ Như Ý bị tam thải thần quang kiện hàng, hình thành một cái cự đại quang cầu lần nữa đánh tới hướng Linh Long Tử. Linh Long Tử hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đập tới quang cầu, bắp thịt toàn thân căng thẳng, máu trong cơ thể cao tốc chảy động, Thương Long Cửu Chuyển, năm cửu liên hoàn. Ầm ầm, so vừa rồi càng lớn tiếng va chạm vang lên lên, Linh Long Tử liên tiếp lui 7-8 bước mới đứng vững thân hình, trong lòng thầm than không hổ là thánh nhân, chỉ dựa vào một món pháp bảo cách không xuất thủ thì có uy lực như thế. Quét sạch cầu cũng bị đánh bay ra ngoài. Một lần nữa hiện ra Tam Bảo Như Ý bản thể, chỉ là quang hoa có này ảm đạm. Nếu như nói vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là có chút tức giận, vậy bây giờ cũng là phẫn nộ, chính mình hai lần xuất thủ thế mà Linh Long Tử như thế một con kiến hôi, phải biết Linh Long Tử chỉ là Phục Hy một cái đồ đệ, chính mình đường đường thánh nhân đối nó xuất thủ thực đã là lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là sau cùng thất thủ cái kia mất mặt coi như ném lớn, tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ thời điểm đem mảnh không gian này phong tỏa, cũng che lấp thiên cơ, thế nhưng là hắn cũng biết Phục Hy cái kia tiên thiên bát quái thôi toán chi thuật lợi hại, cụ thể có thể giấu giếm bao lâu Nguyên Thủy cũng không có nắm chắc, để tránh đêm dài lắm ngộng, tái sinh khó khăn chắc trở, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định toàn lực xuất thủ đem Linh Long Tử cầm xuống, đem sự tình định. Hát tính, đến lúc đó coi như Phục Hy, nữ hoa hai người bất mãn, phía bên mình chỉ cần ngũ thánh liên thủ, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa cách không tế lên Tam Bảo Như Ý, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm, Thiên Chi Tam Bảo Nhật Nguyệt Tinh, Địa chi tam bảo thủy hỏa gió, nhân chi tam bảo tinh thần, tam tài quy nhất, cửu bảo về nguyên, tam tam quy nguyên thuật. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thoại âm rơi xuống, Tam Bảo Như Ý bắn ra ba đạo linh quang, sau đó mỗi đạo linh quang lại chia ra làm ba, chung vị chín đạo bắn về phía Linh Long Tử. Linh Long Tử tuy nhiên không biết cái kia chín đạo linh quang cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết không phải đồ tốt, muốn né tránh, chỉ là cái kia chín đạo linh quang cũng không có trực tiếp công kích Linh Long Tử, mà chính là bắn về phía Linh Long Tử thân thể bốn phía, đem Linh Long Tử vây quanh ở bên trong. Linh Long Tử chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể ngưng tụ, phảng phất lâm vào đầm lầy, khó mà động đậy. Linh Long Tử lúc này mới phát hiện cái kia chín đạo linh quang thế mà bố thành một cái huyền diệu trận thế đem mảnh không gian này cấm cố lên, cái kia Tam Bảo Như Ý cũng theo đó n xuống tới. Bước ngoặt nguy hiểm Linh Long Tử cũng không có bối rối, trên thân ánh sáng màu lam lấp lóe. Một mặt tiểu kỳ từ trong ngực hắn bay ra ngoài, chính là tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong huyền nguyên không thủy kỳ. Linh Long Tử cao giọng thì thầm, băng vỉ, mây là thiên, gió điều hòa, tam phân quy nguyên, thủy chi lĩnh vực. Huyền nguyên không thủy kỳ tản mát ra xinh đẹp chi lực, tại Linh Long Tử dưới chân kết thành băng cứng, đỉnh đầu tầng mây bao phủ, quanh thân cuồng phong gào thét, thủy chi lĩnh vực vừa ra, lập tức đem không gian cầm cô chi lực triệt tiêu mất, tiếp lấy nhất quyền ném ra, đem Tam Bảo Như Ý đánh bay. Tiếp lấy Linh Long Tử phảng phất nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía nơi xa quan chiến Quảng Thành Tử, trong mắt hung quang lóe lên, hét lớn một tiếng, lục cửu liên hoàn. Lần nữa đánh ra nhất quyền, đảo hướng Quảng Thành Tử, để Quảng Thành Tử quá sợ hãi. Ngươi dám! Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ hống đồng thời, Tam Bảo Như Ý lần nữa bắn ra ba đạo quang hoa, chia ra làm cửu, bay về phía Quảng Thành Tử bên kia, hình thành một cái không gian bình chướng đem cái thành tử hộ ở bên trong. Linh Long Tử khí động đánh tại không gian bình chướng thượng, kích thích từng cơn sóng gợn, cũng xuất hiện mấy cái khe nước, bất quá vẫn là đem Linh Long Tử một kích này ngăn trở. Linh Long Tử cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nuốt vào, toàn lực vận chuyển cửu chuyển thương long kình công pháp, khí thế nhất thời tăng mạnh, Linh Long Tử đây là sự thực muốn liều mạng a. Ngồi tại Ngọc Hư Cung trong đại điện Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Linh Long Tử cử động cũng không ngồi yên được nữa, xiển giáo thập nhị kim tiên thân phân địa vị cực kỳ đặc thù, kim tiên cũng không phải là chỉ tu vi, trên thực tế thập nhị kim tiên đã sớm tiến giai đại la. Kim người kiên vậy. Không thể phá vỡ chi ý, thập nhị kim tiên theo 12 hỗn nguyên chi thế phối hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn áp xiển giáo số mệnh, chỉ cần tổn thất một người, liền sẽ dẫn đến khí vận tiết ra ngoài. Việc quan hệ xiển giáo số mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn há lại cho Quảng Thành Tử chết tại tay người khác. Theo một tiếng lạnh đôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh biến mất tại Ngọc Hư Cung giữa. Linh Long Tử tụ lực, hét lớn một tiếng, bảy cửu liên hoàn. Nắm tay phải toàn lực vung ra, lực lượng kia phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa nện cái lỗ thủng, chỉ là lúc này một bóng người xuất hiện tại Linh Long Tử trước người, đồng dạng nhất quyền vung ra, mang theo nhàn nhạt hỗn độn chi khí, cùng Linh Long Tử cái kia vờn quanh nhìn long hình khí kình quyền đầu đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, Linh Long Tử liền lùi lại 4-5 bước, cái kia đạo thân lại phảng phất dưới chân mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Có thể dễ dàng như thế đánh lui Linh Long Tử tự nhiên là Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Tử không lo được trên người mình thương thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ, đệ tử bái kiến lão sư, đệ tử vô năng, cho lão sư mất mặt, xin lão sư trách phạt. Trách phạt sự tình, sau này hãy nói, ngươi trước chờ ở bên cạnh lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc nói chuyện mặt không biểu tình, nói thật Nguyên Thủy đối với Quảng Thành Tử cũng là phi thường bất mãn, cũng không phải trách hắn sát hại tinh vệ, mà là bởi vì hắn tay chân không lưu loát, dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Đệ tử tôn lệnh. Quảng Thành Tử nghe Nguyên Thủy kiểu nói này lại thở phào, Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che nhất, Quảng Thành Tử muốn đến, cái gọi là trách phạt bất quá là cố ý làm cho ngoại nhân nhìn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp lấy đối với Linh Long Tử nói ra, Linh Long Tử, ngươi đã thương ta đồ, vốn nên trọng phạt, chẳng qua xem ở sư phó ngươi cùng nữ hoa nương nương phân thượng, ta cũng không hề so đo, ngươi đi đi. Nguyên Thủy Thánh Nhân thứ tội, tại hạ tha thứ khó tòng mệnh. Linh Long Tử một mặt kiên định nói ra, ngươi muốn như nào? Quảng Thành Tử sát hại nhân tộc công chúa, còn mời Nguyên Thủy Thánh Nhân giao ra Quảng Thành Tử nợ máu trả bằng máu. Làm càn, ta chính mình đối với ngươi nhiều phiên dễ dàng tha thứ, nếu là lại không biết tốt xấu cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu là đổi lại người khác Nguyên Thủy Thiên Tôn này sẽ nhiều như thế lời nói, dám như thế chống đối với hắn, trực tiếp một bàn tay trục chết, chỉ là Linh Long Tử so sánh đặc thù, không chỉ có bởi vì hắn có Phục Hy, nữ hoa hai người vì chỗ dựa, bản thân hắn cũng là đại phiền toái. Hắn tức có thân phận của nhân tộc thánh sư, lại có dạy bảo nhân tộc, thủ hộ nhân tộc công đức, một khi động đến hắn, chẳng những biết thụ thiên đạo trách phạt, còn có lại bởi vậy ác nhân tộc, ảnh hưởng đại kế, nguyên cớ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhẫn lại nhẫn, chỉ là cũng nhanh đến cực hạn. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, coi như kiện cáo đánh tới Hồng Quân đạo tổ nơi đó cũng là ta chiếm để ý. Tốt, hôm nay ta liền đem ngươi cầm xuống, sau đó dẫn ngươi đi gặp sư phó ngươi, hỏi một chút hắn là thế nào dạy đồ đệ. Lão sư dạy cho chúng ta sinh tại thế gian làm có việc nên làm, có việc không nên làm, nhưng cầu không thẹn cho tâm. Tốt một cái có việc nên làm, có việc không nên làm, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì dám nói lời này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem tam bảo như ý nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, từng đạo tam sắc thần quang bắn về phía Linh Long Tử. Linh Long Tử nổi giận gầm lên một tiếng, bảy cửu liên hoàn. Nhất quyền lại nhất quyền vung ra, đem từng đạo tam sắc thần quang đánh tan, chẳng qua pháp lực cũng gấp kịch tiêu hao. Linh Long Tử biết tiếp tục như thế không phải biện pháp, trong lòng hạ cái nào đó quyết định, thầm nghĩ, chỉ có thể dùng sau cùng át chủ bài, hy vọng sau cùng ta có thể còn sống sót đi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Chương 170, Linh Long Tử nguy cơ. Lần nữa đánh tan một vệ thần quang về sau, Linh Long Tử cấp tốc lui lại, toàn lực thôi động huyền nguyên khống thủy kỳ, đồng thời quát, tam nguyên hộ thân che đậy. Một cỗ xinh đẹp chi lực đem Linh Long Tử bao vây lại cùng tam phân quy nguyên khí kết hợp hình thành một cái hình tròn hộ cháo, phía ngoài cùng là một tầng băng cứng, tiếp theo là lớp nước, tận cùng bên trong nhất là lưu chuyển gió xoáy, tại sức gió lôi kéo dưới, hình tròn hộ cháo cao tốc xoay tròn, ngăn cản từng đạo tam sắc thần quang, tuy nhiên tam bảo như ý phát ra thần quang thập phần cường đại, chẳng qua xoay tròn hộ cháo chậm tan mất một bộ phận lực công kích, đánh nát ngoại tầng. Băng cứng về sau lại bị lớp nước giảm sóc tiêu mất. Lại thêm huyền nguyên khống thủy kỳ không ngừng bổ sung sinh đẹp xê. Hy lực, trong lúc nhất thời thế mà đem thần quang đều cản ở bên ngoài. Linh Long Tử tối buông lòng một hơi, chẳng qua hắn cũng biết cái này hộ cháo chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Nguyên cớ Linh Long Tử nhân cơ hội này lập tức từ trong ngực lấy ra một khỏa đỏ như máu đang ăn dược, không chút nghĩ ngợi ném vào miệng bên trong, nuốt vào. Linh Long Tử chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tại thể nội nổ tung, trên người mình mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy, bị vô tận lực lượng tràn ngập. Có loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Linh Long Tử cưỡng ép đè xuống loại này xúc động, bắt đầu vận chuyển chưa từng có đã dùng qua cựu chuyển thương long kình để bắt trọng công pháp, nhất thời Linh Long Tử toàn thân bạo mở vô số vết nứt, máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ, một loại xâm nhập linh hồn đau đớn truyền đến, để Linh Long tê. Kém chút từ bỏ tiếp tục vận chuyển công pháp, bất quá nghĩ đến chết đi tinh vệ, Linh Long quả thực là nhịn xuống, chẳng những không có chậm dần, ngược lại gia tốc vận chuyển lại, dù là đau đớn càng thêm kịch liệt lên. Cũng không thể dao động hắn vì tinh vệ báo thù quyết tâm. Chẳng biết tại sao, mấy lần công kích không thể đánh vỡ Linh Long Tử hộ cháo, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa ngoan tâm, tế lên Tam Bảo Như Ý, hướng Linh Long Tử vị trí chỗ ở nện xuống. Hình tròn hộ cháo dễ dàng sụp đổ, băng cứng vỡ nát, lớp nước vỡ tan, gió xoáy tiêu tán, lộ ra toàn thân bị máu nhuộm đỏ Linh Long Tử. Ngay tại Tam Bảo Như Ý sắp nện ở Linh Long Tử trên thân lúc, đứng ở nơi đó, đứng yên bất động Linh Long Tử hai mắt vừa mở, hồng quang chợt lóe lên, tiếp lấy nhất quyền đón lấy Tam Bảo Như Ý, một tiếng vang thật lớn, Tam Bảo Như Ý trực tiếp bị đánh bay trở về, mà Linh Long Tử vẫn là đứng tại chỗ, chưa từng lui lại nửa bước. Cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng cuồng hống, vừa rồi một kích kia Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình dùng pháp tắc chi lực, mặc dù không có toàn lực thôi động, nhưng cũng không phải tốt như vậy nhận. Cái này Linh Long Tử lại là trực tiếp bằng quyền đầu cứng kháng Tam Bảo Như Ý, mà lại như thế nhẹ nhõm, đây tuyệt đối là cấp thánh nhân thực lực, hắn là làm sao làm được. Linh Long Tử đánh bay Tam Bảo Như Ý về sau lại là thầm nghĩ, không hổ là sư phụ lấy tổ long tinh huyết phối hợp vô số kỳ chân dị thảo luyện chế bạo huyết đan, thế mà làm cho thực lực của ta tăng lên tới mức này, mặc dù chỉ là tạm thời, hậu di chứng cũng lớn, nhưng hiệu quả tiêu chuẩn. Vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải giúp tinh vệ báo thủ. Dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, tràn đầy tán thưởng nhìn lấy Linh Long Tử, không thể không nói ngươi là đệ nhất thiên túng kỳ tài, thế mà có thể bằng vào bí thuật đem thực lực tăng lên tới thánh nhân trình độ. Nếu là sinh ra ở lúc thiên địa sơ khai, thành tựu thánh vị cũng chưa chắc không thể, chẳng qua trạng thái này của ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu, chẳng lẽ ngươi không rõ chúng ta thánh nhân có thể mượn thiên đạo chi lực, vĩnh viễn bảo trì đỉnh phong trạng thái. Ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới cũng chỉ có thể cùng ta tranh phong nhất thời, chờ đến đúng lúc, trạng thái này của ngươi biến mất, vẫn là biết bại, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể thắng được thánh nhân, mục tiêu của ta là hắn theo cái cuối cùng hắn chữ hô lên, Linh Long Tử huyết hồng quyền đầu đánh tới hướng Quảng Thành Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn giật mình, một cái càn khôn chuyển rời ngăn tại Linh Long Tử trước người, chợt bận bịu ở giữa vung ra Tam Bảo Như Ý, cùng Linh Long Tử quyền đầu đụng vào nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, phát ra lực đạo không đủ, bị Linh Long Tử nhất quyền đánh lui, trong lòng giận dữ, đầu tiên là ống tay háo vung lên, đem Quảng Thành Tử thu vào qua, tiếp lấy cầm trong tay Tam Bảo Như Ý toàn lực hướng Linh Long Tử đập tới. Linh Long Tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi Quảng Thành Tử, càng là lửa giận ngút trời, tế lên đỉnh đầu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, thủy làm quang hoa lấp lóe, tản mát ra xinh đẹp chi lực hộ vị Linh Long Tử thân thể, đồng thời tại Linh Long Tử trên hai tay ngưng ra hai cái áo khoác băng cứng, áo lót nước áo. Thanh phong đến cuốn bao tay, vì tăng cường bao tay lực công kích, Linh Long Tử tương một đoàn tam quang thần thủy dung nhập trong đó, tam sắc quang hoa lưu chuyển ngược lại cùng nguyên. Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Như Ý có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mang theo vô tận nỗi hỏa, Linh Long Tử đánh cược chính mình hết thảy, toàn lực ném ra một quyền này. Ầm ầm, so bất kỳ lần nào đều muốn vang dội tiếng va chạm vang lên lên, lần này hai người đều dùng tới toàn lực, theo hai người va chạm chấn động, vô số vết nứt không gian tản ra. Một mực kéo dài đi xuống, Nguyên Thủy bày không gian phong ấn không thể kiên trì được nữa, triệt để vỡ vụn, kịch liệt oanh minh cùng sóng linh khí trong nháy mắt truyền khắp tam giới đại năng tu sĩ ánh mắt bị hấp dẫn đến nơi đây. Linh Long Tử không chút nào biết rõ mình đã trở thành tam giới đại năng quan chú tiêu điểm, coi như biết cũng sẽ không để ý, lúc này trong mắt của hắn chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, xác thực nói là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu nhập trong tay áo Quảng Thành Tử. Linh Long Tử nhất quyền lại nhất quyền đánh tới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mỗi lần Tam Bảo Như Ý va chạm đều sẽ tạo thành không gian phá toái, hình thành vô số vết nứt, dù cho mỗi một quyền vung ra toàn thân cốt cách đều sẽ phát ra không chịu nổi gánh nặng đôm nốt tâm thành, dù cho mỗi lần huy quyền bắp thịt toàn thân đều sẽ truyền đến trận trận xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, Linh Long Tử cũng không có đình chỉ ý tứ, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không có thỏa hiệp, chỉ cần hoàn thành. Tử con sống, hắn cơ hội. Một mực đập xuống. Linh Long Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi chiến chấn kinh sở hữu người quan khán. Nhất là những cái kia chưa thành thánh đại năng tu sĩ, bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai cao cao tại thượng thánh nhân cũng không phải không gì làm không được, cũng là có thể đối kháng. Trước đó tuy nhiên có Phục Hy đại chiến chuẩn đề tiền lệ, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy đây chẳng qua là một cái ngoại lệ, một phương diện Phục Hy bản thân liền là ít có thể so với thánh nhân đại năng, một phương diện khác. Có nữ hoa làm chỗ dựa chuẩn đề cũng không dám quá phận bức bách, tất cả mọi người cho rằng đó là chuẩn đề hạ thủ lưu tình kết quả. Nhưng lần này thì không giống nhau. Nhìn Linh Long Tử cái kia máu me khắp người cùng Nguyên Thủy lửa giận ngút trời dáng vẻ, làm sao đều không giống nhờ. Ư là thủ hạ lưu tình, cái này để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng, đặc biệt là Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, Hạo Thiên Ngọc Đế, Giao Chỉ Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu, Bàn Vương lão tổ. Những thiên địa này sơ khai liền đã tồn tại tiên thiên sinh linh, vô luận Linh Long Tử là làm sao làm được, hắn một tên tiểu bối đều có thể đạt đến một bước này, chúng ta há sẽ thua bởi hắn. Giờ khắc này một số đại năng đối với thánh nhân lòng kính sợ bắt đầu trở thành nhạt, một lần nữa tỉnh lại. Thái Thanh Thiên Lão Tử, Thượng Thanh Thiên Thông Thiên Giáo Chủ, Thế Giới Cực Lạc Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đồng thời thở dài, từ đó tam giới nhiều chuyện vậy. Lão Tử nghĩ một hồi, một đạo tin tức truyền cho Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề Tam Thánh, ước Tam Thánh tiến về Hoa Hoàng Cung cùng nữ hoa luận đạo một phen. Bên trong chiến trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ đã không đủ hình dung Nguyên Thủy hiện tại tâm tình. Đối mặt Linh Long Tử liên miên bất tuyệt quyền đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể lần lượt lấy Tam Bảo Như Ý tới chọi cứng, căn bản không xuất thủ đến thi triển cái khác tay không, mặt ngoài xem ra lại là một bộ thế lực ngang nhau chẳng diện, nhưng đối với tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, đây là sỉ nhục, chính mình thế mà bị một con kiến hôi bức. Đến loại tình trạng này, hơn nữa còn bị rất nhiều người nhìn thấy, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn xúc động. Còn tốt Nguyên Thủy không có triệt để mất lý trí, đem cảm giác kích động này áp lực, cờ thở. Ỷ La lại nhìn về phía Linh Long Giờ Tí, trong mắt hàn quang thoáng hiện, sắc cơ đại thịnh, sỉ nhục phải dùng máu đến thanh tẩy. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương để tờ có động lực làm việc. Chương 173, Phục Hy cuối cùng hiện. Nguyên Thủy hạ quyết tâm về sau, làm Linh Long Tử lần nữa đánh ra nhất quyền lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn Long Tử quyền đầu lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này khiến quan chiến tu sĩ một tràng thốt lên, có thể làm cho đường đường thánh nhân chủ động lui lại, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này tốt nhất ra mặt thánh nhân, đã rất bất quá. Âm thầm quan chiến tu sĩ phản ứng tự nhiên không gạt được thánh nhân thần niệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi tăng tốc động tác, cấp tốc lấy ra tiên thiên trí bảo bản cổ phiên, nhất thời ánh sáng vạn trượng, thủy khí ngàn thao, u ám đại phiên phảng phất ẩn chứa vô tận huyền ảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay cầm bức, dùng lực vung lên, một đạo hỗn độn chi khí hướng Linh Long Tử mà đi. Làm tướng Linh Long Tử nhất cử đánh giết, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng toàn lực. Linh Long Tử cảm thấy nguy cơ đến, hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ánh sáng màu lam đại thịnh, đem Linh Long Tử bảo vệ, đồng thời cánh tay phải vờn quanh long hình khí kình cùng bao tay tam sắc quang hoa dung hợp lại cùng nhau hình thành một đầu tam sắc thần long đối diện mà lên, cùng hỗn độn chi khí đụng vào nhau, Linh Long Tử long hình khí kình dễ dàng sụp đổ, hỗn độn chi khí tuy nhiên bị tiêu hao cửu thành, nhưng chỉ thừa một thành uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Đánh tan Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ ánh sáng màu lam phòng ngự về sau, đánh vào Linh Long Tử trên nắm tay, nổ bể ra đến, Linh Long Tử cánh tay nhất thời máu thịt bé bét, mấy cái có thể thấy được xương cốt, hơn nữa còn có một cỗ kỳ dị lực lượng bám vào tại miệng vết thương, không. Ngừng tan rã Linh Long Tử trên cánh tay huyết nục, để vết thương vô pháp khép lại. Thế mà không chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm kinh hãi nhà, đối cứng mới một kích kia uy lực Nguyên Thủy Thiên Tôn lại quá là rõ ràng, dù cho các thánh nhân cũng không dám đón đỡ. Không nghĩ tới Linh Long Tử một cái chưa thành thánh con kiến hôi thế mà tiếp đó, tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn đón lấy chính mình toàn lực phát ra hỗn độn chi khí lại là sự thật. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đối với Phục Hy có chút ước ao ghen tị, làm sao chính mình thì không có một cái nào. Tốt như vậy tư chất đồ đệ đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa huy động bản cổ phiên, huy động liên tục 3 lần, 3 đạo hỗn độn chi khí liên tiếp bắn ra. Linh Long Tử lúc này pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Tuy nhiên biết rõ mạng sống chờ mong xa vời, chẳng qua hắn vẫn mặt từ bỏ, quyền trái miễn cưỡng đánh tan đạo thứ nhất hỗn độn chi khí, hai tay giao nhau cứng rắn chống đỡ hướng thứ hai truy hỗn độn chi khí, tuy nhiên bị đánh bay ra ngoài nhưng đạo thứ hai hỗn độn chi khí cuối cùng bị đỡ được, chỉ là pháp lực hao hết, chỉ có thể nằm trên mặt đất, liên đối cũng không ngồi nổi đến, sau cùng một đạo hỗn độn. Về sau rốt cuộc bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo hỗn độn chi khí phong tới. Không nghĩ tới ta thế mà lại chết ở chỗ này. Thật sự là không cam tâm nha, ta còn không có giúp tinh vệ báo thù đâu, còn chưa báo đáp sư phụ cùng nữ hoa sư cô đại ân, không có gặp lại gặp Kim Bằng, Khổng Tuyên, còn không có. Thật còn có thật nhiều sự tình không có làm nha, Linh Long Tử trong đầu không ngừng tránh hiện nhân sinh của mình kinh lịch, xuất sinh không lâu liền bắt đầu theo nhìn phụ thân Huyền Long đào vong, vì bảo vệ mình phụ thân nhiều lần bị thương này, trước khi chết đem chính mình nhờ bao che lão sư, theo lão sư học nghệ, về sau tiểu sư trường Kim Bằng, về sau gặp tướng thần. Gặp Khổng Tuyên, dạy bảo nhân tộc, từng cọc, từng kiện từng kiện. Lâm vào trong hồi ức Linh Long Tử không có chú ý tới trên cổ hắn treo một khối Phục Hy ban thưởng một khối. Được xưng là ký tên chiếu phiến gỗ bắt đầu phát ra nhạt nói linh quang. Bất lực phản kháng Linh Long Tử bị hỗn độn chi khí đánh trúng, thân thể vỡ ra, thịt nát xương tan. Chỉ là tất cả mọi người đều có chủng cảm giác kỳ quái, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, Linh Long Tử là Phục Hy đồ đệ, là sao Phục Hy không có xuất thủ cứu giúp đâu? Làm Linh Long Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kịch chiến thời điểm, Hoa Hoàng Cung giữa, Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng tiến hành một trận bản tràng đại chiến. Tại Hoa Hoàng Cung trên giường lớn, Phục Hy thân thể cường tráng cùng Nữ Hoa thân thể mềm mại quấn quýt lấy nhau, kịch liệt tiếng thở dốc chập trùng bất định, ngẫu nhiên tiết ra một tia xuân sắc, kỳ cảnh sắc khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Nếu là bình thường Phục Hy sớm nên phát hiện Linh Long Tử gặp nạn, chỉ là từ khi Nữ Hoa luyện hóa cùng Phục Hy bản thể vĩnh hằng chi xà song tu pháp lực đại tăng, cho nên tại lực khống chế không đủ khả năng, nguyên cơ trong khoảng thời gian này một mực đang thích ứng mới tăng lực lượng, chống không thời gian thì nhiều lên, trong lúc rảnh rỗi Phục Hy, Nữ Hoa thì dùng hưu ích TH. Hệ sắc tinh thần trên giường vận động giết thời gian, Phục Hy toàn bộ tâm tư đều tập trung ở cùng Nữ Hoa giường trương đại chiến thượng, thiên cơ cảm ứng năng lực nhận áp chế, thẳng đến Linh Long Tử lọt vào đả kích chí mạng, phát động Phục Hy lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại Linh Long Tử bị hỗn độn chi khí đánh chết một khắc này, đang cùng Nữ Hoa đại chiến đến khẩn yếu con đầu, một sợi tin tức truyền vào Phục Hy trong đầu, Phục Hy toàn thân một cái giật mình, bán. Phục Hy vừa nghiêng đầu, mắt bốc thần quang, xuyên thấu trùng điệp trở ngại, vừa hay nhìn thấy Linh Long Tử bị đánh đến thịt nát xương tan, không khỏi đại chửi một câu, ngóa, hết lần này tới lần khác là lúc này. Phục Hy không lo được theo Nữ Hoa giải thích, tay nhất chỉ, mặt đất quần áo tự động mặc lên người, đại càn khôn na di chi thuật, thi triển ra, liền chuẩn bị tiến về chiến trường, chỉ là một cỗ không gian cấm cô chi lực truyền đến, muốn ngăn chặn Phục Hy thực hiện phép thuật, Phục Hy lạnh đôn một tiếng, từ trong ngực lấy ra một hạt châu, hướng hư không một đập, không gian kia cấm cô chi lực lập tức bị phá qua, Phục Hy thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nữ Hoa gặp Phục Hy cử động lập tức biết xảy ra chuyện, lúc này thiên cơ hiện hiện, Nữ Hoa một chút bấm đốt ngón tay liền biết rõ đầu đuôi sự tình, đôn, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng không tiến triển, thế mà làm ra bực này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, về sau có cơ hội cần phải cho hắn cái giáo huấn không thể. Còn có Lao Tử, Thông Thiên, lại chạy đến ta cái này đến ngăn cửa, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng tới tham gia náo nhiệt, coi ta dễ khi dễ đúng không, tốt, đã vậy cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Đã Phục Hy thực đã đi cứu Linh Long Tử, Nữ Hoa cũng liền không nóng nảy, từ giường ngồi dậy, mền tơ trượt xuống, lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Nữ Hoa đứng dậy, một mái tóc đẹp đen nhánh che lấp nàng phần lưng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, dãy rủa cái kia không đủ một nắm thân hình như thủy xà đi vào bên tường tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo mới, tại đông đảo trong quần áo ẩn ẩn có thể thấy được nội khố, áo ngực loại hình đồ vật, đây đều là Phục Hy vì thỏa mãn chính mình người ham mê chuyên môn làm ra, để Nữ Hoa mặc cho hắn nhìn, mỗi lần đều bị Phục Hy soi tính đại phát. Chuyện kế tiếp không cần phải nói cũng đoán được, Nữ Hoa không chút hoang mang mặc quần áo tử tế, liền mở cửa đi ra ngoài. Nữ Hoa vừa đi ra ngoài cửa đã thấy Linh Châu Tử chính vội vã chạy tới, vừa muốn mở miệng, lại bị Nữ Hoa đưa tay ngăn lại, Lao Tử tứ thánh tới chơi ta đã biết, ngươi đi hậu điện đem hũ kia khổ trúc tiểu chuyển đến đại điện qua, khó được có khách quý tới chơi, ta phải dùng cái này mỹ tiểu chiêu đãi đám bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể uống đến vui vẻ lên chút, ha ha ha. Chẳng biết tại sao. Linh Châu Tử nghe Nữ Hoa tiếng cười luôn có một loại toàn thân rét run cảm giác, mà lại Nữ Hoa trước ở Lão Tử Tứ Thánh chỗ đại điện lúc trong tay thế mà dẫn theo ánh trăng bảo kiếm, làm sao đều không giống như là chiêu đãi khách nhân dáng vẻ. Linh Châu Tử nghĩ thầm, nay thiên nương nương cái này là thế nào, hỏa khí giống như đặc biệt lớn, có ai gây nương nương tức giận sao? Linh Châu Tử nhưng lại không biết Nữ Hoa lúc này trong lòng cảm thụ, không gần như chỉ ở khẩn yếu quan đầu bị đánh gãy, làm cho nửa đời, hiện tại lại bị người ngăn cửa, hỏa khí không đại tài quái. Lại nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng đem Linh Long Tử đánh giết, nhìn lấy cái kia Linh Long Tử thân thể biến hóa người vô số toái phiến, trong lòng chút cơn giận, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa kịp cao hứng, dị biến nảy sinh, chỉ gặp cái kia không cứu toái phiến phảng phất thời gian quay lại, một lần nữa tập hợp một chỗ, một cái hoàn hảo vô khuyết Linh Long Tử ra hiện ra tại đó, mà lại trước đó thương thế cũng khôi phục như lúc ban đầu. Đây là có chuyện gì tất cả mọi người mộng, không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Linh Long Tử bản thân cũng là không hiểu ra sao. Chẳng qua trong đó có mấy cái đã từng âm thầm quan sát Vu Yêu nhị tộc sau cùng đại chiến đại năng ngược lại là nghĩ lên tại Côn Bằng trên thân qua cảnh tượng tương tự. Chính mê mang Linh Long Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nắm được trên cổ một đầu dây đỏ, kéo ra một khối lớn chừng bàn tay phiến gỗ đến, chính là lúc trước Phục Hy ban thưởng ký tên hình trụ, một mặt có Phục Hy hình ảnh, một mặt khắc lục thần bí phù văn, lúc này phiến gỗ trên không vết rách dày đặc, Linh Long Tử thủ chỉ đụng một cái, bột một tiếng, triệt để bể nát, hóa thành bụi tùy phong mà đi. Thì ra là thế, khôi lỗi thế thân phù sao? Khôi lỗi thế thân phù. Không nghĩ tới trên người ngươi còn có loại bảo vật này, chẳng qua ngươi còn có tấm thứ hai khôi lỗi thế thân phù sao? Ta có thể giết đến ngươi một lần, liền có thể giết đến ngươi lần thứ hai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói một bên tế lên bàn cổ phiên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ta nói là người nào như thế lớn như vậy khẩu khí đối với đồ đệ của ta muốn đánh muốn giết, nguyên lai là ngươi Nguyên Thủy lão nhi à, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Đúng lúc này một cái cả lơ phất phơ thanh âm truyền đến, đồng thời một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, chính là Phục Hy. Phục Hy trong tay vướt vướt một hạt châu, tâm lý thầm nghĩ, dùng dương mi quả làm tài liệu luyện chế pháp bảo quả nhiên đủng có không gian pháp tắc chi lực, loại phương pháp này cũng liền ta có thể nghĩ ra được, ta thật sự là một thiên tài. Chương 174, Phục Hy chiến Nguyên Thủy. Linh Long Tử đối với thánh nhân bất kính, ta cho hắn cái giáo huấn, chẳng lẽ ngươi muốn bao che hắn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hướng Linh Long Tử cài lên đỉnh chủ mũ, muốn ở sau đó nói chuyện giữa chiếm chỗ một chủ động, chỉ là Phục Hy hoàn toàn không theo thói quen ra bài, quay đầu hướng Linh Long Tử hỏi, đồ nhi, ngươi đối với thánh nhân bất kính, ngươi hướng về thân thể hắn đi tiểu, vẫn là nhổ nước miếng. Không, không có. Linh Long Tử tuy nhiên trong lòng hận ý ngập trời, chẳng qua Phục Hy ở đây không tiện phát tác, cưỡng ép đè xuống, nghe được Phục Hy thế mà hỏi hắn đi tiểu, nhổ nước miếng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nghe được không? Đồ đệ của ta thế nhưng là có văn hóa, có giáo dưỡng, có phẩm đức, có tố chất, có pháp lực, có đạo lữ, ừm. Cái này đạo lữ trước thả thả, có linh bảo năm có tốt tu sĩ, làm sao lại đối với thánh nhân bất kính, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Cố tình gây sự, ngươi như thế lệnh thản tại Linh Long Tử chỉ sợ tương lai hối hận. Ta quản ngươi có lý không để ý tới, đồ đệ của ta nói không có chính là không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Phục Hy giận hồ đồ, tức giận nói, nếu có đâu. Kia chính là ta chỉ điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời im lặng, vốn cho là mình liền đầy đủ bao che khuyết điểm, không nghĩ tới gặp gỡ cái bao che khuyết điểm lợi hại hơn. Lúc này Phục Hy một câu tức giận đến Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút bạo tẩu. Ngươi để ý như vậy có hay không vấn đề, sẽ không đồ đệ của ta thật ở trên thân thể ngươi đi tiểu đi. Làm Phục Hy lúc nói chuyện cái mũi mà ma quỷ, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Không nghĩ tới người người kính ngưỡng Phục Hy Thánh Hoàng lại là một cái không biết chuyện chi đồ, muốn là nhân tộc biết diện mục thật của ngươi không thông báo làm cảm tưởng gì. Để ý cái gì là để ý, nắm đấm lớn mới là chân lý, ngươi không phải cũng ỷ vào quả đấm mình đại ước hiếp đổ nhi ta sao. Nắm đấm lớn mới là chân lý tốt, xem ra Phục Hy đạo hữu đối với thực lực mình rất có lòng tin, đã như vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói, hai người chúng ta làm qua một trận lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tại Linh Long Tử cái kia nghẹn nổi giận trong bụng. Có thể đối với Phục Hy nhận đến một bước này, vẫn là nhìn nữ hoa mặt mũi, hiện tại rốt cục bị Phục Hy chọc giận, quyết định cho Phục Hy một bài học, trong tay bản cổ phiên vung lên, một đạo hỗn độn chi khí bắn về phía Phục Hy. Sớm nên dạng này, dài dòng văn tự một đồng lớn, ta đều phiền. Phục Hy nói, lấy ra toái không côn, nhất côn đem hỗn độn chi khí nệ tán, thân thể nhảy lên một cái phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, vung cây gậy đổ ập xuống đập tới. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan chiến chư vị đại năng tu sĩ đều kích động. Vốn cho rằng Phục Hy đến song phương hơn phân nửa đến đây dừng tay, dù sao Nguyên Thủy chính là thánh nhân chi tôn, Phục Hy mặc dù thực lực cường đại có thể chiếm được nhất thời thượng phong, nhưng thánh nhân bất tử bất diệt, kéo đến lâu Phục Hy thất bại, mà Nguyên Thủy một phương vốn là đối lý, lại kiêng kỵ nữ hoa nương nương, cũng sẽ không quá phận, nguyên cớ song phương khả năng nhất điều chỉnh một chút đến đây dừng tay, chỉ là không nghĩ tới Phục Hy như thế ba khí, chủ động yêu cầu khai chiến, cái này là mình tìm đư. Tưởng chết nha. Chẳng qua có thể Phục Hy chiến thánh người trận đối mặt bọn hắn tới nói không thể tốt hơn, phải biết Phục Hy trước đó thế nhưng là có đại chiến chuẩn đề tiền lệ, nếu là có thể từ Phục Hy cùng Nguyên Thủy đại chiến giữa lĩnh ngộ thứ gì, đề cao mình thực lực, vậy coi như kiếm được. Đối mặt Phục Hy đối diện nhất côn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng lần nữa vung ra một đạo hỗn độn chi khí, so trước đó càng lớn, cùng Phục Hy cây gậy va chạm, nhất thời phong vân biến sắc, không gian pha thoái, địa phong thủy hỏa tuân ra, đại địa khai liệt. Phục Hy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị bao phủ tại phiến khu vực này, khắp nơi đến đều vết nứt không gian cùng tán giật hỗn độn chi khí, nếu là tu vi kém một chút tu sĩ chỉ sợ sớm đã hút vào vết nứt, mất tích tại mảnh này hỗn loạn không. Gian, bất quá đối với Nguyên Thủy cùng Phục Hy tới nói không đáng kể chút nào, những vết nứt không gian đó cùng hỗn độn chi khí khẽ rửa gần bọn họ liền bị hai người lấy pháp lực bài xích tại ba trượng bên ngoài, mà Linh Long Tử thì cần lấy Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ hộ thể, mới có thể ngăn ở vết nứt cùng hỗn độn chi khí. Cam đoan tự thân an toàn. Phục Hy nhìn một chút bị lần này va chạm dư âm làm cho, khe danh bất bình đại địa, không có lần nữa xuất thủ, Nguyên Thủy bên kia cũng là như thế, bọn họ đều có đồng dạng cố kỵ, cấp thánh nhân đại chiến lực lượng quá mạnh, dù cho dư âm cũng sẽ tạo thành phạm vi lớn phá hư, sinh linh đồ thán, đến lúc đó nghiệp lực ra thân, thiên phạt buông xuống vậy liền thảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, này mà không thi triển được, có gan thì đi theo ta. Phục Hy nói tại nhất côn đập ra một đầu không gian thông đạo, thân hình thoát một cái. Biến mất ở trong đường hầm, về phần thông đạo một bên khác không cần phải nói cũng biết là thiên ngoại hỗn độn. Có gì không dám? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ bản cổ phiên bắn ra một đạo hỗn độn chi khí, mở ra hư không đi vào. Linh Long Tử tuy nhiên có thể đánh phá không gian, nhưng đó là tại bắt trọng cửu chuyển thương long kình ra chỉ hạ mới được, ra quá lớn, nguyên cớ Linh Long Tử chỉ có thể hóa thành cửu trảo thần long, hướng thiên ngoại hỗn độn bay đi. Ngoài ra còn có Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng đợi số ít tu sĩ âm thầm theo sau, về phần đến người khác căn bản không có tư cách quan chiến, phải biết thiên ngoại hỗn độn vốn chính là cực kỳ hung hiểm chi địa, lại thêm Nguyên Thủy, Phục Hy giao chiến dư âm. Quân quận, trừ cái kia có cực phẩm bảo vật hộ thân, nếu không tu vi không đến qua hỗn độn bên trong cũng chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa, còn không thành thật điểm. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, đồng nhiên xuất hiện một cái hình tròn thông đạo cùng một đầu vết rách, hai bóng người từ bên trong đi tới. Chính là Phục Hy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến hỗn độn bên trong, hai người không cố kỵ nữa, nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp khai chiến, Phục Hy cầm côn phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm theo bản cổ phiên huy động liên tục, vô số hỗn độn chi khí bắn về phía Phục Hy, đây cũng không phải là trước đó cùng Linh Long Tử giao chiến lúc như thế hỗn độn chi khí, trước đó cùng Linh Long Tử đại chiến, vì phòng ngừa thường tổn là địa tiên giới bên trong sinh linh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều ít thu một điểm lực, mà bây giờ thế nhưng là toàn lực ứng phó. Mười thành lực lượng phát huy ra 12 phần uy lực, ý muốn nhanh đem đời Hy đánh bại. Phục Hy đối mặt vô tận hỗn độn chi khí, không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ, thua tay cây gậy nền đón, trung điệp côn ảnh cùng hỗn độn chi khí chạm vào nhau, hỗn độn chi khí không ngừng bị đánh tan. Phục Hy đỉnh lấy hỗn độn chi khí thủy triều phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy Phục Hy cử động, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cả kinh. Lúc trước chuẩn đề bị Phục Hy đánh đập, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có ở trong lòng đã cười nhạo chuẩn đề. Đường đường thánh nhân thế mà bị Phục Hy dùng cận thân vật lộn phương thức bức rơi xuống hạ phong, hiện tại Nguyên Thủy mới hiểu được Phục Hy thân thể là hạng gì cường hãn, hỗn độn chi khí uy lực Nguyên Thủy lại quá là rõ ràng, Phục Hy lại có thể tại vô số hỗn độn chi khí trong công kích như thế nhẹ nhàng như thường, còn có dư lực tới gần mình, nếu như bị hắn cận thân, chỉ sợ chính mình đại trận so với lúc trước chuẩn đề còn có thảm, chí ít chuẩn đề còn có 24 con thập bát tí kim thân làm lục thuẫn, có thể theo Phục Hy sáp lá cả. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là bản cổ. Ba phần nguyên thần biến thành, thân thể phương diện cũng không phải là hắn sở trường. Nhìn lấy dần dần tới gần Phục Hy, Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn bảo lưu, bản cổ phiên xoay tròn huy động, vô số hỗn độn chi khí tập hợp một chỗ, không ngừng cắt chém phá toái không gian, một cái hắc động xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu, đồng thời theo bản cổ phiên huy động, càng nhiều hỗn độn chi khí, hắc động thay đổi càng lúc càng lớn. Làm Phục Hy đem công hướng mình hỗn độn chi khí đánh tan về sau, phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chế tạo ra một hố đen to lớn, không dám kinh thường, hai tay nắm côn, hết sức chăm chú chằm chằm Nguyên Thủy hướng trên đỉnh đầu hắc động, pháp lực không ngừng rót vào toái không côn giữa. Làm hắc động phồng lớn đến cực hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản cổ phiên sông Phục Hy nhất chỉ, hắc động mang theo vô tận hấp lực hướng Phục Hy áp xuống tới. Còn có không tiếp xúc, Phục Hy liền có thể cảm nhận được trong lỗ đen ẩn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực, ngay sau đó hai tay dùng lực, đem toái không côn biến lớn hướng hắc động vị trí trung ương nhất đâm đi qua. Chẳng biết tại sao cái này thấy cảnh này Phục Hy giữa bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, toái không côn là lấy gậy bóng chảy hình dáng luyện chế, biến lớn về sau chọc ra, xa xa nhìn tựa như nam nhân cái kia cái gì, khu khụ, quá tà ác, Phục Hy vội vàng ngừng ý nghĩ trong lòng. Một cây nhập động, toái không côn cùng hắc động tiếp xúc với nhau, hắc động to lớn hấp lực muốn đem toái không côn thôn phệ, toái không côn không ngừng phá toái không gian, muốn đem tối om xuyên, tại Phục Hy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế hạ, trường côn hắc động rằng co cùng một chỗ, người nào cũng không chịu lui lại nửa bước. Lúc này Linh Long Tử đổi tới, mấy cái đại năng tu sĩ cũng ẩn vào hỗn độn bên trong, quan sát Nguyên Thủy cùng Phục Hy đại chiến, không qua tất cả mọi người không dám áp sát quá gần, chỉ là nhìn xa xa. Chương 175, Nữ Hoa bộ phim Bốn Thánh. Ngay tại Nguyên Thủy cùng Phục Hy đại chiến thời điểm, Hoa Hoàng cung giữa Nữ Hoa chính đang chiêu đãi Lao Tử, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, chuẩn đề bốn vị khách quý. Đi vào tiếp đại tứ thánh đại điện, Nữ Hoa ngồi vào chủ vị, tiện tay đem ánh trăng bảo kiếm thả ở bên cạnh trên bàn trà. Bốn vị đạo hữu đại giá quang lâm, lệnh ta Hoa Hoàng cung rồng đến nhà tôm, Nữ Hoa rất là cao hứng, bốn vị đạo hữu xin dùng trà. Nữ Hoa miệng thảo luận lấy cao hứng, có thể nàng gương mặt lạnh lùng, tay trái không phải phủ sờ một chút bảo kiếm dáng vẻ làm sao đều nhìn không ra cao hứng tới. Đại điện nhất thời lâm vào kẻ ngắt, cuối cùng vẫn là theo Nữ Hoa ít nhiều có chút giao tình Thông Thiên giáo chủ kiên trì mở miệng nói, mạo muội tới chơi. Quấy rầy Nữ Hoa nương nương thanh tĩnh vạn mong thứ tội, không bằng chúng ta luận đạo một phen, lẫn nhau tham khảo, cũng tốt để cho chúng ta ngày sau tu hành thiếu đi chút đường quanh co. Chỉ muốn là có thể lựa chọn, Thông Thiên giáo chủ tuyệt không muốn tới trêu chọc Nữ Hoa, có thể chuyện cho tới bây giờ, Thông Thiên giáo chủ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì trên bảy, chẳng qua Thông Thiên nhưng chủ ý đã định, tận lực không muốn cùng nữ hoa triệt để trở mặt, tuy nhiên lần trước đại chiến, Tam Thanh liên thủ cùng nữ hoa chiến cái thế hòa không phân thắng bại kết thúc, nhưng mà ai biết nữ hoa còn có hay không giữ lại thực lực, bọn họ Tam Thanh thế nhưng lại át chủ bài. Ra hết, mặc dù bây giờ có tiếp dẫn, chuẩn đề làm trợ thủ, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, không thể quá ỷ lại, một khi ghi nợ ân tình, sớm tối đều là phải trả, đồ vật có khác, sau cùng tổn hại vẫn là phía đông lợi ích, cho nên có thể không đánh hay là không đánh tốt. Luận đạo không có ý gì, vừa vặn ta trước đó không lâu đến một vò mỹ tiểu, có thể xưng tam giới thứ nhất, hôm nay ta thì dùng này mỹ tiểu chiêu đái bốn vị đạo hữu. Nữ hoa nói vung tay lên, Linh Châu tử từ ngoài điện đi tới, hai tay bưng trên khay bảy năm bộ bầu rượu, chén rượu, phân biệt đi đến nữ hoa cùng tứ thánh bên người để lên bàn. Chúng ta thân là thánh nhân há có thể tham niệm trong ngực chi vật, rượu này không uống cũng được. Chuẩn đề rất không khách khí nói. Không muốn uống rượu cũng không quan hệ, không bằng chúng ta qua hỗn độn bên trong đánh một chầu, luận bàn một chút, xác minh một chút thực lực mình. Nữ hoa nói xong liền đem tay đè ở bên cạnh bảo kiếm thượng, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đánh thì đánh, ta bọn bốn người vừa vặn linh giáo nữ hoa nương nương thủ đoạn. Chuẩn đề đạo nhân lập tức đáp. Chậm rãi, nữ hoa dùng cái này đẹp vậy chiêu đái ta các loại, chúng ta ha có thể cô phụ nương nương ý đẹp, chúng ta uống rượu trước lại nói. Thông Thiên giáo chủ nói lời này lúc, đồng thời hướng chuẩn đề đạo nhân truyền âm nói, đừng quên mục đích của chúng ta, muốn đánh ngươi từ từ đánh, ta không phục bồi, dù sao chỉ cần ngăn chặn nữ hoa liền tốt. Đúng giờ nhất thời bị nuốt ở nơi đó, bởi vì chuẩn đề, tiếp dẫn liên tục gặp khó tại Phúc Hy, nữ hoa hai huynh muội, tại lao tử chuyển tấn hắn liên thủ với tiếp dẫn ngăn chặn nữ hoa lúc, chuẩn đề thì có mượn tam thanh chi lực áp chế nữ hoa, lấy bao trước đó cửu hoán, chỉ là không nghĩ luôn luôn trực lai trực khứ Thông Thiên giáo chủ thế mà ở lúc mấu chốt sợ. Hiện tại bọn hắn bên này có tứ thánh ở đây, tự giác mạnh hơn nữ hoa quá nhiều, đánh bại nữ hoa 10 phần chắc 9. Chuẩn đề không cam tâm bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, quay đầu hướng lao tử hỏi, không biết lao tử đạo hữu ra sao ý nghĩ. Bần đạo cũng đối với nữ hoa nương nương trong miệng tam giới thứ nhất mỹ tiểu rất là hiếu kỳ, chính muốn kiến thức một phen. Lao tử vừa mở miệng, nhất thời để chuẩn đề mộng, làm sao ngay cả được xưng trung thánh chi thủ lao tử đều sợ, chẳng lẽ lao tử thì không muốn mượn cơ hội này giáo huấn một chút nữ hoa. Một lần nữa củng cố chính mình thánh nhân đứng đầu thân phận sao chuẩn đề làm sao biết hắn tự cho là 10 phần chắc 9 căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Lúc trước Tam Thanh cùng nữ hoa đại chiến thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề toàn bộ tâm thần đều dùng tại Vu Yêu lưỡng tộc trên thân, tự nhiên không biết nữ hoa thực lực chân chính. Về sau chuẩn đề muốn đối phó côn bằng, bị nữ hoa ngăn lại, dẫn xuất tiếp dẫn, nữ hoa lấy sức một mình áp chế nhị thánh. Bất quá khi đó nữ hoa cũng không phát huy toàn bộ thực lực, tại chuẩn đề trong lòng, nữ hoa miễn cưỡng có thể đánh bê. Tại hai cái thánh nhân liên thủ, nếu là lại nhiều chắc chắn thất bại. Mà biết nữ hoa thực lực chân chính lao tử cùng Thông Thiên cũng không dám xem thường nữ hoa, nhất là lao tử lần nữa gặp nữ hoa, ẩn ẩn cảm giác được từ trên người nữ hoa truyền đến một tia cảm giác nguy cơ, không khỏi hoài nghi nữ hoa thực lực càng hơn lúc trước, kể từ đó, lao tử lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lao tử nhưng lại không biết hắn có thể từ trên người nữ hoa cảm thấy nguy cơ là bởi vì nữ hoa còn không thể hoàn toàn trưởng khống cùng Phục Hy song tu mà tăng cường lực lượng duyên cớ. Điều này cũng làm cho lão tử tứ thanh tránh thoát một kiếp. Nữ hoa cười khanh khách nói, đã như vậy, bốn vị đạo hữu thì nhấm nháp một chút, rượu này có làm hay không đến tam giới thứ nhất tên. Tốt, nữ hoa nương nương chi ý sao dám không theo, Thông Thiên uống trước rồi nói. Thông Thiên giáo chủ nói bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là vừa nâng cốc uống vào miệng bên trong Thông Thiên giáo chủ đỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể ưỡn lên, cổ duỗi dài, miệng nâng lên, kém chút nâng cốc phun ra. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ chỉ có một cái cảm giác khổ, không phải phổ thông khổ, mà là một loại thâm nhập cốt tủy, xâm nhập thần thức, xâm nhập đến sâu trong linh hồn khổ. Theo lý thuyết đạt tới thánh nhân cái này nhất cấp một cái, muốn ngăn cách vị giác là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, có thể kỳ quái là vô luận Thông Thiên giáo chủ như thế nào thi pháp, thủy chung vô pháp ngăn cách khổ đến tận cùng cảm giác, đến mức Thông Thiên giáo chủ thân tê. Hệ đều có chút run rẩy, kém chút kêu thành tiếng. Chẳng qua có thể thành tiểu thánh nhân đều không phải là hời hợt hạng người, định lực thâm hậu, miễn cưỡng đè xuống la to xúc động, nhắm mắt mà ngồi, cuối cùng không có xấu mặt. Vẹn vẹn qua hai cái thời gian hô hấp, Thông Thiên giáo chủ đỗng nhiên cảm thấy loại kia khổ đến tận cùng cảm giác biến mất, tiến mà là một loại kỳ dị mùi rượu, từ đáy lòng chuyển tới, hương, từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng có hương, hương giữa đem ngọt, cho Thông Thiên một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác vui thích, Thông Thiên giáo chủ không khỏi có chút say mê lên. Một hồi lâu mới mở mắt ra. Tốt vậy, tam giới thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Xin hỏi nữ hoa nương nương rượu này ra sao thần vật cất, ngay cả thánh nhân cũng đỡ không nổi nó kỳ dị lực lượng. Rượu này lai lịch kỳ lạ, ta cũng không tiện nhiều lời, thông thiên đạo hữu cũng không nên hỏi nhiều. Nữ hoa đương nhiên sẽ không nói ra rượu này lai lịch, bởi vì nó là phục hy bản thể vĩnh hằng chi sử dụng khổ nước suối cùng mười mấy loại linh quả sản xuất sau khi thành công, lại lấy quy tắc chi lực ngưng luyện rút ra, sau cùng thành tựu rượu này, trước đắng sau ngọt, những thăng trầm của cuộc sống, nữ hoa cũng chỉ uống qua một lần, không có cách, tuy nhiên khổ qua sau loại kia thơm ngọt khiến người ta say mê, có thể trước đó muốn trước thụ một phen khổ đến tận cùng vị giác trà tấn, thực sự rất khó chịu. Từ khi thông thiên giáo chủ nâng cốc sau khi uống xong, lão tử, chuẩn đề, tiếp dẫn ba người vẫn tại quan sát đến, thông thiên ngay từ đầu biểu lộ biến ảo để bọn hắn kém chút coi là đó là độc vậy, chẳng qua không tốt, bọn họ không có xúc động, về sau thông thiên cử động cùng với nữ hoa nói chuyện, để bọn hắn đối trước mắt chi tiểu tò mò, nghĩ một hồi, riêng phần mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, về sau tam thánh phản ứng cơ hồ theo thông thiên giáo chủ giống như lúc, từ thống khổ run. Dậy đến mặt mũi tràn đầy say mê chuyển biến cũng chỉ là mậy hơi thở a. Lão tử, có khổ mới có ngọn, có âm tài có dương, âm dương tương sinh, luân hồi viện trợ. Tiếp dẫn, chúng sinh giai khổ, chỉ có. Ngừng. Tiếp dẫn lời vừa nói ra được phân nửa liền bị nữ hoa cắt ngang, chúng ta hôm nay không luận đạo, uống kiểu, đến, ta kính đại gia một chén. Nữ hoa nói dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lão tử bốn người cũng đồng dạng nâng chén đón lấy, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới nữ hoa. Khỏe miệng hiện ra mỉm cười, làm lao tử bốn người đem vẩy uống xong, mặt bao kịch biến, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nguyên lai lần này truyền đến cay đắng cảm giác lại là trước đó gấp bội, mãi mới chờ đến lúc đến cái kia đắng chát cảm giác biến mất, nữ hoa lời kế tiếp kém chút để bọn hắn thổ huyết, ai nha, ta quên nói cho các ngươi biết cái. Nay khổ tiểu đang quát chén thứ hai thời điểm tốt nhất đợi trong miệng thơm ngọt cảm giác biến mất, bằng không tại trong miệng thơm ngọt cảm giác đâm ngược kích phía dưới, trong miệng đắng chát cảm giác biết tăng cường gấp bội. Cố ý tuyệt đối là cố ý, nhìn lấy nữ hoa cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng, bao quát coi trọng vô vi lão tử ở bên trong, bốn vị thánh nhân có loại xông đi lên đem nữ hoa hung ác đánh một trận nỗi kích động. Thông thiên giáo chủ miễn cưỡng lộ ra cái vẻ mặt vui cười, không phòng, có thể uống đến như thế mỹ tiểu ăn chút đau khổ cũng không tính là gì. Cái kia nữ hoa thì cảm ơn mấy vị đạo hữu rộng lượng, đến ta lấy trà thay rượu kính bốn vị một chén, đối với nước trà này có thể giải trừ loại rượu thơm ngọt cảm giác, cũng có thể làm dịu đắng chát. Rất là kỳ diệu. Dựa vào, ngươi không nói sớm, lao tử bốn người đồng thời ở trong lòng giống to. Chương 176, ngưng chiến. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, Phục Hy bắp thịt toàn thân căng cứng, cầm trong tay thay đổi to lớn vô cùng gậy bóng chạy đỉnh lấy hắc động, từng bước một đẩy về phía trước tiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm theo cắn nhìn răng, diện mục dữ tợn, hai tay không ngừng lay động bản cổ phiên tăng cường hấp lực. Không sai biệt lắm, vì giấu giếm thực lực chân thật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dây dưa lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Phục Hy thầm nghĩ nói. Phục Hy hít sâu một hơi, nắm cây gậy hai tay dùng lực chấn động, một cỗ lực xoay tròn từ cây gậy đỉnh chóp phát ra, tại lực xoay tròn ra chỉ hạ, gậy bóng chảy xuyên thấu lực tăng nhiều, nhất thời đem hắc động đâm xuyên, hắc động bị vết nứt không gian phân liệt nổ tung lên, mà cây gậy lại không hư hao chút nào, cũng lại tiếp tục hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đâm tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hắc động thần thông bị phá, hành động không khỏi chậm một chút, lúc này trường côn đánh tới, lại muốn tránh đã tới cùng, miễn cưỡng chật thân thể một cái, tránh đi chỗ hiểm, bị nhất côn đâm trên cánh tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, ống tay áo vỡ vụn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu nhập trong tay áo quảng thành tử vung rơi ra đến, đúng lúc là Linh Long Tử chỗ phương hướng. Đang ở cách đó không xa quan chiến Linh Long Tử có thể nói cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, gầm lên giận dữ hướng quảng thành tử vung ra nhất quyền, long hình khí kình mang theo sát ý ngút trời bắn về phía quảng thành tử. Quảng thành tử tuy nhiên bị trước mắt biến cố làm cho mơ mơ màng màng, chẳng qua lại có thể cảm thấy nguy cơ tiến đến. Không chút nghĩ ngợi tế lên phiên thiên ấn, hóa thành to như núi đánh tới hướng Linh Long Tử, đồng thời lấy pháp lực thôi động quét hà tiên y liễu, phát ra trận trận ánh sáng hộ thể. Bay một tiếng, quảng thành tử kia long hình khí kình đánh bay ra ngoài, chẳng qua Linh Long Tử trong lòng vội vàng dùng lực không đủ, lại có quét hà tiên y ngăn trở đại bộ phận lực lượng, quảng thành tử vẹn vẹn phun một ngụm máu. Linh Long Tử tuy muốn thêm ít sức mạnh triệt để đánh giết quảng thành tử, chẳng qua trước đó trước tiên cần phải ứng phó nện xuống phiên thiên ấn. Linh Long Tử trương miệng một tiếng long ngâm, thân thể biến lớn bành trướng, hóa thành cựu trảo thần long hình thái, long vĩ bay xuống, đem phiên thiên ấn cuốn lấy, kéo hướng một bên, tiếp lấy long trảo nhô ra, chụp vào quảng thành tử. Người giám Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới ổn định thân hình thì gặp học trò cưng của mình quảng thành thân hãm nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, bản cổ phiên vung lên, một đạo cự đại hỗn độn chi khí bắn ra, dựa theo hiện tại tình thế, nếu là Linh Long Tử tiếp tục đi tới vừa vặn cùng hỗn độn chi khí đụng vào nhau, đến lúc đó không chết thì cũng trọng thương. Linh Long Tử cũng phát hiện vấn đề này, chỉ là hắn một điểm dừng lại ý tứ đều không có, tiếp tục hướng Quảng Thành Tử bắt lấy. Cái này Phục Hy cũng gấp, không lo được lại đi truy Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay trái thành chảo hướng Linh Long Tử phương hướng chụp tới, một cái âm dương nhị khí hình thành cự thủ một phát bắt được Linh Long Tử biến thành cựu chảo thần long cái đuôi, dùng lực kéo một cái, cựu chảo thần long bị kéo sau một khoảng cách, vừa vặn né qua hỗn độn chi khí, không gì hơn cái này đến một lần cũng bỏ lỡ đánh giết Quảng Thành Tử cơ hội tốt, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn thực đã chạy tới, ngăn tại Quảng Thành Tử trước người. Âm dương nhị khí biến thành đại thủ đem Linh Long Tử cứu về sau, hóa thành linh quang kiện hàng tại cựu trảo thần long trên thân, một trận lấp lóe, cựu trảo thần long thân thể khổng lồ không khỏi bắt đầu thu nhỏ lên, một lần nữa hóa thành nhân hình, nguyên bản bị long vĩ cuốn lấy to như núi phiên thiên ấn cũng hóa thành một chiếc đại ấn bị Linh Long Tử nắm trong tay, chỉ là hiện tại Linh Long Tử trong mắt chỉ có Quảng Thành Tử, một bộ không chết không thôi bộ dáng, nếu không phải Phục Hy lôi kéo chỉ sợ sớm đã lao ra. Hôn trướng tiểu tử, không muốn sống, muốn chết cũng không phải như vậy muốn chết. Phục Hy xung Linh Long Tử tức giận mắng: "Sư phụ, Quảng Thành Tử giết tinh vệ, ta muốn báo thù cho hắn." Linh Long Tử hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều chảy ra. "Báo thù thì báo thù, cần phải đem chính mình lệnh dựng hắn sao? Còn có dám hay không trước hỏi một chút tinh vệ là thật không có cứu lại khóc ca?" Linh Long Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng hỉ: "Sư phụ, ngài là nói tinh vệ còn có thể cứu, vậy ngài..." "Được, trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói." Phục Hy trực tiếp cắt ngang Linh Long Tử, quay đầu hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay chúng ta thì đến nơi đây như thế nào, đương nhiên Nguyên Thủy Thánh Nhân nếu là còn muốn tái chiến Phục Hy tự nhiên phục bồi." "Không cần, hôm nay ta chỉ vì đồ nhi ta mà đến, trận chiến này như vậy kết thúc đi, ngươi có phải hay không nên đem đồ nhi ta phiên thiên ấn còn tới?" Nói thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biệt khuất đến muốn mạng, bất quá khi Phục Hy phá mất chính mình hắc động lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biết Phục Hy thực lực mạnh hơn chính mình trên một bậc, tuy nhiên bằng vào Thánh Nhân bất tử không chết chi năng, nếu là kéo dài thêm một chút thời gian, cuối cùng có thể đánh bại Phục Hy, chẳng qua ở đây Phục Hy pháp lực hàng tới trình độ nhất định trước đó, chỉ sợ muốn một mực bị Phục Hy đè lên đánh, loại này chuyện mất mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mới không cần đâu, vừa vặn Phục Hy chủ động đưa ra ngưng chiến, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái hạ bậc thang, chính hợp tâm ý của hắn. Phục Hy từ Linh Long Tử thủ giữa tiếp nhận phiên thiên ấn, vốn là dự định trả cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng qua là khi bàn tay hắn tiếp xúc đến phiên thiên ấn, trong lòng không khỏi máy động, nhất thời thay đổi chủ ý. Đem phiên thiên ấn ở chính giữa tay ném ném, đôn. Quảng Thành Tử sát hại nhân tộc công chúa tinh vệ chính là sự thật, cái này phiên thiên ấn ta lưu lại, liền xem như đối với Quảng Thành Tử trừng phạt. Thế nào, đường đường Phục Hy Thánh Hoàng cũng sẽ tham luyến tiểu bối pháp bảo, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo châm chọc nói ra. Nguyên Thủy Thánh Nhân nếu là cảm thấy bất công, không bằng đem Quảng Thành Tử giao ra, để nhân tộc đến xử lý hắn sát hại nhân tộc công chúa chi tội. Đôn. Ta xiển giáo đệ tử tự có ta xiển giáo giáo quy trừng phạt, đã ngươi ưa thích cái kia phiên thiên ấn, cứ việc cầm đi tốt, ta Ngọc Hư cung linh bảo vô số, há sẽ để ý chỉ là một cái phiên thiên ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế lại có chút đau lòng, phiên thiên ấn không chỉ có uy lực mạnh mẽ, có thể để cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thủ luyện chế, đã có chút cảm tình, cho nên mới sẽ đưa nó ban cho sủng ái nhất đồ đệ Quảng Thành Tử, bây giờ bị Phục Hy cướp đi sao lại không đau lòng. Có đúng không? Cái kia liền đa tạ Nguyên Thủy Thánh Nhân hảo phóng. Phục Hy nói liền đem phiên thiên ấn thu nhập trong tay áo, sau đó bắt lấy Linh Long Tử quay người rời đi. Một mực trong bóng tối quan chiến đại năng gặp đại chiến kết thúc, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại tâm tình khẳng định không tốt, sợ mình trở thành phát tiết đối tượng, cũng nhao nhao thối lui, chỉ còn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử đợi tại nguyên chỗ. Quảng Thành Tử đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt quỳ xuống nói ra: "Đệ tử vô năng, liên lụy lão sư, xin lão sư chỉ tội." "Chuyện của tôi nét." Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, nhìn lấy Quảng Thành Tử, "Ai, đứng lên đi, việc này không thể trách ngươi, không nghĩ tới Ưu Hy sư đồ thực lực mạnh như thế, về sau ngươi cũng phải khắc khổ tu hành, đợi ngày sau tu vi cao lại tìm về mặt mũi." Quảng Thành Tử sắc mặt biến đến kiên định, "Đệ tử minh bạch, định sẽ không lại để lão sư thất vọng." Nhìn lấy Quảng Thành Tử bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được hôm nay phát sinh hết thảy đối với Quảng Thành Tử tới nói chưa chắc là chuyện xấu, ngay sau đó lấy ra một vật, đưa cho Quảng Thành Tử. "Ngươi mất phiên thiên ấn, ta liền đem này Ngọc Hư ấn ban cho ngươi đi, tuy không kịp phiên thiên ấn, nhưng cũng chênh lệch không xa, hy vọng ngươi có thể thiện dùng, dương ta xiển giáo huy danh." Cái này, trận chiến ngày hôm nay để đệ tử phát hiện tự thân thực lực mới là căn bản, dị vãng quá mức ỷ lại linh bảo cho nên tại buông lỏng tự thân tu hành, nguyên cớ phổ biến ta từ lúc nói chuyện không khỏi nhớ tới Linh Long Tử cái kia cường hãn tới cực điểm quyền đầu, toàn thân tràn ngập đấu trí. "Ngươi có thể có này giác ngộ, vi sư rất là tâm an ủi, chẳng qua này ngọc hư ấn ngươi vẫn là thu cất đi, ngày bình thường không muốn tùy tiện vận dụng, coi như là đòn sát thủ sau cùng đi. Đệ tử tạ lao sư tứ bảo. Quảng thành tử hai tay tiếp nhận ngọc hư ấn. Nhân tộc bên kia ngươi cũng không cần qua, còn lại sự tình thì giao nhiên đang xử lý, ngươi theo ta về ngọc hư cung đi. Đệ tử tôn lệnh. Quảng thành tử nói xong liền theo sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Côn Lôn Sơn bay đi, sau cùng quay đầu nhìn Phục Hy cùng Linh Long Tử rời đi phương hướng nhất nhãn, ở trong lòng nói ra, Linh Long Tử, ta sẽ đi tìm ngươi. Chương 177, cứu tinh vệ. Một bên khác, Phục Hy trong tay nâng phiên thiên ấn, một bên chậm rãi phi hành một bên cảm thụ nhìn phiên thiên ấn giữa tích xúc hợp lấy lực lượng, Phục Hy nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này phiên thiên ấn chỉ thế mà một tia quy tắc chí lực. Đây chính là bản cổ khai thiên tích địa về sau sinh ra, cùng cái thế giới này hoàn toàn phù hợp quy tắc chi lực nha, ai, làm hoàn toàn ta luyện chế tinh la kỳ bố thời điểm cũng hữu dụng đến Bất Chu Sơn. Toái phiến nha, làm sao lại không có phát hiện đâu, chẳng lẽ là toái phiến quá nhỏ, quy tắc chi lực tiêu tán rơi, hẳn là dạng này, phiên thiên ấn bên trong quy tắc chi lực cũng rất yếu ớt, nếu không phải ta phát hiện kịp lúc, cái này một tia sau cùng quy tắc chi lực nhiều nhất lại có mấy ngàn năm cũng sẽ tiêu tán đi. Đều do Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia phá của đồ chơi, có quy tắc chi lực cũng sẽ không sử dụng, thật sự là lãng phí nha. Phục Hy ở trong lòng mắng to Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là hắn cũng không nghĩ một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là thiên đạo thánh nhân, căn bản cũng không biết cái gì quy tắc chi lực nha. Phục Hy đem sau cùng một tia quy tắc chi lực phong tồn tại phiên thiên ấn giữa, sau đó bắt đầu suy nghĩ như thế nào hữu hiệu sử dụng cái này tia quy tắc chi lực, trong lúc nhất thời Phục Hy lâm vào trong trầm tư, cái này nhưng làm theo ở phía sau Linh Long Tử gấp dấu. Rốt cục Linh Long Tử nhịn không được, hướng Phục Hy hỏi, sư phụ, ngài lúc nào đi cứu tinh vệ nha, ngài liền không thể nhanh lên sao? Bị Linh Long Tử cắt ngang mạch suy nghĩ, Phục Hy đành phải thu hồi phiên thiên ấn, nhìn xem Linh Long Tử cái kia lòng như lửa đốt bộ dáng, Phục Hy không khỏi trợn mắt chừng một cái, chờ ngươi chừng nào thì biến trở về cái kia cao lãnh Linh Long Tử ta thì cái gì đi cứu tinh vệ, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, quả thực cũng là một cái phát tình gà trống, dị vãng ổn trọng đều đi nơi nào. Phục Hy nói xong đột nhiên ra tốc hướng địa tiên giới Đông Hải phương hướng bay đi. Linh Long Tử bị Phục Hy nói đến sững sờ, chờ hắn kịp phản ứng Phục Hy đã bay xa, Linh Long Tử vội vàng đuổi theo, đồng thời la lớn, sư phụ, ngài chờ một chút ta, chí ít ngài nói cho ta biết làm như thế nào cứu tinh vệ, bằng không sự an lòng của ta không xuống nha. Đối với ở sau lưng Linh Long Tử la lên Phục Hy không chút nào để ý, ngược lại tăng tốc tốc độ phi hành, rất mau tới đến Đông Hải bờ biển, pháp nhãn mở ra, ngó nhìn xung quanh một phen. Rất mau tìm đến mục tiêu của mình, một cái không ngừng lẩm bẩm lấy cục đá đầu nhập đại hải thanh sắt chim chóc, không phải phát ra tinh vệ kêu to. Phục Hy khẽ vươn tay đem cái kia chim chóc nhiếp vào trong tay, cái kia chim y nguyên ngậm lấy cục đá, nỗ lực vỗ cánh hướng đại hải bay đi, thủy trung bay không xuất Phục Hy bàn tay lại không phát giấc gì, đối với cái này Phục Hy bất đắc dĩ thở dài. Làm Linh Long Tử lúc chạy đến, lập tức bị Phục Hy trong tay thanh sắt chim chóc hấp dẫn, sinh lòng cảm ứng phía dưới, kích động đến nói năng lộn xộn. Đây là tinh vệ hồn phách, không, là tan hồn, còn có. Không sai, cái này thanh điểu cũng là tinh vệ hồn phách biến thành, tinh vệ chết vu đại hải, sinh lòng chấp nghiệm, oan hồn biến hóa thanh điểu mà lấp biển, hiện linh trí bị phong, cho nên mới sẽ biến ta chi bộ hình dáng. Thì ra là thế, khó trách ta không tính được tới nàng đầu thai chỗ, còn tưởng rằng tinh vệ hồn phi phách tán đây. Cái kia sư phụ, ngài đuổi mau cứu hắn nha, để hắn khôi phục linh trí nha. Để cho nàng khôi phục linh trí là dễ dàng, chỉ cần điểm hóa một chút liền có thể, chỉ là tinh vệ bị lạc phách trung thương tổn hồn phách, nếu là cưỡng ép điểm khai linh trí có thể sẽ lần nữa thương tổn diệt hồn phách của nàng, có chút không lắm liền sẽ hồn phi phách tán. Vậy phải làm thế nào sư phụ ngươi nhanh nghĩ biện pháp nha? Linh Long Tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nắm lấy Phục Hy cánh tay một trận mãnh liệt. Ngừng! Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì, bình thường ổn trọng đều đi đâu, còn có lúc trước cao lãnh dáng vẻ đáng yêu. Tinh vệ lấp biển là bởi vì lòng có chấp niệm, lúc này mới phong linh trí, đã như vậy giúp hắn tiêu trừ chấp niệm chính là, đến lúc đó linh trí tự nhiên sẽ khôi phục. Tiêu trừ chấp niệm, chẳng lẽ muốn đem đại hải lấp đầy? Không cần toàn bộ lấp đầy, chỉ cần lấp đến ngươi ở tiểu đảo liền có thể, may mắn nơi đó cách bờ biển không xa, nếu không ta cũng không có cách nào. Phục Hy nói lấy ra một khỏa tản ra ngũ thải quang hoa cục đá tính cả trong tay thanh điểu cùng một chỗ đưa cho Linh Long Tử. Linh Long Tử liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Kinh ngạc hỏi, đây là năm màu bổ thiên thạch sao, làm sao cảm giác có chút không giống? Không phải ngũ thải thạch, chỉ có thể coi là ngũ quang thạch, so ngũ thải thạch kém xa, chẳng qua dùng để lấp đầy khối này hải vực đầy đủ, việc này chỉ có thể để tinh vệ chính mình tới. Đệ tử minh bạch. Linh Long Tử nói liền đem ngũ quang thạch lấy tay nâng đưa đến thanh điểu trước mặt, thanh điểu bản năng đem cục đá ngầm lấy, sau đó hướng đại hải phương hướng bay đi. Tinh vệ biến thành thanh ô rất mau tới đến trên biển lớn, miệng một đầu đem cục đá ném vào trong biển, một đạo ngũ thải thần quang từ đáy biển phát ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh, từng đợt tiếng ầm ầm truyền ra, từng khối lục địa thăng trên mặt biển, lan tràn ra, mai cho đến Linh Long Tử ở tiểu đảo mới dừng lại, đại hải bị lấp đầy một khu vực lớn. Cái này thời không bên trong thanh điểu quanh thân bạch quang lấp lóe, thân hình một trận biến ảo, hóa thành một tên thanh lệ nữ tử, chính là tinh vệ bộ dáng, chỉ là hiện tại tinh vệ tình huống thật không tốt, linh hồn thân thể hiện lên hơi mờ hình thái, vẻ ngoài suy sụp, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan giống như. Linh Long Tử liền vội vàng tiến lên đem nàng bảo vệ. Phục Hy tiến lên, từ trong ngực lấy ra một khối vô sắc trong suốt ngọc bội đưa cho Linh Long Tử nói ra, đây là hồn ngọc, công năng ôn dưỡng hồn phách, tạm thời đem nàng đem đến bên trong đi thôi. Linh Long Tử vội vàng tiếp nhận hồn ngọc, đối với suy yếu đến nỗi ngay cả lời nói đều không nói ra được tinh vệ hồn phách nói một câu yên tâm, hết thảy có ta, trong tay hồn ngọc linh quang nhất thiểm, liền đem tinh vệ hồn phách thu nhập hồn ngọc bên trong, nhìn lấy trong suốt sáng long lanh hồn ngọc bên trong cái kia rơi vào trạng thái ngủ say nho nhỏ tinh vệ thân ảnh, Linh Long Tử tâm giữa một trận thương tiếc, là sao ngây thơ hoặc bác, từ chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình tinh vệ. Phải gặp kiện nạn này. Sư phụ, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngại nhưng có trị liệu linh hồn phương pháp. Trị liệu linh hồn thương thế phương pháp trước thả một chút, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn đối phó thế nào người nhạc phụ đại nhân tương lai đi. Linh Long Tử sững sờ, quay đầu theo Phục Hy ánh mắt nhìn, đã thấy một cái chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần, hối hạ bay tới, Linh Long Tử thần niệm quét qua, liền rõ ràng đến người hình dáng, chính là Nhân Hoàng Thần Nông. Thần Nông đi vào bờ biển, đầu tiên là bị lấp đầy hải vực làm cho không hiểu ra sao, sau đó phát hiện bờ biển Phục Hy cùng Linh Long Tử. Nhất thời giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên chào, Thần Nông bái kiến Thánh Hoàng, Thánh Sư, không biết hai vị là sao ở đây, có thể từng tiểu nữ tinh vệ. Thần Nông vốn là tại trong tộc biên soạn Thần Nông Bách Thảo Kinh, đồng nhiên phụ trách bảo hộ tinh vệ hộ vệ đến báo, nữ nhi của mình ra vào trong biển, không rõ sống chết, Thần Nông lập tức chạy tới, chẳng qua hộ vệ về đồ bên trong trì hoãn không thiếu thời gian, đến mức Thần Nông hiện tại mới đổi tới, Phục Hy cùng Linh Long Tử, bản năng cảm thấy tinh vệ sự tình cùng bọn hắn có quan hệ. Lúc này mới hỏi thăm về tới. Cái này Linh Long Tử ấp úng, không biết nên nói như thế nào là tốt, không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phục Hy. Nhìn cái gì vậy, ăn ngay nói thật, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm sao? Phục Hy tức giận nói. Linh Long Tử chỉ có thể kiên trì đem chính mình gặp tinh vệ, cho phép nàng qua trên đảo du ngoạn, cảm ứng được tinh vệ gặp nạn, chết bởi Quảng Thành Tử tay, về sau truy sát Quảng Thành Tử, đại chiến nguyên thủy đi qua tường tế giải thích, sau cùng còn có lấy ra ẩn dưỡng lấy tinh vệ hồn phách hồn ngọc cho Thần Nông nhìn. Cho hắn biết đầu đuôi sự tình. Thần Nông chính là người thông tuệ, sau khi nghe xong, lập tức minh bạch tinh vệ cái chết nguyên nhân thực sự còn có trên người mình, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, nói cho cùng vẫn là cái này Nhân Hoàng chi vị còn có dẫn tới phiền phức, là ta hại tinh vệ nha. Nhân Hoàng chi vị chẳng lẽ là Hiên Viên cái kia? Ba Linh Long Tử còn chưa nói xong cũng bị Phục Hy ở sau gáy trên đánh một bàn tay, đừng có đoán mò, nếu là Hiên Viên muốn ra tay tuyệt sẽ không để Quảng Thành Tử đến, hắn có thể chỉ làm không tôn đại thần này. Cái này hơn phân nửa là Quảng Thành Tử chính mình ý tứ. Thần Nông cũng gật đầu nói, không tệ, Hiên Viên làm người tuy có chút công danh lợi lộc, nhưng quyết sẽ không làm bực này bị ổi sự tình. Linh Long Tử vẫn còn có chút không phục, Quảng Thành Tử cũng được xưng là có đạo kim tiên, không phải cũng. Phục Hy phất tay đánh ra Linh Long Tử, xem ra tinh vệ sự tình để ngươi lòng mang oán khí, mất đi chính xác phán đoạn năng lực, Quảng Thành Tử tại chúng ta tới nhìn xác thực càng là vô sỉ, nhưng ở hắn tới nói hết thể vì xiển giáo lợi ích. Không thể cơ đua cả nắm. Tính toán, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao cứu chữa tinh vệ đi. Còn mời Phục Hy Thánh Hoàng chỉ điểm sai lầm. Thần Nông liền vội vàng không người thỉnh giáo, Linh Long Tử cũng trơ mắt nhìn Phục Hy. Muốn trị liệu linh hồn thương tổn, tốt nhất xin một người xuất thủ, chẳng qua người này ta không tiện ra mặt, chỉ có thể dựa vào Nhân Hoàng chính mình. Không biết là cao nhân phương nào, xin Thánh Hoàng chỉ rõ. Lục đạo luân hồi chi chủ Bình Tâm Nương Nương. Thì ra là thế. Linh Long Tử tự nhiên minh bạch Bình Tâm Nương Nương tiền thân là tổ vu hậu thổ, cùng yêu tộc xuất thân lão sư khẳng định không hợp nhau, đối với thái độ mình cũng không tốt gì, bất quá nghĩ đến tinh vệ Linh Long Tử lại trở nên kiên định, ta cũng muốn đi. Nhìn xem Linh Long Tử bộ dáng nghiêm túc, Phục Hy gật gật đầu, tốt ta, đợi chút nữa nguyên thần xuất hiếu, chỉ bằng nguyên thần đi vào địa phủ, miễn cho kia bắt được nhược điểm, ta sẽ giúp ngươi coi chừng thân thể. Nhân Hoàng thân phận tôn quý, ngược lại là không cần, muốn đến Bình Tâm Nương Nương sẽ cho Nhân Hoàng chút mặt mũi này. Không, vẫn là theo quy củ tới đi, thân thể còn mời Thánh Hoàng chăm sóc một chút. Thần nông nói nguyên thần liền thoát ly thân thể phiêu trên không trung, Linh Long Tử thấy thế cũng đồng dạng nguyên thần xuất hiếu. Phục Hy gặp này, vung tay lên, một cái ngăm đen thông đạo xuất hiện, thần nông cùng Linh Long Tử nguyên thần đầu nhập trong đó, thông đạo quan bế chỉ để lại hai cái ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích thân thể. Chương 178, Địa Hôn Minh Hôn. Phục Hy đem thần nông cùng Linh Long Tử nguyên thần đưa nhập địa phủ về sau, liền ở chung quanh bố hạ một cái phòng ngự đại trận, sau đó từ trong tay áo móc ra một cái hồ lô rượu, ngồi ở chỗ đó uống lên tiểu đến, đồng thời tại trong đầu tự hỏi như sau đem phiên thiên ấn giữa cái kia một tia quy tắc chi lực sử dụng tốt nhất lợi dụng, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng đem mục tiêu định tại nữ hoa thể nội cái kia một gốc thập nhị phẩm huyền hoàng sen lên. Tuy nhiên thập nhị phẩm huyền hoàng sen từ mọi phương diện tới nói đã có thể so với tiên thiên chí bảo, nhưng trên thực tế vẫn không phải chân chính tiên thiên chí bảo, mà lại nó là từ thập nhị phẩm liên hoa liên tử trưởng thành, tiên thiên không đủ, đáng lẽ có thể đạt tới thập nhị phẩm đã là cực hạn của nó. Cái này hay là bởi vì nó hấp thu thập nhị phẩm hắc liên bản nguyên cùng nữ hoa lấy vô số công đức nuôi nấng nguyên nhân, nhưng là hiện tại cái này một tia quy tắc chi lực, để Phục Hy nhìn. Thấy thập nhị phẩm huyền hoàng sen đột phá cực hạn cơ hội, chỉ cần cái này tia quy tắc chi lực vận dụng thỏa đáng, lại thêm thập nhị phẩm huyền hoàng sen vô lượng công đức, nhất định có thể để bù đắp tiên thiên không đủ, tiến thêm một bước, đến lúc đó nữ hoa tất nhờ. Tiên thực lực tăng nhiều, nói không chừng thật có thể lấy một địch năm, ân, chí ít có thể lấy một địch bốn. Lại thêm mình tại bên cạnh hiệp trợ, tuyệt đối có thể đem Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đánh té tức té đái. Phục Hy trước mắt phảng phất xuất hiện ngũ thánh bị đánh hình dạng, nghĩ đến cao hứng chỗ không khỏi ha ha cười ra tiếng. Lại không nghĩ lúc này Phục Hy sau lưng xuất hiện một cái ngăm đen thông đạo lối ra, thần nông cùng Linh Long Tử nguyên thần từ bên trong nhảy ra, vừa vặn nghe được Phục Hy cười ngây ngô âm thanh. Linh Long Tử nguyên thần trở lại chính mình thân thể về sau, gian nan đến nuốt nước bọt, toàn thân đều lên một lớp da gà, cái kia, sư phụ ngài không có sao chứ? Phục Hy tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhìn lại, Linh Long Tử hòa thần nông chính là một mặt kỳ quái nhìn lấy chính mình. Phục Hy kém chút tìm một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt, chỉ lo ý dâm cuồng dẹp ngũ thánh, thế mà xem nhẹ bốn phía dị động, vừa rồi chính mình mất mặt bộ dáng khẳng định bị nhìn thấy, muốn không dứt khoát sát nhân diệt khẩu, ai, vẫn là tính toán, vì chút chuyện nhỏ này không đáng. Khu, khu. Phục Hy ho khan hai lần mới nói, vừa rồi nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình. Nhất thời nhịn không được, thế nào các ngươi chuyến này thuận lợi sao? Bình Tâm Nương Nương đã đáp ứng cứu chữa tinh vệ, chẳng qua nàng đưa ra một cái điều kiện, để cho ta lấy nhân hoàng thân phận hạ một đạo mệnh lệnh, tộc vứt bỏ đối với Cửu Lê Tàn Quân truy sát, ta đáp ứng, tuy nhiên bọn họ có vu tộc huyết mạch, nhưng nói cho cùng vẫn là nhân tộc, thả bọn họ một con đường sống cũng tốt. Bình Tâm Nương Nương vẫn là tâm hướng vu tộc nha, chỉ sợ ngày sau tái sinh gọn sóng, thôi chuyện sau này hay nói, vẫn còn có sự tình sao? Phục Hy uống một hớp rượu mới tiếp tục hỏi. Linh Long Tử cùng thần nông liếc nhau, thần nông hơi gật đầu, Linh Long Tử tài tiến lên trịnh trọng kỳ sự nói với Phục Hy, sư phụ, ta muốn cưới tinh vệ làm vợ, xin lão sư thành toàn. Phục Hy vừa uống vào tiểu bị phun ra ngoài, đây cũng quá nhanh đi, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Nguyên bản ta chỉ là gặp tinh vệ tướng mạo cùng mẫu thân của ta tương tự, nguyên cơ đối nó nhiều hơn chăm sóc, đến tột cùng ra sao cảm tình ta cũng nhất chân phân không phân rõ được, nhưng kinh lịch hôm nay một chuyện, ta đã nhận rõ chính mình bản tâm, thật viên trên tinh vệ. Đời này không phải tinh vệ không cưới. Phục Hy quay đầu nhìn về phía thần nông, ngươi là phụ thân của tinh vệ, ý của ngươi thế nào, còn có tinh vệ bản thân có nguyện ý hay không? Thánh sư dùng, ách, Linh Long Tử dùng tình chi sâu, ta cũng theo đó xúc động, có thể có dạng này con rể là ta phúc khí. Về phần tinh vệ, trải qua Bình Tâm Nương Nương cứu chữa đã tỉnh táo lại, chỉ là thương thế quá nặng, cần trong địa phủ tĩnh dưỡng trăm năm, bất quá ta hỏi qua nàng ý nguyện, tinh vệ cũng đồng ý. Cái gì dễ dàng như vậy sẽ đồng ý? Quá không rủi rẻ, làm sao cũng phải để Linh Long Tử đến cái ba lần cầu hôn, năm lần khảo nghiệm, Linh bảo, tiên quả lễ hỏi loại hình, tốt ta, coi ta vừa rồi nói vớ nói vẩn, đã như vậy, đợi tinh vệ khôi phục ta để ngươi nữ hoa sư cô cho ngươi chủ hôn. À, cái này, cái kia, ta lập tức liền cần theo tinh vệ thành hôn, mà lại có hơi phiền toái cần phải giải quyết. Làm sao vội vã như vậy không phải nói tinh vệ cần tại địa phủ đợi trăm năm lâu sao chẳng lẽ tại địa phủ thành hôn? Ách, chính là như vậy. Tại địa phủ thành hôn. Nóa. Tại người chết địa phương thành thân, ngẫm lại đều là say, ngươi xác định chính mình náo tử không có xấu. Linh Long Tử nhất thời ấp úng, túi đầu không biết nên nói cái gì, vẫn là thần nông chủ động đứng ra, vẫn là ta tới nói đi, đây là Bình Tâm Nương Nương nói lên yêu cầu, Linh Long Tử cũng không có cách nào. Cái gì Bình Tâm vậy lão nương nhóm thế mà nói ra điều kiện, có phải hay không chính nàng thiếu nam nhân yêu, liền muốn chơi bổng đả huyền ương trò chơi, đi, tìm nàng tính sổ qua. Phục Hy dắt Linh Long Tử liền muốn qua địa phủ làm cho Phảng trong lòng tự nhủ để ý qua. Thần nông thấy thế liền vội vàng kéo Phục Hy, Thánh Hoàng, ngài trước bình tĩnh một chút, trước hãy nghe ta nói hết, trước đó chúng ta đi tìm Bình Tâm Nương Nương lúc, bởi vì tinh vệ hoàn toàn chữa trị cần thiết thời gian tương đối dài, nguyên cớ Linh Long Tử đưa ra lưu tại địa phủ làm bạn tinh vệ, Bình Tâm Nương Nương liền nói muốn khảo nghiệm một chút Linh Long Tử, liền đưa ra muốn hắn tại địa phủ cùng tinh vệ thành thân. Cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm, đều là mượn cớ. Bất quá là Bình Tâm vậy lão nương nhóm biết Linh Long Tử là ta đổ đến cố ý làm khó thôi, thành hôn loại này việc vui hết lần này tới lần khác tại địa phủ cái này chết nhân mà làm sao đây, cái kia tính là gì, gọi minh hôn vẫn là địa, ân, địa hôn, địa hôn. Phục Hy nói được nửa câu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi rơi vào trầm tư, Linh Long Tử hòa thần nông cũng không dám đánh lo. Một hồi lâu Phục Hy mới thanh tỉnh lại, sau đó lấy ra hà đồ, lạc thư thôi diễn, vô số ký hiệu kỳ dị trên không trung hiện hiện. Lấy hà đồ, lạc thư làm trung tâm hình thành một cái thái cực đồ án, lộ ra huyền diệu dị thường, Linh Long Tử hòa thần nông không khỏi đắm chìm trong đó. Ha ha ha, Phục Hy bỗng nhiên cười to lên, nguyên lai sau cùng một cưới ở chỗ này đây, Bình Tâm cái này lao nương môn muốn cho ta mất mặt, ta liền để nàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thần nông, ngươi đi nói cho Bình Tâm, Linh Long Tử theo tinh vệ tại địa phủ thành hôn ta đồng ý, đến lúc đó ta sẽ đích thân trình diện, ngoài ra ta sẽ để cho nữ hoa cùng một chỗ tiến đến, vì bọn họ chủ hôn. Linh Long Tử, ngươi cũng làm tốt thành hôn chuẩn bị, ta qua Hoa Hoàng Cung kêu lên người sư cô. Chúng ta tại địa phủ tụ hợp, sớm một chút đem sự tình xử lý, miễn cho đêm dài lắm ngộng, ra lại yêu thiêu thân. Phục Hy nói xong liền đằng vân mà lên, hướng Hoa Hoàng Cung bay đi. Nhìn lấy Phục Hy hấp tấp bộ dáng, Linh Long Tử hòa thần nông bị hù đến sửng sốt một chút, trước đây sau thái độ chênh lệch cũng quá đại đi, vừa rồi kia cái gì minh hôn. Địa hôn loại hình đồ vật chẳng lẽ có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Thần nông trí nhớ trước kia còn chưa khôi phục, thật cũng không suy nghĩ nhiều, Linh Long Tử lại mơ hồ đoán được thứ gì, nếu quả như thật như chính mình suy đoán như thế có lẽ tinh vệ không cần cái kia trăm năm thời gian điều dưỡng liền có thể lập tức phục sinh. Nghĩ tới đây Linh Long Tử không khỏi hưng phấn lên, đây thật là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc nha. Phục Hy sau khi đi, thần nông cùng Linh Long Tử cũng mỗi người đi một ngả, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Linh Long Tử về chính mình tiểu đảo. Úc! Bây giờ không phải là đảo, qua chuẩn bị thành thân thứ cần thiết, vẫn phải chuẩn bị phần sính lễ. Mà thần nông trở lại bộ lạc, thật tiếp tìm tới Hiên Viên, đưa ra buông tha cửu Lê Dư Nghiệt yêu cầu. Tuy nhiên Hiên Viên chính mình trưởng khống nhân tộc đại quyền, nhưng chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tại Hiên Viên trong mắt cửu Lê hiện tại đã là kéo dài hơi tàn, chỉ còn đại miêu, tiểu miêu hai ba con, buông tha cũng không có gì. Chỉ là Hiên Viên không biết. Lúc này Bình Tâm cùng Trúc Dung vụng trộm trong phái Đại Vu Cửu Phượng, lãnh đạo Cửu Lê Tàn Quân, âm thầm phát triển, chính xác nhìn Đông Sơn tái khởi, Hiên Viên lúc này bùng tê hát. A bọn họ vì ngày sau nhân tộc kiếp khó chôn xuống mầm tai họa. Thần nông hoàn thành cùng Bình Tâm giao dịch điều kiện về sau, liền phái người đem nữ nhi của mình tinh vệ sắp tại địa phủ đại hôn tin tức truyền đi, chẳng qua cân nhắc đến đại hôn địa điểm đặc thù tính, cũng không có chuyên môn mời nhờ người khác, phải chăng muốn đi tham gia hôn lễ toàn bằng tự nguyện. Tinh vệ công chúa sắp đại hôn tin tức vừa truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, tại địa phủ thành thân, đây cũng quá có tài, cũng không sợ lấy biết suối quẻ cuốn thân. Tại tinh vệ đại hôn tin tức truyền bá lúc, tại Đông, chương 179, công đức hàng ba giới kinh hãi. Lại nói một bên khác, làm Phục Hy trở lại Hoa Hoàng Cung lúc, lão tử tứ thánh đã rời đi, mà nữ hoa rất không có hình tượng nghiêng ngồi trên ghế, tâm tình rất không tệ bộ dáng, uống vào tiên tửu, ăn linh quả, đương nhiên. Rượu này cũng không phải loại kia khổ tiểu, trên thực tế chiêu đãi lao tử tứ thánh thời điểm nữ hoa uống đều không phải là loại kia khổ tiểu, nhớ tới tứ thánh lúc rời đi bộ dáng chật vật, nữ hoa chỉ cảm thấy ác khí ra hết, tâm tình tốt không được. Lúc này Phục Hy đi tới, mở miệng liền nói, Linh Long Tử muốn thành thân, qua mấy ngày chúng ta qua cho hắn chủ hôn. Nữ hoa phản ứng theo Phục Hy làm vừa nghe thấy Linh Long Tử muốn thành thân phản ứng một dạng, kém chút đem vẩy phun ra, vội vàng hướng chuyện gì xảy ra. Phục Hy liền đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Tính cả chính mình liên quan tới địa hôn suy đoán nói ra, cuối cùng nói, ta có một loại cảm giác, thiên, địa, nhân ba cưới viên mãn về sau, ngươi tiên thiên linh bảo hồng tu cầu, hẳn là sẽ có chút biến hóa, mà lại thành tiểu ba cưới đều có công đức buông xuống, thật nghĩ sớm một chút nhìn xem Bình Tâm vậy lão nương nhóm hối hận không kịp dáng vẻ, thế mà tính kế đến trên đầu ta tới. Ai, nói cho cùng dù cho hậu thổ biến thành Bình Tâm, nàng vẫn chấp nhất tại đối với Vu tộc cảm tình, bất quá ta cũng có thể lý giải. Thập nhị tổ vu ước vạn năm cảm tình há lại dễ dàng như vậy buông xuống, chết đi 10 cái tổ vu ngươi cũng có phần, cho ngươi tiểu hài xuyên cái kia cũng bình thường. Bình thường cái gì cũng là cái kia lão nương lòng dạ hẹp hòi thôi, năm đó Vu yêu đại chiến căn bản không có cách nào phân rõ ai đúng ai sai, chiến tử yêu tộc nhưng so sánh Vu tộc nhiều hơn, nếu là đều giống như nàng, đến bây giờ cũng không chịu buông xuống, ngươi giết ta, ta giết ngươi, còn có sống hay không? Không nói những thứ này, tất nhiên Linh Long Tử cùng tinh vệ thành thân, chúng ta làm trưởng bối dù sao cũng phải chuẩn bị chút giống dạng lễ vật, ân, ta thì đưa bọn hắn một kiện thất thải hạ y đi, vậy còn ngươi? Ta thì đưa bọn hắn một khỏa dương mai quả đi. Không hổ là đồ đệ mình chính mình đau, ngươi ngược lại thật là hào phóng, chúng ta qua chuẩn bị một chút, đi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nữ hoa nói xong liền đứng dậy rời đi. Phục Hy lúc này mới muốn từ bản thân còn không có đem phiên thiên ấn bên trong quy tắc chi lực giao cho nàng, chẳng qua cũng là không nhất thời vội vã. Mấy ngày sau, Nữ Hoa, Phục Hy hai người tới U Minh địa phủ, lúc này hôn lễ hiện trường đã chuẩn bị thỏa đáng, Linh Long Tử, tinh vệ đồng dạng chờ đã lâu, Phục Hy cũng lục đạo luân hồi chi chủ Bình Tâm Nương Nương, chẳng qua Phục Hy cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, hai người lời nói bên trong có gai, không phải châm chọc khiêu khích vài câu, nếu không có thần nông ở giữa điều chỉnh, còn không biết biến thành bộ dạng gì. Đã hết thể chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì bắt đầu hôn lễ, từ Nữ Hoa cái này thánh nhân tự mình chủ trì cũng đầy đủ mặt mũi. Phục Hy nhìn lấy tham gia hôn lễ khách mời lác đác không có mấy, trong lòng không khỏi vì Linh Long Tử kêu hoan, nếu không phải khách mời bên trong có Trấn Nguyên Đại Tiên xem ở thần nông quan hệ trên chủ động đứng ra giữ thể diện, nếu không phải Khổng Tuyên, Kim Bằng chủ động lấy nhân tộc hộ pháp thân phận đưa ra vì Linh Long Tử cái này nhân tộc thánh sư chúc mừng, nếu không phải Phục Hy cùng Nữ Hoa nữ nhi tiểu xà lấy nhân tộc công chúa thân làm bị thương trợ, nếu không phải Phục Hy có khắc mưu đồ, Linh Long Tử hòa tinh vệ hôn lễ chỉ sợ cũng thành tam giới cho cười. Nghĩ tới đây Phục Hy không khỏi đối với Bình Tâm càng thêm căm thù lên. Kỳ thực Phục Hy làm sao biết, Bình Tâm căn bản là không có nghĩ đến Phục Hy sẽ đồng ý hôn lễ tại địa phủ cử hành, nàng lại không đốc, việc này không chỉ có đắc tội Nữ Hoa, Phục Hy, thần nông đám nhân tộc cao tầng, vận đến cả nhân tộc, sẽ còn cho ngoại nhân lưu lại một độ lượng nhỏ hẹp ấn tượng. Bình Tâm lúc đầu mục đích chỉ là muốn khó xử một chút Linh Long Tử cái này Phục Hy môn hạ đại đệ tử, tại nàng muốn đến, tinh vệ ôn dưỡng hồn phách chỉ cần trăm năm. Đối với tu hành người chỉ là chớp mắt. Thời gian thôi, không nghĩ tới Linh Long Tử kinh lịch tinh vệ hiểm tử hoàn sinh sự tình, nhận rõ bản tâm, vì sớm ngày cùng tinh vệ thành thân, đồng ý Bình Tâm yêu cầu, càng chết là Phục Hy cũng đồng ý, Bình Tâm muốn cự tuyệt cũng không kịp, đã như vậy, Bình Tâm xê. Cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, kiên trì, để hôn lễ tại địa phủ cử hành. Tại Nữ Hoa chủ trì hạ, Linh Long Tử cùng tinh vệ nhất bái thiên địa, hai bái Phục Hy, thần nông những trưởng bối này, sau cùng phu thê đối bái. Làm Nữ Hoa sau cùng tuyên bố kết thúc buổi lễ lúc, ánh sáng vạn trượng, tường vân đầy trời, một đoàn công đức từ trên trời giáng xuống, đoàn kia công đức trên đường chia ra làm ba, Linh Long Tử hòa tinh vệ các đến 4/10, sau cùng hai thành bị Nữ Hoa thu nhập hồng tú cầu giữa. Công đức trên trời rơi xuống không chỉ có chấn kinh tất cả mọi người ở đây, cũng gây nên tam giới đại năng chú ý, trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện hai chữ địa hôn, tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng Phục Hy xảo trá, khó trách hắn sẽ đem hôn lễ làm cho địa phủ đi làm. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu, đồng thời bọn họ cũng đang hối hận, địa hôn nhà, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu, to lớn ngon ngon miệng công đức cứ như vậy từ bên cạnh mình bỏ lỡ, hiện tại hối hận ruột đều thanh. Nữ Hoa lấy hồng tú cầu hấp thu bộ phận địa hôn công đức về sau, thiên, địa, nhân ba cưới công đức chi lực tề tiểu, hồng tú cầu nhất thời linh quang đại tắc một tin tức truyền vào Nữ Hoa trong đầu, Nữ Hoa sắc mặt vui vẻ, thì ra là thế. Nữ Hoa há miệng, một vệt kim quang hiện lên, lục xí kim tảm phân thân bay ra ngoài. Một trận biến huyễn hóa thành Nữ Hoa bộ dáng, Nữ Hoa cầm trong tay hồng tú cầu giao cho Kim Tầm phân thân, Kim Tầm phân thân tay nâng hồng tú cầu, nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh vang lên, thiên đạo tại thượng, nay thiên địa nhân ba cưới đều hiện, từ hôm nay trở đi, ta lấy hồng tú cầu vì tam giới sinh linh định nhân luân, trưởng nhân duyên, ta là Nguyệt lão. Theo Nữ Hoa Kim Tầm phân thân lời nói xong, trên trời lại là một đoàn công đức hạ xuống, rơi vào Kim Tầm phân thân trên thân. Thấy cảnh này tam giới đại năng đồng thời ở trong lòng mắng to Nữ Hoa tướng ăn quá khó nhìn, liền chút canh cũng không cho bọn họ lưu, nếu không phải đánh không Nữ Hoa, chỉ sợ chạy tới tìm phiền toái. Kim Tầm phân thân hấp thu xong công đức về sau, đi vào Linh Long Tử cùng tinh vệ trước mặt, từ hồng tú trên kéo ra một cây hồng tuyến, phân biệt đem hai đầu cuốn ở hai người tay phải trên ngón vô danh, đây là đường quanh co, hạng nhất đem rát, tâm tâm tương liên, chúc các ngươi hạnh phúc mỹ mãn. Kim Tầm phân thân nói xong hướng Nữ Hoa hơi gật đầu. Thân thể lại là một trận biến ảo, biến hóa làm một cái lão ông tóc trắng trực tiếp hướng thiên đỉnh phương hướng bay đi. Ước ao ghen tị, đây chính là sở hữu nhìn thấy địa phủ hôn lễ tràng diện đại năng ý nghĩ, bất quá bây giờ bọn họ lại bạc không biện pháp, là tiếp dẫn đạo nhân, nhìn thấy từ lúc đầu hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, tới đất phủ trật tự thành lập, cùng hiện tại địa hôn đều có công đức hạ xuống, không khỏi tại trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, có lẽ Tây Phương giáo cũng có thể từ đó kiếm một chén canh. Linh Long Tử cùng tinh vệ đến công đức, tự nhiên được lợi lớn nhất, Linh Long Tử còn có kém một chút, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Linh Long Tử bản thân thì có công lớn đức tại thân, đối với cái này 4 phần 10 địa hôn công đức cũng không thèm để ý, biểu lộ rất là bình tĩnh, có loại chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta dạng, đương nhiên ra ở trong mắt người khác lại thành đã tính trước, sớm biết như thế dáng vẻ, mà tinh vệ lại là khác biệt, những thứ này công. Đức đối với nàng mà nói được xưng tụng là đưa than khi có tuyết, nguyên bản còn có này bất ổn hồn phách lập tức, thủ công đức chi lực tác dụng lập tức thay đổi vững chắc lên, mà lại quanh thân công đức kim quang vần quanh, dị hương sông vào mũi, đây cũng là tinh vệ tê. Ú vi không đủ vô pháp hoàn toàn đẹp khống chế cố này công đức nguyên nhân. Làm công đức buông xuống thời điểm, Bình Tâm Nương Nương sắc mặt trở nên khó coi, đến bây giờ nàng này vẫn không rõ Phục Hy tính kế, trong lòng đại hận, chẳng qua đồng thời lại có một loại thở phào cảm giác, chí ít bởi như vậy nàng cũng không tính quá trải qua tội thần ông, Phục Hy bọn người, nếu như bị nhiều như vậy đại năng nhớ thương, nàng cũng sợ nha. Công đức gia thân, thiên đạo che chở, tinh vệ ngày sau tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Vô thai vô kiếp, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết thần nông liền không cần lại vì nữ nhi đem tâm, thần nông không khỏi thả hạ một cái tâm bệnh, toàn thân dễ dàng hơn, quay đầu cùng ngồi ở một bên Trấn Nguyên Đại Tiên nhàn trò chuyện, lúc này thần nông trí nhớ kiếp trước chưa khôi phục, không biết mình cùng Trấn Nguyên Đại Tiên quan hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Trấn Nguyên Đại Tiên. Lòng cảm kích, Trấn Nguyên Đại Trấn có thể hạ mình đến chỗ này phủ tham gia nữ nhi hôn lễ, tình này thần nông khắc trong tâm cảm giữa. Thần nông cùng Trấn Nguyên Đại Tiên vượt trò chuyện vượt tán ý, kỳ biểu hiện ra đang âm thầm quan sát nơi đây Minh Hà lão tổ trong mắt, không khỏi gây nên Minh Hà lão tổ trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nghĩ một hồi, lấy ra một cái hồng hồ lô xem xét nhìn, chính là cựu cựu hồng sa tán phách hồ lô, sắc mặt âm tình bất định, sau cùng thở dài, thôi, chỉ là một phần nho nhỏ nhân quả, không đáng làm to chuyện, còn trở về chính là, dù sao hắn cũng không bị thương tích gì. Chương 180, nữ hoa lựa chọn. Lại nói Linh Long Tử cùng tinh vệ hôn lễ hoàn tất về sau, Phục Hy cùng nữ hoa đem thất thải hà y cùng dương mai quả ban thưởng, cái kia thất thải hà y chính là nữ hoa lấy âm dương ngũ hành tinh khí phối hợp lục xí kim tằm tằm mẹ tơ nhà ra, lấy càn khôn đỉnh nghịch phản tiên thiên, trả vốn quy nguyên luyện chế mà thành, đã là ít có tiên thiên linh bảo, mà lại linh quang bảy màu hiện hiện, dị thường xinh đẹp, tinh vệ gặp, lập tức bị hấp dẫn, cũng không rời đi nữa con mắt, nói rốt cuộc tinh vệ vẫn là một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu nữ, có vài nữ nhân tính cách ưa thích xinh đẹp đồ vật không thể bình thường hơn được, hoàn toàn không biết Phục Hy ban tặng dương mai quả so thất thải hà y càng thêm chân quý, Phục Hy đành phải bí mật truyền âm Linh Long Tử tương dương mai quả THN hiệu nói rõ, đặc biệt vạch ăn vào này quả về sau tuy nhiên lập tức thành tiểu đại la kim tiên, lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, nhưng là ngày sau muốn lại một bước lại là khó khăn vạn phần, dù cho tinh vệ công đức gia thân cũng giống như vậy, muốn hay không cho tinh vệ ăn vào, để chính hắn quyết định. Sau đó Phục Hy cùng nữ hoa cùng một chỗ đem nữ nhi tiểu xà, kim bằng, khổng tuyên bàn giao một phen, liền rời đi, bất quá, Phục Hy cùng nữ hoa cũng không có trở về hoa hoàng cung, mà chính là thẳng đến thiên đình mà đi. Phục Hy cùng nữ hoa cũng không có giấu giếm chính mình hành tung, từ khi công đức trên trời rơi xuống, gây nên tam giới hoành động về sau, Hạo Thiên Ngọc Đế một mực lấy Hạo Thiên kính quan sát hôn lễ động tĩnh, nữ hoa cùng đợi Hy hướng thiên đình mà đến, Hạo Thiên Ngọc Đế tự nhiên đầy đủ phát hiện. Vội vàng kêu lên vương mẫu giao chỉ đến Nam Thiên Môn đó lấy. Đợi Phục Hy, nữ hoa đuổi tới Nam Thiên Môn lúc, Ngọc Đế vương mẫu đã xuất linh thiên đỉnh văn võ đại thần tại loại kia lợi, gặp qua nữ hoa nương nương, Phục Hy đến hoàng, hai vị đại giá quang lâm, thật là làm ta thiên đỉnh rồng đến nhà tôm nha, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hạo Thiên Ngọc Đế lúc nói chuyện 10 phần khách khí, hắn nhưng là minh bạch luận thân phận, địa vị, thánh nhân còn cao hơn hắn trên một đầu, mà Phục Hy là một cái có thể cùng thánh nhân tranh phong tồn tại. Tự nhiên cũng phải đem hắn bày ở thánh nhân vị trí bên trên. Gặp qua Ngọc Đế, Vương Mẫu, thực sự quá khách khí, Ngọc Đế, Vương Mẫu thân là thiên đỉnh chí tôn, tự mình đón lấy, thật sự là ta huynh muội cho hạnh, há có trách tội lý lẽ. Hoa hoa cố kiệu có nhân nhắc, Phục Hy cơ sở thụ kiếp trước người người bình đẳng tư tưởng, cũng không có tự nhận cao đẳng giác ngộ, nói tới nói lui lộ ra ôn hòa, lại không chút nào cho người ta vênh váo hung hăng cảm giác. Ngọc Đế, Vương Mẫu nghe Phục Hy mà nói cảm thấy rất thư thái. Vội vàng mời Phục Hy, nữ hoa tiến trong thiên cung nghỉ ngơi, Hạo Thiên rất có ánh mắt lệnh thiên đỉnh chúng thần lui ra, hắn cùng vương mẫu tự mình ngồi bồi, đợi 4 người vào chỗ, Ngọc Đế hỏi, không biết nữ hoa nương nương cùng Phục Hy thánh hoàng tự mình đến thăm, có thể có chuyện quan trọng phân phó, chỉ cần Hạo Thiên có thể làm được đến tự nhiên hết sức nỗ lực. Nữ hoa lúc này mới mở miệng nói ra, chắc hẳn Ngọc Đế cũng biết, nô chủ cầm thiên địa nhân ba cưới về sau, thụ thiên đạo chỉ dẫn, trưởng tam giới nhân duyên, ta phân chia thân đã nhập ở trong thiên đình, hóa thân nguyệt lão, nguyên cớ đặc biệt đến lên tiếng kêu gọi, để tránh phát sinh hiểu lầm gì đó. Nữ hoa nương nương xin yên tâm, nương nương trên phân thân bầu trời lúc ta đã tại thiên đình chuyển xuống chỉ, bất kỳ người nào không nỡ đánh lo, như nương nương không ngại, ta có thể hạ chỉ phong nguyệt lão vì thiên đình chính thần, bởi như vậy, liền có thể danh chính ngôn thuận. Như thế cảm ơn Ngọc Đế, ân, ngoài ra còn có một chuyện cần Ngọc Đế tương trợ. Đáng lẽ nữ hoa dự định nói xong nguyệt lão sự tình thì kết thúc, chẳng qua lúc này Phục Hy bỗng nhiên truyền âm, để cho nàng cải biến tâm ý. Nữ hoa nương nương nhưng nói không phòng. Hiện nay có nhiều tản mát yêu tộc được đả thương người sát hại tính mệnh sự tình, ta muốn lệnh ta đổ tiểu hồ lô. Hồ lô đạo nhân thay ta quản lý tản mát nhân gian yêu tộc, mà thiên đình trưởng quản tâm giới, nguyên cớ chuyên tới để hướng Ngọc Đế lấy cái danh phận, để tiểu đồ tại thiên đình nhận trước. Ta sơ trưởng thiên đình, hiện nay chính là lúc dùng người, nữ hoa nương nương nguyện tương ái đồ đưa đến ta thiên đình nhận trước, hạo thiên ha có cự tuyệt lý lẽ, thiên đình trừ ta cùng giao chỉ đại biểu âm dương lưỡng cực Ngọc Đế, vương mẫu chi vị. Còn có đại biểu ngũ hành ngũ phương đế quân, ta lập tức hạ chỉ, sắp phong hồ lô đạo nhân vì phía tây câu trần đại đế, chấp trưởng vạn yêu, nương nương ý như thế nào? Không nổi, ta đồ hiện nay đang lúc bế quan tiềm tu, trăm năm về sau ta lệnh nó đến đây thiên đình, đến lúc đó còn mời Ngọc Đế chiếu ứng một chút. Phục Hy ở một bên nghe được câu trần đại đế tên, trong lòng sững sờ, đây không phải phong thần lúc lôi chấn tử chức vị sao, bây giờ bị tiểu hồ lô chiếm cái kia lôi chấn tử chẳng phải bi kịch sao, chẳng qua dạng này cũng tốt. Lôi chấn tử thế nhưng là xiển giáo môn hạ, nếu để cho lôi chấn tử chấp trưởng trung yêu, lấy xiển giáo thái độ đối với yêu tộc, còn có thể rơi vào tốt.